Chương 411, gặp lại tám thành huyết tế. Chương 411, gặp lại tám thành huyết tế. Đồng Nguyên, chỗ Tây Bắc hoang mạc chỗ sâu nhất, cửa vào bị nham thạch to lớn che giấu, người bình thường coi như đi tới gần, cũng chỉ hội tưởng rằng một mảnh phổ thông sa mạc. Lư Lân cùng Mạc Thủ luôn không có ẩn tàng bất luận cái gì hành tung. Áp tải ba cái to lớn lồng sắt, nên ngang đi hướng nham thạch bảy. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Đồng Nguyên? Hai tên nút trong bóng tối thủ vệ thấy thế, thân hình bạo khởi, ngăn ở trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Mạc Thủ luôn tiến lên một bước, quanh thân đại nho khí tức ầm vang một phát. Hai tên thủ vệ chỉ cảm thấy một cỗ uy áp vào đầu chụp xuống, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thánh viện đại nho Mạc Thủ luôn hôm nay phó trưởng sinh điện, lấy các ngươi đầu người trên cổ. Hai tên thủ vệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, một người cố nén trực diện đại nho uy áp sợ hãi, quay người lảo đảo phi nước đại nhập trong cốc thông báo. Không bao lâu, một trận thâm trầm tiếng cười từ lối vào truyền đến. Liên Yến Cơ cũng không dám phát ngôn bừa bãi, ngươi Mạc Thủ luôn bất quá chỉ là đại nho, không biết còn tưởng rằng ngươi là thánh nhân hành tẩu đâu. Một tên thân hình thon gầy nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Phía sau hắn đi theo mười mấy tên khí tức âm lanh áo đen giáo chúng, chính là Trường Sinh Điện Đồng Nguyên cứ điểm người phụ trách, Lê Danh Sách, Lê Tứ. Vừa thấy được chỉ có Mạc Thủ luôn cùng Lư Lân hai người, trên mặt càng là khó nén niềm ai, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ bừng ta Đồng Nguyên. Thật sự cho rằng nơi này là Hắc Thủy Hạ, cấp độ kia phế vật có thể so sánh. Không biết sống chết. Ánh mắt đồng thời đảo qua Lư Lân, cuối cùng rơi vào phía sau hai người ba cái to lớn trên lồng sắt, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lê Tứ trên mặt ý cười thu liễm mấy phần. Nếu đưa tới cửa, vậy liền cùng nhau lưu lại đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng mười mấy tên áo đen giáo chúng trong nháy mắt tản ra, đem Lư Lân cùng Mạc Thủ luôn bao bọc vây quanh, sắc cơ lộ ra. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Lư Lân rốt cục mở miệng. Ngươi có biết cái này ba cái tam thi sứ giả hiện tại là trạng thái gì? Lê Tứ sững sờ, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia cảm giác không ổn. Lư Lân tiếp tục nói, trong cơ thể của bọn hắn phong ấn, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, tam thi cùng bạo, phương viên mười dặm hóa thành đất khô cằn. Lê Tứ nghe vậy, sắc mặt đổi biến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lư Lân, tê thanh lệ uống, ngươi điên rồi. Các ngươi cũng sẽ chết. Mạc Thủ luôn cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt râu dài. Lão phu đã sớm đem sinh tử không để ý, có thể kéo lây Trường Sinh Điện một cái cứ điểm cho cùng, đáng giá. Lê Tứ nghe Mạc Thủ luôn cái giọng nói này, thật sự là có chút luống cuống. Nhanh, tất cả mọi người rút khỏi Đồng Nguyên. Lời con chưa dứt, Lư Lân tâm thần chìm vào Cựu Sơn cắt xuống quận, trong nháy mắt khóa chặt một chỗ sớm đã tính toán tốt địa điểm, nơi này là toàn bộ Đồng Nguyên duy nhất có thể chống cự tam thi tự bạo sóng xung kích chật hẹp cái góc. Hắn đối với Mạc Thủ luôn, nháy mắt. Mạc Thủ luôn hiểu ý, quanh thân tài hoa ầm vang một phát, một đạo to lớn tài hoa lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại hai người. Đồng thời, con ngón búng ra, ba đạo cô động đến cực điểm tài hoa phù văn bắn ra, tinh chuẩn đánh vào ba cái lồng sắt móc khóa phía trên. Giang giác, phong ấn trong nháy mắt sụp đổ. Trong lồng sắt, tam tôn pho tượng giống như thân thể chấn động, quanh thân bị áp chế thi khí bắt đầu điên cuồng bạo động. Lê Tứ nhìn xem một màn này, phát ra một tiếng gào thét. Không, phong ấn sụp đổ trong nháy mắt, tam tôn pho tượng đột nhiên chấn động, bị áp chế gắt gao tại thể nội thi khí, như là hung thú thoát tù đày, điên cuồng bạo động. Lê Tứ trên mặt lộ ra một cỗ nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi, không kịp phát ra một tiếng hoàng gào thét, Mạc Thủ luôn tâm niệm vừa động, tài hoa bọc lấy tam tôn pho tượng trực tiếp bay vào Đồng Nguyên địa hạ cung điện lối vào. Một giây sau, tính hủy diệt quang mang từ trong lồng sắt bộc phát. Lê Tứ bao quát mười mấy tên áo đen giáo chúng, tính cả hết thảy trung quanh, bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành cho bụi. Không chỉ như vậy, năng lượng kinh khủng sóng xung kích, lấy Đồng Nguyên lối vào làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Núi đá băng liệt, đại địa sụp đổ. Một chỗ đã sớm bị Cửu Sơn Hà tinh sát thực tính toán ra chật hẹp cái góc bên trong. Mạc Thủ luôn dốc hết toàn lực chống lên tài hoa lồng ánh sáng, phía trên che kín vết dạng, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trong lồng ánh sáng, Mạc Thủ luôn tài hoa không cần tiền một dạng điên cuồng tuôn ra, cơ hồ bị rút khô, nhưng vẫn như cố gắt gao cắn răng, đem Lư Lân bảo hộ ở sau lưng. Lư Lân đồng dạng không dễ chịu, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến lệch vị trí, tâm thần gắt gao tập trung vào Cửu Sơn cắt xuống quận. Không biết qua bao lâu, khi tiếng oanh minh lắng lại, thế giới quay về bình tĩnh. Mạc Thủ luôn thu tài hoa, cũng nhịn không được nữa, cả người khí tức bị bại. Tài hoa lồng ánh sáng, ứng thanh mà nát. Lư Lân liền đội vàng tiến lên, đem một cỗ tinh thuần tài hoa độ nhập Mạc Thủ luôn thể nội, đỡ dậy tựa ở trên vách đá. Đi, đi ra xem một chút. Lư Lân đỡ lấy Mạc Thủ luôn, khó khăn đi ra cái góc. Đập vào mắt cảnh tượng là một phiến đất hoang vu. Nguyên bản Đồng Nguyên lôi bảo, thành một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Phương viên mười dặm, không có một mảng cỏ. Chỉ là bên ngoài đều cảnh tượng như vậy, về phần Đồng Nguyên chỗ cung điện dưới đất càng không cần suy nghĩ nhiều. Mai Chi, ngươi chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người, quả nhiên là điên cuồng đến cực điểm. Lão phu bộ xương già này, kém chút liền thật bản giao ở nơi này. Lư Lân cười cười không nói gì, tâm thần chìm vào náo hải. Cửu Sơn cắt sông trên bàn, đại biểu Đồng Nguyên cứ điểm mấy trăm cái màu đỏ sậm điểm sáng, giờ phút này đã biến mất sạch sẽ, không còn một ngống. Trường Sinh Điện tại Tây Bắc kinh doanh nhiều năm lớn nhất cứ điểm, như vậy triệt để hủy diệt. Nhưng vào lúc này, kiểm tra đo lường đến yếu ớt trận pháp ba động. Trên sa bàn, Đồng Nguyên địa hạ cung điện bên trong, một cái cơ hồ có thể không cần tính yếu ớt điểm sáng, đột nhiên lóe lên một cái. Có đồ vật gì bị trận pháp đặc biệt bảo vệ xuống tới? Đi, đi xuống xem một chút. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa vào cung điện dưới đất bên trong đi đến. Thời khắc này cung điện dưới đất đã là triệt để bừa bộn, hết thảy quy về hư vô. Lư Lân cùng Mạc Thủ Nôn một đường tiến lên, cuối cùng tại một mảnh bị đốt thành lưu ly trạng dưới mặt đất, phát hiện một cánh nặng nề cửa đá. Hợp lực đẩy ra cửa đá, một cái hướng phía dưới cầu thang xuất hiện ở trước mắt. Mật thất giống như là một cái tàng thư thất, mấy chục cái đen kịt hồng sắt bị một cái còn tại vận chuyển yếu ớt trận pháp bảo hộ lấy. Mặc dù cái dương sắc ngoài đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến tiêu hắc biến hình, nhưng màn sáng trận pháp lại che lại đồ vật bên trong. Lư Lân tiến lên, thiện tay mở ra cái thứ nhất hồng sắt. Trong dương là thật dày một chồng xếp chồng chất chỉnh tề thư và văn hiến. Hắn cầm lấy phía trên nhất một phòng, tin mở đầu viết bốn chữ lớn: Điện chủ thân khải. Mà ký tên thì là Rít Gạo Phương Quốc Sư. Mặc Thủ Nôn vậy bu lại, chỉ nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đây là Trường Sinh Điện cùng Tây Vực các quốc gia vãng lai mật tín, còn có bọn hắn xếp vào tại các quốc gia triều đình ám tử danh sách. Mai chi, những vật này nếu là hiện lên cho bệ hạ, đủ để tại triều đình nhấc lên thao thiên cự lãng. Lư Lân thần sắc không thay đổi, tiếp tục đọc qua. Tại lật đến một bản ố vàng cổ tích lúc, Lư Lân động tác ngừng một lát. Trong sách cổ, kẹp lấy một tấm không chọn bẹn địa đồ bằng da thú. Trên địa đồ, dùng chu sa ghi chú 8 cái thành trì hình dáng, trong đó 7 cái đã bị vẽ lên vòng tròn. Chỉ có cái cuối cùng thành trì vị trí bị tận lực bôi lên mất rồi, lưu lại một đoàn mơ hồ vết mực. Mà tại địa đồ bên cạnh, còn có một phần chữ viết viết ngoáy viết tay bút ký. Lư Lân ánh mắt rơi vào đoạn kia trên văn tự. Lâm An phủ huyết tế đã thành, khí vận hội tụ, đợi cuối cùng một thành tế thành, thái tổ liền có thể mượn 8 thành khí vận, địch thiên cải mệnh, tái tạo kim thân. Chương 412, người sống sót. Chương 412, người sống sót. Lâm An phủ. Lư Lân nhìn thấy ba chữ này, con người bỗng nhiên co vào. Vừa tìm được liên quan tới 8 thành huyết tế đầu mối. 8 thành huyết tế. Mặc Thủ Nôn nhìn xem đoạn kia văn tự, thở dài một cái. Đây là muốn tàn sát bao nhiêu sinh linh? Điên rồi. Đều điên rồi. Lâm An phủ là thứ hai đến một thành. Cái kia cuối cùng một thành Lư Lân tỉnh táo lại, tiếp tục tại trong dương điên cùng tìm kiếm, nghĩ đến tìm tới nhiều đầu mối hơn. Rốt cục, tại một phần khắc văn hiến cuối cùng, hắn phát hiện càng nhiều chi tiết. Là huyết tế cuối cùng một thành, trong điện trên dưới đã chuẩn bị hơn 30 năm, thành này nhân khẩu chi chúng, khí vận chi thịnh, là 8 thành số 1, một khi tế thành, thái tổ tất có thể phá vỡ gông cùng xiển xích điện chủ đã thân phó cuối cùng một thành bắt trấn, tất cả tinh nhuệ đều đi, Tây Bắc sự tỉnh tạm thời gác lại, đợi đại sự đã thành, lại lấy chiêu Ninh huyết mạch cùng người sống sót. Ai là người sống sót? Lư Lân nhìn xem cuối cùng ba chữ, tóc gáy trên người dựng lên. Một bên khác, kinh đô Thái Hòa điện bên trong, lại là một ngày tào triều, bách quan đứng trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế mắt phượng ngập uy, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quần thần. Ngay tại lễ bộ thượng thư chuẩn bị ra khỏi hàng tấu làm theo thông lệ lúc, Chiêu Ninh đế nhẹ nhàng nâng đưa tay. Hộ bộ thượng thư từ trong đội ngũ đi ra, thần sắc nghiêm túc. Thần có bản đấu. Kinh tra ra, Túc Vương giữ lại bệ hạ ngự tứ quân trang mới bị 3000 bộ, lấy tam đại doanh đảo thải chi tàn thứ phẩm đánh cháo, khi quân vong thượng. Lời vừa nói ra, như đất bằng kinh lôi, cả triều xôn xao. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại hồi kinh báo cáo công tác Túc Vương trên thân. Mấy tên cùng Túc Vương giao hảo quan viên sắc mặt biến hóa, về phần Túc Vương bản nhân, nhưng như cũ sắc mặt như thường. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Binh bộ thị lang cái thứ nhất nhảy ra ngoài, chỉ vào hộ bộ thượng thư giận dữ mắng mỏ, "Vậy hạ, việc này tất có hiểu lầm. Túc Vương điện hạ trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, lao khổ công cao, sao lại làm ra chuyện như thế?" Hộ bộ thượng thư nghe vậy, cười lạnh một tiếng. "Vậy hạ, đây là hộ bộ kiểm tra thực hư khoản, bệ hạ ngự tứ 5000 bộ tinh cương vậy ca giáp, nhập Lương Châu phủ khố sau, kéo ga ghi chép cũng chỉ có 2000 bộ. Đây là Lương Châu phủ khố nhập kho biên lai, phía trên rõ ràng ghi chép có 3000 bộ tản thứ áo giáp tại cùng một ngày nhập kho. Đây là nhà kho thủ quan đồng ý khẩu cung. Từng phần chứng cứ bị đương đỉnh trình lên, do nội thị chuyển hiện lên đến Chiêu Ninh đế trước mặt long án bên trên. Dãy chứng cứ hoàn chỉnh, vòng vòng đan sen." Binh bộ thị lang thấy thế, biến sắc, còn chưa kịp mở miệng, hộ bộ thượng thư ánh mắt lần nữa quét về phía hắn. "Hiểu lầm. Những này đổi trang bị quân bộ mật lệnh bên trên, Túc Vương điện hạ sáng loáng tư ấn, lại giải thích thế nào?" Cuối cùng một phần văn thư bị triển khai. Chiêu Ninh đế ánh mắt quét qua, cấp tốc xem hết nội dung cùng Túc Vương con dấu sau, một trưởng bố tại long ỷ trên lan can. "Túc Vương, ngươi có thể nhận tội." Trong đại điện tất cả quan viên đồng loạt quỳ rạp xuống đất, câm như hến, từng cái mắt mũi xem tâm. Dưới bạn chúng chú mục, Túc Vương trầm mặc một lát, chậm rãi phóng ra một bước, vung lên áo bảo quỳ rạp xuống đất. "Thần nhận tội. Thần nhất thời hồ đồ, xin mời bệ hạ trách phạt." Như vậy tùy tiện liền nhận. Bách quan trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Chiêu Ninh đế hừ lạnh một tiếng. "Nhất thời hồ đồ. Chấp tự tay viết ngự tứ đồ vật, ngươi dám giữ lại đánh cháo, xem quân ân như không. Đây là khi quân vong thượng. Theo ta đại hạ luật pháp, khi cách chức điều tra, giải vào thiên lao." Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói nội các một tên tứ phụ ra khỏi hàng, không người bái chào. Bệ hạ bất giận. Túc Vương điện hạ cử động lần này, tội không thể tha. Nhưng Tây Bắc thế cục phức tạp, hồ tộc nhìn chằm chằm, lại có Trường Sinh điện vết tích, như lúc này bỏ cũ thay mới đô đốc, quân tâm dung chuyển, sợ biên cảnh sinh biến. Thần coi là có thể phạt nó lập công chủ tội, để xem hiệu quả về sau. Chiêu Ninh đế nghe vậy, trầm mặc một lát, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. "Niệm tính ngươi trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, thật có công văn. Gọi đi ngươi thái tử thái bảo trước xung, phạt đồng 3 năm. Tây Bắc đô đốc chức vụ tạm thời giữ lại. Nhưng ngươi cần lập công chủ tội, như lại có sai lầm, chấm tuyệt không nhân nhượng." Túc Vương thật sâu dập đầu, cái trán chạm đất. "Thần, tạ bệ hạ long ân." Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kính cẩn nghe theo, có thể dưới mi mắt cất giấu không cam lòng. Chiêu Ninh đế nhìn xem Túc Vương, lời nói xoay chuyển. "Khắc, Chấm nghe nói Trường Sinh Điện tại Tây Bắc có nhiều bố cục, tâm hắn đang chết. Ngươi đã muốn lập công chu tội, chấm liền cho ngươi một cái cơ hội. Trong vòng 3 ngày, đưa ngươi nắm giữ liên quan tới Trường Sinh Điện tại Tây Bắc tất cả tình báo, chỉnh lý thành sách, toàn bộ giao lên. Thúc Vương trong lòng đỗng nhiên run lên. Đây là muốn thu hồi hắn kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo, đem chính mình biến thành một kẻ mù lòa. Nhưng mà, chính mình giờ phút này đã là người chờ xử tội, căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Lần nữa giật đầu. Thần, tuân chỉ. Trên triều đình, phong ba tạm hơi thở, bách quan đều mang tâm tư. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người buồn tâm lo lắng. Xử trí Hoàn Túc Vương, Chiêu Ninh Đế trên mặt khói mù tan đi. Lư Lân luyện binh có công, tân quân trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, khi trọng thưởng. Vừa dứt lời, Cao phải lập tức hiểu ý, triển khai thánh chỉ cao giọng tuyên đọc, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, chiêu tin giáo úy Lư Lân, luyện binh Tây Bắc, mới quân 800 phá địch 3000, đánh một trận kết thúc Hắc Phong khẩu nạn chỗ cướp, công tại Sa Tác, dương ta đại hạ quốc uy. Đặc biệt tấn phong là Tây Bắc tuyên phủ sứ, tòng nhị phẩm. Ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, ruộng tốt trăm cảnh, khâm thử. Tây Bắc tuyên phủ sứ, tòng nhị phẩm. Lời vừa nói ra, Thái Hòa điện bên trong nháy mắt sôi trào, so vừa rồi xử trí Túc Vương lúc còn muốn náo nhiệt. Tây Bắc tuyên phủ sứ, cái này tuy không thực tế binh quyền, nhưng phẩm cấp cùng phó đô đốc tương đương, càng có thể giám sát quân chính, trực tiếp hướng bệ hạ tấu. Đây là đặc biệt để mà ta. Lư Lân bất quá chừng 20, đã là tòng nhị phẩm đại quan, cái này tốc độ thăng thiên, sợ là muốn phá ta đại hạ khai quốc đến nay đi chép. Quân thần châu đầu ghé thai, nhìn về phía Túc Vương ánh mắt, lại nhiều mấy phần nghiền ngẫm. Khó trách vừa rồi bệ hạ đối Túc Vương cầm nhẹ để nhẹ, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Chiêu Ninh Đế cũng không để ý tới phía dưới bạo động, tiếp tục mở miệng, khắc, tân quân mở rộng đến vạn người, cần thiết thuế ruộng trang bị, hộ bộ binh bộ toàn lực ủng hộ, không được sai sót. Tuân tài chiến trường đột phá, trung dũng đáng khen, phong chiêu võ giáo úy, thưởng hoàng kim trăm lượng. Hộ bộ thượng thư cùng mấy tên quan viên lập tức ra khỏi hàng, không người lĩnh chỉ. Túc Vương nhất đảng quan viên sắc mặt tái xanh, rốt cục có người kìm nén không được, từ trong đội ngũ đi ra. Bệ hạ, Lư Lân bất quá luyện binh mấy tháng, kích thước chi công, liền phong như thế cao vị, sợ khó phục chúng a. Còn chưa có nói xong, liền đối với lên trên long ỷ Chiêu Ninh Đế quăng tới ánh mắt, nửa câu nói sau ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Chiêu Ninh Đế lạnh giọng mở miệng. Lư Lân lấy 800 phá 3000, dùng chính là tam đại doanh đảo thải tàn thứ phẩm, đánh chính là phủ đô đốc mấy lần vây quét đều vô công mà trở lại tội phạm. Đây là thực sự chiến công. Các ngươi nếu có dị nghị, vậy xuất ra đồng dạng công tích đến cho chấm nhìn xem. Một câu, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Cùng lúc đó, kinh đô thành Túc Vương phủ chỗ. Túc Vương trước mặt bày biện một phần trưởng danh sách, đây là hắn kinh doanh nhiều năm tâm huyết. Triệu Minh đứng ở một bên, thấp giọng đặt câu hỏi, "Vương gia, những thứ này thật muốn toàn bộ giao ra?" Túc Vương lộ ra một vòng cười lạnh. "Giao, đương nhiên muốn giao. Bất quá, tại giao trước đó, cũng nên làm chút tay chân." Túc Vương cầm bút lên, tại trên danh sách nhanh chóng vẽ phát thảo, cuối cùng ở trong đó mấy cái danh tự bên cạnh, nặng nề mà vẽ lên tiêu ký. Đem bọn hắn tình báo, ý nguyên không thay đổi đưa trước đi. Triệu Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Vương gia cao minh." Kể từ đó, Trường Sinh Điện tất nhiên sẽ coi là Lư Lân tra được những này ám tử, cũng đem danh sách tiết lộ cho triều đình. Túc Vương để bút xuống, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Lư Lân không phải ưa thích đánh thắng trận sao? Bản Vương liền đưa hắn một trận càng lớn vũ quý. Trường Sinh Điện lửa giận, Tây vực các nước truy sát, còn có trên triều đình mình thương ám tiễn Bản Vương ngược lại muốn xem, hắn cái này sáu đầu chẳng nguyên, có tiếp hay không được. Chương 413, Phương Bắc Ba Châu. Chương 413, Phương Bắc Ba Châu. Trong màn đêm hoang mạc, gió lạnh phá người. Lư Lân cùng Mặc Thủ Nôn mang theo tịch thu được mật tín, trong đêm trở về Tân Quân đại doanh. Ven đường, Lư Lân tâm thần từ đầu đến cuối đắm chìm tại não hải Cửu Sơn cắt sông trong âm, đề phòng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, trên sa bàn, 10 cái màu đỏ sẫm điểm sáng trống rông xuất hiện, đang từ bốn phương tám hướng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía vị trí của bọn hắn bọc đánh mà đến. Mỗi một cái điểm sáng tốc độ di chuyển đều viễn siêu bình thường bó phu. Lư Lân bước chân chưa ngừng, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nói một câu, "Mặc đại nho, có mai phục." Mặc Thủ Nôn thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu, thể nội tài hoa một lần nữa ngưng tụ. Hai người vẫn như cũ duy trì vốn có tốc độ cùng tiết tấu, không nhanh không chậm tiến lên. Phía trước là một chỗ địa thế chật hẹp hẻm núi, hai bên là dốc đứng vách đá, vừa nhìn liền biết là tuyệt hảo phục sát chi địa. Ngay tại hai người bước vào hẻm núi trong nháy mắt, sát cơ bắn ra. Hơn 10 đạo bóng đen từ vách đá trong bóng tối, từ đất cắt bên dưới bạo khởi, phong kín tất cả đường lui. Người cầm đầu, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, âm linh tài hoa ba động rõ ràng là Hàn Lâm cảnh hậu kỳ tu vi. Còn lại sát thủ, vậy đều là tiến sĩ cảnh bên trong hảo thủ. Mặc Thủ Nôn bước ra một bước, đại nho khí tức tuy có bất ổn, nhưng như cũng minh ngông, ngạnh sinh sinh ngăn trở trước hết nhất đánh tới mấy đạo công kích. Tài hoa va chạm, khí lãng quay cuồng. Liên tiếp thi triển thánh viện bí pháp, lại dẫn bạo tam thi sứ giả, Mặc Thủ Nôn tiêu hao hơi lớn. Giờ phút này lấy đại nho đối đầu Hàn Lâm, cho dù là một đối nhiều, có thể lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lư Lân đồng dạng bị hai tên tiến sĩ cảnh định phong sát thủ cuốn lấy, lâm vào khẩu chiến. Cầm đầu Hàn Lâm cảnh sát thủ một trường bức lui Mặc Thủ Nôn, phát ra cười lạnh. "Lư Lân, ngươi bị ta Trường Sinh Điện đồng nguyên cứ điểm, giết giáo ta chúng mấy trăm, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Lư Lân một bên đón đỡ lấy thế công, vừa mở miệng hỏi lại, "Các ngươi làm thế nào biết là ta cách làm?" "Đồng nguyên cứ điểm, hẳn là không người còn sống mới đúng. Ngươi từ đồng nguyên mang đi đại lượng mật tín, điện chủ tức giận, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào, lấy tính mạng ngươi." Lư Lân một chút liền nghĩ minh bạch. Trường Sinh Điện điện chủ có thần thông thủ đoạn có thể được biết, lúc này mới sớm phái người đột kích giết. "Đã như vậy, vậy liền tới đi." Lời còn chưa dứt, trong tay đột nhiên thêm ra một cây bút, chính là thư thánh di bảo Hạo Nhiên bút. Lư Lân con ngón đúng ra, tài hoa rót vào Hạo Nhiên trong bút, ngòi bút chiếu ra bạch quang mịt mờ. Sau một khắc, một đạo màn ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem Lư Lân cùng Mặc Thủ Nôn bao phủ trong đó. Hơn 10 người sát thủ công kích, hung hăng đánh vào trên màn sáng, lại như bùn trâu vào biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Đúng lúc này, hẻm núi hai bên đột nhiên truyền đến rung trời tiếng la giết. Giết! Mấy trăm tên tân quân tinh nhuệ từ hai bên bãi đất tuôn ra, từng tấm thần tí cường nô nhắm ngay đáy cốc. Cầm đầu hai người chính là Tuân Tài cùng Chu Bình. Đại nhân sớm đã tính tới sẽ có người tới tập, đặc mệnh chúng ta ở đây ôm cây lợi thỏ. Chúng kế, rút lui. Cầm đầu sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn phá vây. Nhưng vừa mới chuẩn bị thoát đi, lại vì lúc đã muộn. Tam tài trận, lên. Ngũ hành trận, phong. Mấy trăm tân quân sĩ tốt, chiến trận trong nháy mắt thành hình, tài hoa quang hoàn lẫn nhau cấu kết, hóa thành một tấm thiên la địa võng, đem hơn 10 người trưởng sinh điện sát thủ gắt gao vây ở hạch tâm. Màn sáng tan đi, Lư Lân chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trong trận tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào phá trận sát thủ lỗ mục. Hôm nay không giết ngươi, lưu ngươi một mạng, trở về nói cho các ngươi biết điện chủ. Hắn muốn mật tín, ta đã đều hiện lên cho bệ hạ. Các ngươi trưởng sinh điện xếp vào tại triều đình tất cả ám tử, một cái đều chạy không thoát. Cầm đầu sát thủ nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co vào. Mặt khác, thay ta ân cần thăm hỏi một chút Túc Vương. Liên nói, hắn tặng phần đại lễ này, ta rất ưa thích. Ngày khác sẽ làm hồi báo. Trở lại Tân Quân đại doanh sau, còn thừa mấy tên sát thủ bị Lý Hổ bọn người ép vào địa lao. Lư Lân xử lý tốt mang về văn hiến thư sau, không bao lâu cũng tới đến trong địa lao. Đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem bị một mực khóa tại trên giá hành hình mấy người. Tuân Tài, Chu Bình đẳng nhân phân lập hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Trừ Lư Lân cố ý thả đi sát thủ đầu mục, bị bắt làm tù binh trong đó một vị đồng dạng là Hàn Lâm Cảnh. Cho dù là bị bắt nhập Tân Quân địa lao, nhưng đối phương trong mắt nhưng không có mảy may ý sợ hãi, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Lư Lân, ngươi đáp ý không được bao lâu, điện chủ đã biết được hết thảy, tử kỳ của ngươi không xa. Lư Lân nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Có đúng không? Có thể ngươi không thấy được. Hắn xoay người, đối bên cạnh Nưu Đại Lực ra hiệu một chút, đem bọn hắn tách ra, đơn độc thẩm vấn. "Là, đại nhân." Nưu Đại Lực cười gần tiến lên, giống kéo chó chết một dạng, đem mấy tên sát thủ phân biệt lôi vào khác biệt nhà tù. Rất nhanh, một gian độc lập trong phòng thẩm vấn, một tên tiến sĩ cảnh tu vi sát thủ bị trói trên ghế. Lư Lân ở trước mặt hắn chậm rãi từ từ đi hai bước, không nhanh không chậm mở miệng. "Ta kiên nhẫn có hạn, nói ra ta muốn biết đến, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không ngươi sẽ rất hoài niệm cảm giác tử vong." Sát thủ trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng nghĩ đến trường sinh điện cực hình, lại đem vùi đầu xuống dưới. Lư Lân thấy thế, vậy không nóng nảy. Xem ra, ngươi còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Hắn đối với ngoài cửa hô một tiếng, đem đồ vật lấy đi vào. Một tên thân vệ bưng lấy một cái hộp gỗ đi đến, đem hộp mở ra. Bên trong là mấy khối bị thiêu đến cháy đen, đã phân biệt không ra hình dạng lệnh bài. Đây là từ đồng nguyên trong phế tích tìm tới. Đồng môn của các ngươi, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Sát thủ nhìn xem lệnh bài, thân thể run rẩy kịch liệt, tâm lý phòng tuyến một chút xíu sụp đổ. Ta nói, cuối cùng gánh không được áp lực. Gần nhất, trong điện ngay tại quy mô lớn điều động nhân thủ, cơ hồ tất cả tinh nhuệ đều bị điều đi phương bắc. Phương bắc? Lư Lân trong lòng hơi động. Đi làm cái gì? Ta không biết, chỉ nghe nói, cùng tám thành huyết tế cuối cùng một thành có quan hệ. Tám thành huyết tế? Lư Lân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Người tới, lấy địa đồ cùng đồng nguyên tịch thu được văn hiến đến. Rất nhanh, tờ không chọn vẹn kia địa đồ bằng da thú, cùng một chồng ố vàng văn hiến, được đưa đến phòng thẩm vấn. Lư Lân đem địa đồ ở trên bàn mở ra, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Mặc Thủ Nôn vậy bu lại, cao mày. Mai Chi, ngươi nhìn. Lư Lân ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua, đem đã bị vòng ra bảy tòa thành trì hợp thành một đường. Cái này bảy tòa thành trì phân bố, cũng không phải là lộn xộn, mà là ẩn ẩn tạo thành một cái trận pháp hình dáng. Nếu như dựa theo quy luật này suy tính, ngón tay cuối cùng đứng tại địa đồ cực bắc, cuối cùng một thành, tất nhiên tại phương bắc ba châu bên trong. Mặc Thủ Nôn trầm ngâm một lát, tiếp lời đầu. Phương bắc ba châu, nhân khẩu nhất là đông đúc, khí vận cường thịnh nhất thành trì, không ra ba khu. Kinh đô, Vũ Châu thành, Nhạn Môn quan. Lư Lân cau mày. Kinh đô, Trường Sinh điện to gan, dám ở dưới chân thiên tử, đi như thế diệt tuyệt nhân tính ngập trời sự tình. Nhưng nếu là tại Vũ Châu thành hoặc Nhạn Môn quan, lại vì sao cần đem tất cả tinh nhuệ, thậm chí liền Tây Bắc cứ điểm đều cơ hồ từ bỏ, toàn bộ triệu tập đi qua? Có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng vào lúc này, sát vách nhà tù, một mực trầm mặc Hàn Lâm Cảnh sát thủ, đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu. Đoán đi, thỏa thích đoán đi. Coi như các ngươi biết thì đã có sao? Các ngươi không ngăn cản được, ai cũng không ngăn cản được. Lư Lân ánh mắt run lên, bước nhanh đi đến nhà tù trước. Ngươi vì sao đột nhiên mở miệng? Đối phương ngẩng đầu, mang trên mặt một loại bệnh trạng khoái ý, dù sao nhiệm vụ đã thất bại, dù sao cũng là một lần chết. Trước khi chết, có thể xem lại các ngươi bộ này lại vô năng ra sức dáng vẻ, cũng không tệ. Lôi kéo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, đáng giá. Bất quá, xem ở ngươi hủy đồng nguyên phân thượng, ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết một chút tin tức. Sát thủ nụ cười trên mặt càng quỷ dị. Địa chủ, lần này tự mình tọa trấn cuối cùng một thành. Đợi đến huyết tế đại trận một thành, tìm tới người sống sót, thái tổ giáng lâm, các ngươi những này vướng bận sâu kiến, một cái đều không sống nổi. Người sống sót? Lư Lân nghe vậy, mày nhăn lại. Người sống sót là người phương nào? Sát thủ trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, chỉ giữ trầm mặc. Một lát sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Một sợi máu đen từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, thân thể mềm nhũn rũ xuống. Đúng là sớm đã ăn vào kịch độc, đoán chắc thời gian phát tác. Chương 414, Tây vực năm nước quốc thư. Chương 414, Tây vực năm nước quốc thư. Kinh đô, Thái Hòa điện. Lại là một ngày tảo chiều. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế mắt vượng ngẩng uy, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quần thần. Lúc này, một tên nội thị quan sắp bước vào điện, trong tay giơ cao một phần quốc thư. Khởi bẩm bệ hạ, Tây vực ngũ quốc liên hợp cấp báo. Chiêu Ninh đế khẽ bước cằm, cao yếu tiếp nhận quốc thư, đệ trình ngự tiền. Mở ra xem, Chiêu Ninh đế sầm mặt lại, tiện tay hất lên đem quốc thư ném ngự giai. Sát lại gần nhất lễ bộ thượng thư nhặt lên quốc thư, chỉ nhìn một chút, liền sắc mặt đại biến. Khởi bẩm bệ hạ, Tây vực Khiếu Phương quốc, Xe Sư quốc các loại ngũ quốc liên hợp đệ trình quốc thư, yêu cầu triều ta lập tức phóng thích Khiếu Phương quốc đại vương tử A Sử Na, nếu không đem coi là công nhiên khiêu khích, không tiếc một trận chiến. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Hòa điện trong nháy mắt xôn xao. Làm cản, một đám hồ di dám uy hiếp ta đại hạ. Binh bộ thượng thư trợn mắt tròn xoe, cái thứ nhất tử trong đội ngũ đi ra. Bệ hạ, thần xin chiến. Chỉ cần 100,000 binh mã, thần nguyện tự mình dẫn đại quân săn bằng Tây vực, dương ta đại hạ quốc uy. Vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư liền lập tức lắc đầu, từ trong đội ngũ ra khỏi hàng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Quốc khố sớm đã trống rỗng, phương bắc ba châu đại hạ, phương nam lại lụt hoạn, cứu trợ thiên thai bạc cũng còn không có gom gót. Mấy năm liên tục chinh chiến phía dưới, bách tính sớm đã kiệt sức không chịu nổi. Lúc này như lại nổi lên chiến sự, sợ quốc lực khó chống, giang sơn xã tắc sẽ có dung chuyển nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, chủ chiến cùng chủ hòa hai phái tranh chấp không ngớt, Thái Hòa điện loạn cả một đoàn. Nhưng vào lúc này, phụ trách trấn thủ Tây Bắc phiên vương Túc Vương vậy đi ra. Bệ hạ, thần coi là Tây vực chư quốc cử động lần này rất có thâm ý. A Sử Na một kẻ lưu vong vương tử, Khiếu Phương quốc tân vương ước gì hắn chết ở bên ngoài, như thế nào lại cho hắn ra mặt? Tây vực chư quốc coi đây là do liên hợp tạo áp lực, bất quá là muốn thăm dò triều ta danh giới cuối cùng. Như tùy tiện thỏa hiệp, thả A Sử Na, thì ta đại hạ mặt mũi mất hết, càng lộ vẻ mềm yếu có thể bắt nạt, bọn hắn chắc chắn được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng nếu là không thả, trực tiếp khai chiến, lại chính giữa hộ bộ thượng thư lời nói ý muốn, quốc lực đáng lo. Một phen đem khốn cục trước mắt phân tích cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng để vấn đề lộ ra càng thêm khó giải quyết. Chiêu Ninh đế mắt vượng đảo qua phía dưới tranh luận không nghỉ quần thần. Chư vị ái khanh, có thể có song toàn kế sách. Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cúi đầu, không người chủ động mở miệng trả lời. Trong thời gian ngắn như vậy xuất ra song toàn kế sách, nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, ngoài điện lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một tên thái giám bước nhanh đi vào đại điện, thần sắc chấn động, con người bẩm báo. Bệ hạ, Tây Bắc tuyên phủ sứ Lư Lân khẩn cấp đấu. Lư Lân, cả triều văn võ trong lòng đồng thời khẽ động. Cao phải nhanh đem tấu nhận lấy, đưa tới ngự tiền. Chiêu Ninh đế tiếp nhận tấu chương, cấp tốc triển khai, nhanh chóng xem. Tốt, đây mới là chấm văn cổ chi thần, là chấm phân ưu. Nói xong, tiện tay đem tấu chương đưa cho Cao Yếu, ra hiệu cho triều thần truyền lại. Đồng thời, một bên cao giọng giải thích Lư Lân trong tấu chương nội dung, Lư Ái Khanh tại trong tấu chương dâng lên một sách, tên là lấy gì chế gì. Hắn đề nghị không chỉ có muốn thả A Sử Na, còn muốn trái lại đến đỡ hắn. Đến đỡ hắn? Quần thần hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Binh bộ thượng thư cái thứ nhất xem hết tấu chương, trong mắt vui mừng lóe lên, liên tục gật đầu. Bệ hạ, kế này rất hay. Lư đại nhân tại trong tấu chương nói rõ, A Sử Na tại Khiếu Phương quốc vẫn có bộ hạ cũ, dân tâm sở hướng. Chúng ta chỉ cần cung cấp bộ phận tiền lương binh giáp, giúp đỡ giết trở lại Tây vực, Khiếu Phương quốc tất nhiên lâm vào nội loạn. Đến lúc đó, Tây vực chư quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có tinh lực xâm phạm ta đại hạ biên cảnh. Lời vừa nói ra, trong điện chúng thần mừng tỉnh đại ngộ, không ít người liên tục tán thưởng. Cao, kế này thật sự là cao. Không uổng phí triều ta một binh một tốt, liền có thể hóa giải binh mâu nguy hiểm, còn có thể đảo loạn Tây vực, nhất cử lưỡng tiện a. Thúc Vương sắc mặt biến hóa, lập tức ra khỏi hàng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. A Sử Na người này thay đổi thất thường, dạ tâm mừng mừng. Như giúp đỡ phụ quốc, không khác nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận a. Triều Ninh đến ngay vậy, phát ra cười lạnh một tiếng. Thúc Vương quá lo lắng. Lư Lân tại trong tấu chương nói đến rất rõ ràng, đến đỡ A Sử Na chỉ là kế tạm thời. Ta đại hạ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, vô luận hắn cùng Khiếu Phương quốc chính quyền mới ai thắng ai thua, cuối cùng được lợi đều là chúng ta. Đại bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta đại hạ lại lấy thế xét đánh lôi đình xuất kích, thu phục Tây vực, há không làm ít công to. Liên Liên mới vừa rồi còn khóc than hộ bộ thượng thư, giờ phút này liền vội vàng không người tán thành. Bệ hạ thánh minh, Lư đại nhân cái này, nhu tính sâu xa, thần tán thành. Thần nguyện toàn lực phối hợp Lư đại nhân làm việc. Mắt thấy triều nghị sắp định nghiêm điệu, dị biến nảy sinh. Một tên ngự sử đại ngôn quan, đột nhiên từ trong đội ngũ đi ra thanh sắc câu lệ. Bệ hạ, thần có bản đấu. Thần, vạch tội Phúc Vương, cấu kết Tây vực, âm thầm thông đồng với địch. Vâng. Một câu, giống như một đạo kinh lôi, tại Thái Hòa điện bên trong nổ vang. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt từ Túc Vương trên thân, chuyển rời đến Phúc Vương trên thân. Phúc Vương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, chợt chuyển thành nổi giận, chỉ vào tên kia luôn quan giận dữ mắng mỏ. Nói bậy nói bạn, ngậm máu phun người. Bản vương chính là hoàng thất dòng họ, sao lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Chân ngoài hoàng thất dòng họ, ngươi giáp tâm ra sao? Luôn quan đối mặt Phúc Vương lửa giận, không chút hoang mang, từ trong tay áo lấy ra một phần phong tổn hoàn hảo mật tín. Đây là Phúc Vương điện hạ cùng Tây vực xe sư quốc vãng lai bí mật tín, phía trên có Phúc Vương điện hạ tự tay viết ký tên cùng tư ấn làm chứng. bằng chứng như núi, còn xin bệ hạ minh giám. Cao muốn lần nữa tiến lên, đem mật tín hiện lên đến ngự tiền. Triêu Ninh Đế tiếp nhận mật tín, ánh mắt tại trên tờ giấy chậm rãi di động, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu trở nên âm trầm. Đến cuối cùng, trên dung nhan tuyệt mỹ chỉ còn lại có sát ý băng lãnh. Người tới, đem Phúc Vương cho chấm giải vào thiên lao. Trả rõ việc này. Chương 415, loạn quân ta tâm giả, chạm. Chương 415, loạn quân ta tâm giả, chạm. Mấy ngày sau, kinh đô khẩn cấp thánh chỉ đã tới Tân Quân đại doanh. Trên đài cao, truyền chỉ thái giám triển khai quyền chủ, tiếng nói vang vọng toàn bộ giáo trường. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết, chiêu tin giáo úy Lư Lân, luyện binh Tây Bắc, mới quân 800 phá địch 3000 công tại Sa Tác, dương ta đại hạ quốc uy. Đặc biệt tấn phong là Tây Bắc tuyên phủ sứ, tổng nhị phẩm. Ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, ruộng tốt trăm quyển khác, chuẩn nó lấy di chế di kế sách, Tân Quân mở rộng đến bằng người, cần thiết thuế ruộng trang bị, hộ bộ binh bộ toàn lực ủng hộ, không được sai sót. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, trên giáo trường mấy ngàn tướng sĩ đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đại nhân vì vũ, tuyên phủ sứ, chúng ta đại nhân là tòng nhị phẩm đại biên. Tuân tài, Lý Hổ đám người trên mặt càng là khó nén kích động, cùng nhau quỳ một chân trên đất. Chúc mừng đại nhân, hạ hỉ đại nhân. Lư Lân tiếp nhận thánh chỉ, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt đảo qua phía dưới hưng phấn tướng sĩ, nhưng trong lòng tại nghĩ ngợi một chuyện khác. Lấy gì chế gì, mấu chốt ở chỗ như thế nào dùng tốt A Sử Na trôi này kiếm hai lưới. Trong địa lao, A Sử Na nghe xong Lư Lân kế hoạch, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thật muốn đến đỡ ta phục quốc. A Sử Na trước đó mặc dù bao có một tia hy vọng, nhưng thật chính thai nghe được Lư Lân muốn giúp chính mình phục quốc, hay là khó tránh khỏi hoài nghi. Không sai. Lư Lân đứng chắc tay, ngữ khí là nhạt. Bệ hạ đã chuẩn ta tấu xin mời. Đại hạ sẽ vì ngươi cung cấp phục quốc cần thiết hết thảy, vũ khí, thuế ruộng, thậm chí tình báo. A Sử Na bờ môi mấp máy, mở miệng hỏi, vì cái gì? Các ngươi mưu đồ gì? Lư Lân nhếch miệng lên một vòng đường cong, dáng tươi cười để A Sử Na có chút không rét mà run. Ta muốn Tây vực loạn đứng lên, càng loạn càng tốt. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới. Lư Lân cúi người, tiến đến A Sử Na bên hai. Quân đội của ngươi, nhất định phải tiếp nhận ta Tân Quân chỉnh biên. Vua của ngươi đỉnh, nhất định phải có người của ta. Nói đơn giản, ngươi cùng quốc gia của ngươi, từ nay về sau, chính là ta nuôi dưỡng ở Tây vực một con chó. Ngươi như nghe lời, liền có thể ngồi vững vàng vương vị của ngươi. Ngươi nếu dám có hai lòng, Lư Lân ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh. Ta không để ý tự tay lại đi một lần Tây vực, đem ngươi tính cả vương quốc của ngươi, từ trên địa đồ triệt để xóa đi. A Sử Na nghe vậy, trong mắt lóe lên quát đủ, phẫn nộ, không cam lòng các loại cảm xúc, nhưng cuối cùng đều bị điên cuồng khát vọng thay thế. Phục quốc, đây là chính mình lang bạt kỳ hồ mấy năm qua duy nhất chấp niệm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trở lại trung quân đại trướng sau, Lư Lân lui tả hữu, một thân một mình đứng tại trước địa đồ, ánh mắt một mực tại phương bắc ba châu khu vực phụ cận lưu luyến. Kinh đô, Vũ Châu thành, Nhạn Môn quan, tám thành huyết tế cuối cùng một thành, đến cùng sẽ là chỗ nào? Trường Sinh Điện quy mô lớn như thế triệu tập nhân thủ, thậm chí không tiếc từ bỏ Tây Bắc cơ nghiệp, toàn tính tất nhiên kinh thiên. Nhưng vào lúc này, mảnh lều bị sốc lên. Lý Hổ thần sắc hốt hoảng bật vào. Đại nhân, xảy ra chuyện. Lư Lân nhíu mày, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Trong doanh đột nhiên có người tại giải lời đồn. Lý Hổ thở hổn hển, gấp giọng nói ngài sở dĩ muốn thả A Sử Na, là vì bắt hắn đầu người trên cổ, đi cùng triều đình đổi lấy phong thưởng. Còn nói, Hắc Phong khẩu chiến tử 73 tên huynh đệ đều chết vô ích. Vừa dứt lời, ngoài trướng truyền đến một trận huyên náo. Nghiêm trọng hơn chính là, có mấy cái bách phu trưởng đã mang theo bộ hạ, tụ tập ở trên giáo trường. Bọn hắn cảm xúc rất kích động, nhất định phải ngài cho cái thuyết pháp. Nội bộ mâu thuẫn, tín nhiệm nguy cơ. Lư Lân ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Đây là sớm có dự mưu hành động a. Từ lời đồn nội dung đến bộ phát thời cơ, đều dẫm tại Tân Quân mẫn cảm nhất trên thần kinh. Cũng không phải ngẫu nhiên. Đây là có người ở sau lưng kích động, muốn từ nội bộ phân liệt tan rã hắn Tân Quân. Tâm thần trong nháy mắt chìm vào Cửu Sơn cắt xuống quận. Ý niệm bên trong, toàn bộ đại doanh cảnh tượng rõ ràng hiện ra. Đại biểu cho Tân Quân sĩ tốt mấy ngàn điểm sáng, tuyệt đại bộ phận đều tản ra thuần túy ánh sáng màu trắng, nhưng trong đó có 3 cái điểm sáng, quanh thân lại quanh quẩn lấy một tia như có như không màu đỏ sẫm khí tức. Khí tức cùng Trường Sinh Điện không có sai biệt. Lư Lân khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay đầu, đối Lý Hổ hạ lệnh. Truyền ta tướng lệnh, triệu tập tất cả tướng lĩnh, toàn quân tập hợp. Ta muốn trước mặt mọi người xử lý việc này. Không đến thời gian một nén nhang, Tân Quân và người đều tập kết tại trên giáo trường. Lư Lân một thân huyền giáp, chậm rãi leo lên đài cao, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua phía dưới đen nghịt đám người. Thật lâu, mới cao giọng mở miệng. Hôm nay, có người ở trong quân giải lời đồn, nói ta Lư Lân muốn bán bảo trạch máu tươi, đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý. Ta xin hỏi các ngươi, có thể có người tin sao? Dưới đài một mảnh trầm mặc. Mấy ngàn đạo ánh mắt tụ tập tại Lư Lân trên thân, phức tạp khó hiểu. Rốt cục, trong đám người đi ra mấy tên dáng người khôi ngô há tử, chính là mấy cái kia dẫn đầu gây chuyện bách phu trưởng. Một người trong đó kiên trì, ôn quyền nói, đại nhân, chúng ta không phải không tin ngài. Chỉ là tin tức này truyền đi có cái mũi có mắt, các huynh đệ dục huyết phấn chiến mới đổi lấy thắng lợi, cứ như vậy thả trùm thổ phỉ, đại gia trong lòng không chắc. Nói hay lắm. Lư Lân nhẹ gật đầu, trên mặt lại lộ ra một tia khen ngợi. Có nghi vấn liền nên hỏi rõ ràng, có oán khí liền nên nói ra, đây mới là ta Tân Quân binh. Ta Lư Lân binh, không có khả năng là không có đầu óc con rối giật dây. Mấy câu, để cái kia mấy tên bách phu trưởng sắc mặt hơi chậm, dưới đài không ít sĩ tốt vậy âm thầm gật đầu. Có thể sau một khắc, Lư Lân chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nhưng, địa đặt sinh sự, mê hoặc quân tâm người, đang chém. Sát khí tràn ngập toàn trường. Lời còn chưa dứt, Lư Lân giơ tay lên, tinh chuẩn chỉ hướng trong đám người ba cái vị trí. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Ra khỏi hàng. Bị điểm đến ba tên sĩ tốt, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, quay người liền muốn hướng đám người sau chui. Muốn chạy. Tuân Tài hừ lạnh một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động. Sau lưng mười mấy tên thân vệ như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt đập ra, tại ba người chui vào đám người trước đó, liền đem bọn hắn gắt gao bắt, kéo tới dưới đài cao. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện. Lư Lân ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị gắt gao đè xuống đất ba người, âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi, mặt ngoài là ta tân quân sĩ tốt, kỳ thực là Túc Vương An cắm ở trong quân cộng ngầm. Hôm nay giải lời đồn, ý đồ phân liệt tân quân, dao động quân tâm, có thể có lại nói. Toàn trường xôn xao. Túc Vương cộng ngầm. Ba người nghe vậy, liều mạng giãy giụa, quát tầm lên, oan uổng. Đại nhân oan uổng a. Chúng ta đối tân quân trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Trung thành tuyệt đối. Lư Lân cười, chuyển hướng một bên Mặc Thủ Nôn, có chút không người. Mực Đại Nho, làm phiền. Mặc Thủ Nôn chậm rãi tiến lên, chập ngón tay như kiếm, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ba đạo do tài hoa ngưng tụ mà thành phù văn chống rông hiện, bắn vào ba người mi tâm. A. Ba người hét thảm một tiếng, trên trán đồng thời hiện ra một cái quỷ dị ấn ký màu đen. Ấn ký tản ra khí tức cấm lãnh, cùng Trường Sinh Điện không có sai biệt, chính là bị gieo xuống khống chế cấm chế. Tất cả sĩ tốt đều thấy rõ tả dị ấn ký màu đen, nhìn về phía ba người kia ánh mắt, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ căm hận. Chuyện hôm nay chính là cho chư vị một bài học. Ta tân quân, không nuôi người rảnh rỗi, càng không dung nội ứng. Lư Lân ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào cái kia ba tên cọp ngậm trên thân, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Trảm. Như đại lực sớm đã kìm nén không được, nghe tiếng gầm thét, cự phủ trong tay xẹt qua một đạo hàn quang. Phốc phốc. Ba cái đầu phóng lên tận trời, lăn xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ trước đài cao thổ địa. Mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh. Lư Lân thần sắc không thay đổi, thanh âm vang lên lần nữa. Kể từ hôm nay, toàn quân tra rõ, phàm có người dị tâm, giết chết bất luận tội. Chương 416, Tây vực liên quân của Ngũ Quốc. Chương 416, Tây vực liên quân của Ngũ Quốc. Tân quân đại doanh bên ngoài, tinh kỳ phân phật. Lư Lân một thân huyền giáp, tự thân vì A Sử Na xuất lĩnh 500 tân quân tinh nhuệ tiến đưa. Lần này đi Tây vực, đường xá xa xôi, vạn sự coi chừng. Lư Lân nhìn trước mắt vị này đã từng tù nhân, bây giờ minh hữu, ngữ khí bình tĩnh. A Sử Na càng là tâm tình phức tạp, ôm quyền bái chào, đại nhân yên tâm. A Sử Na định không có nhục sứ mệnh. Lư Lân nhẹ gật đầu, thanh âm đột nhiên cất cao, nói cho tất cả mọi người, các ngươi phía sau là ta đại hạ hơn bạn tân quân. Buông tay buông chân, đi đảo loạn Tây vực cái kia đầm vũng nước đủ. Ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Đơn giản mấy câu, liền để A Sử Na cùng một đám bộ hạ cũng nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho cái kia 500 tân quân sĩ tốt giống như bình yên, lồng ngực thẳng tắp. A Sử Na thật sâu nhìn Lư Lân một chút, trở mình lên ngựa. Xuất phát. 500 thiết kỵ cuốn lên đầy trời cát vàng, hướng về Tây vực phương hướng mà đi. Đội ngũ tiến lên tại hoang vu trên sa mạc, liệt nhật vào đầu. Khoảng cách Khiếu Phương quốc càng ngày càng gần, có thể A Sử Na trong lòng càng phát ra không bình tĩnh. Đã có đối Lư Lân cảm kích, dù sao cũng là đao thật thương thật, kéo tân quân bộ đội giúp mình phục quốc. Tại tân quân những ngày này, A Sử Na rất rõ ràng Lư Lân đối tân quân sĩ tốt coi trọng, vô luận Lư Lân xuất phát từ mục đích gì suy tính, chính mình nhận Lư Lân ân tình là chân thật. Lại tràn đầy đối tương lai sầu lo, lo lắng cho mình thật thành Lư Lân bị nuôi dưỡng cậu. Một tên tâm phúc phó tướng tiến tới góp mặt, hạ giọng, đại vương tử, chúng ta thật muốn mọi việc đều nghe Lư Lân. Vạn nhất phục quốc đằng sau, hắn muốn chúng ta A Sử Na lật ở dây cương, quay đầu nhìn một cái sớm đã nhìn không thấy bóng dáng đại hạ biến cảnh, trong mắt lóe lên giãy giụa. Tân quân chiến lược, ngươi cũng thấy đấy. Trước phục quốc, ngồi vững vàng vương vị, mới có tư cách đàm luận về sau. Hắn quên không được Lư Lân ánh mắt, có loại có thể đem người từ trong lòng nhìn thấu sức quan sát. Cùng loại người này tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hạ chàng sợ rằng sẽ so với bị quốc sư đổi ra còn thê thảm hơn. Mấy ngày sau, đội ngũ đến Khiếu Phương quốc biên cảnh. Mấy tên quần áo tả tơi trinh sát từ cồn cắt sau lóe ra, nhìn thấy A Sử Na trong nháy mắt, kích động bị giảm xuống đất. Đại vương tử, ngài rốt cục trở về, mau dậy đi. A Sử Na tung người xuống ngựa, đỡ dậy cầm đầu khiển trách, gấp giọng hỏi, trong nước tình huống như thế nào? Trinh sát hốc mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào, tân vương tàn bạo bất nhân, siêu cao thuế nặng, bách tính tiếng oán than dậy đất. Mấy vị lao thần đều bị hắn tống giam, tất cả mọi người đang mong đợi ngài trở về a. Một tên khác trinh sát nói bổ sung, chúng ta đã âm thầm liên lạc rất nhiều bộ hạ cũ, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Trời cũng giúp ta. A Sử Na mừng rỡ trong lòng, chính mình phục quốc căn cơ, so trong tưởng tượng muốn kiên cố được nhiều. Đêm đó, biên cảnh một tòa vứt bỏ trong trạng gác, đống lửa thông minh. A Sử Na triệu tập mười mấy tên bộ hạ cũ đầu lĩnh, mật nghị phục quốc đại kế. Khi hắn mang tới 500 tân quân, lấy thế xét đánh lôi đỉnh hoàn thành cắm trại, cảnh giới, bố phòng toàn bộ quá trình sau, bộ hạ cũ đầu lĩnh tất cả đều thấy choáng mắt. Cái này, đây chính là đại hạ tân quân. Ngoan ngoãn, thế này sao lại là 500 người, đơn giản so 5000 người còn có khí thế. Rung động qua đi, là cuồng hỉ cùng lòng tin. Bộ hạ cũ bọn họ nhao nhao tiến lên, quỳ một chân trên đất. Chúng ta, nguyện thể chết cũng đi theo đại vương tử, đoạt lại vương vị. A Sử Na nhìn xem đám người tăng cao sĩ khí, trong lòng hào tình bạt trượng. Hắn mở ra địa đồ, ngón tay ở phía trên sẽ qua, trong đầu hiện ra Lư Lân dạy cho hắn chiến thuật. Bọn hắn cho là chúng ta sẽ từ Bắc tuyến tiến công, chúng ta lại không. Truyền mệnh lệnh của ta, phái ra một chi tiểu đội, đi Bắc tuyến cố tình bày nghi trận, dòng chống khua chiêng chế tạo thành thế. Bộ đội chủ lực theo ta đường vòng nam tuyến, thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ Vương Đô. Dương Đông kích Tây. Phó tướng nhãn tỉnh sáng lên. A Sử Na nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đây chỉ là lư lân giáo tiết thứ nhất mà thôi. Cùng lúc đó, phía Vương quốc Vương Đô, trong vương cung, Tân Vương A Sử Bố chính nôn nóng đi qua đi lại, nghe phía dưới quần thần bẩm báo. Vương thượng, A Sử Na phản đồ kia đã tập kết mấy ngàn bộ hạ cũ tại Bắc tuyến dục dịch. Một tên lão thần lo lắng ra khỏi hàng, "Vương thượng, A Sử Na phía sau là đại hạ. Hắn cái kia chỉ là mấy ngàn đám ô hợp không đủ gây sợ, nhưng đại hạ tân quân chiến lực không thể không để phòng a. Cử động lần này hẳn là đại hạ âm mưu." A Sử Bố nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm trầm tiếng cười từ bọc hậu truyền đến. Người khoác hắc bào quốc sư Lặng Yên xuất hiện. "Vương thượng an tâm chớ đợi. Bản tọa sớm đoán được đại hạ sẽ có chiêu này." Quốc sư trong mắt lóe ra quan mang, "Ta đã liên lạc xe sư, lâu lan các loại tứ quốc, cùng bàn kháng hạ đại kế." A Sử Bố nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng mở miệng, "Quốc sư, toàn bộ nhờ ngươi." Một ngày sau, xe sư quốc vương cùng xe sư quốc vương nhìn xem Khiếu Vương quốc sư phái người đưa tới mật tín, cau mày. Trong thư, quốc sư đem đại hạ lấy di chế di sách lược phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế, trong câu chữ đều lộ ra cảm giác nguy cơ. Môi hở răng lạnh, môi hở răng lạnh a. Xe sư quốc vương buông xuống mật tín, thở dài một tiếng. Hôm nay đại hạ có thể đến đỡ A Sử Na, ngày mai liền có thể đến đỡ những người khác tới đối phó chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong điện một tên người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm lão tăng. Tuệ Minh Thiền sư, không biết Phật môn đối với chuyện này ra sao lập trường? Được xưng Tuệ Minh Thiền sư, lão tăng chắp tay trước ngực, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. A Di Đà Phật. Đại hạ nho ra tài hoa hưng thịnh, tự nhiên khắc chế ta Phật môn thần thông. Như mặc kệ phát triển an toàn, Tây vực sẽ không còn Phật pháp đất dung thân. Trận chiến này liên quan đến Phật pháp tồn vong, ta Phật môn tự nhiên toàn lực ứng phó. Tốt. Có Phật môn tương trợ, đại hạ lòng lang dạ thú có sợ gì chi? Càng phương bắc vô tận trên thảo nguyên, Hồ tộc đại hãn kim trướng bên trong, đống lửa đang cháy mạnh. Mồ hôi nhìn xem Tây vực năm nước liên danh đưa tới thư mời, rơi vào trầm tư. Một tên cao lớn vạm vỡ tướng lĩnh kìm nén không được, tiến lên một bước, ồm ồm nói, "Mồ hôi, đây là cơ hội trời cho a. Đại hạ Tây Bắc binh lực chống rỗng, tân quân mặc dù mãnh liệt, nhưng dù sao ít người, chỉ cần chúng ta cùng Tây vực năm nước liên thủ, nhất định có thể nhất cử công phá Nhạn Môn quan, xuôi nam nuôi thả ngựa." Hồ tộc đại hãn ngón tay nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Đại hạ tân quân không thể khinh thường. Lư Lân người này càng là tâm tư kín đáo. Bất quá," hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lộ ra sói bình thường tham lam, "năm nước liên thủ, thanh thế to lớn, đúng là xuôi nam tuyệt hảo thời cơ. Chuyên lệnh xuống, tập kết các bộ dũng sĩ." Cùng lúc đó, Tây vực biên cảnh, Phú Quốc trận đầu, đống nhiên khai hỏa. A Sử Na tự mình dẫn bộ hạ cũ 3000 người, tại 500 tân quân phối hợp tác chiến bên dưới, hung hăng đâm vào Tân Vương A Sử Bố bố phòng cánh bên. Chiến trận cộng minh quang hoàn lập lòe, 500 tân quân kết thành chiến trận, tùy tiện xé mở Tân Vương 5000 quân coi giữ trận hình. Chém dưa thái rau, một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Vẹn vẹn nửa ngày, ba tòa thành trì tuyên cáo đội chủ. Chiến báo truyền về Vương Đô, Tân Vương A Sử Bố vạn phần hoảng sợ, tê liệt ngã xuống tại trên vương tọa. Quốc sư nhưng như cũ vững như bàn thạch, cười lạnh một tiếng, "Không sao, để hắn lần nữa ý nhất thời. Tây vực liên quân của ngũ quốc đã ở tập kết. Phật môn tam đại cao tăng đích thân đến, hồ tộc 100. Không 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 thiết kỵ ít ngày nữa xuôi nam. Cái này mấy chục vạn đại quân, đủ để đem toàn bộ đại hạ Tây Bắc triệt để san bằng. Tây vực nơi nào đó thần bí ốc đảo thánh địa. Xe sư, Dít Gà Phương, Lâu Lan các loại năm nước quốc vương, ở đây bí mật hội minh. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, trừ năm nước quân chủ, còn có ba tên khí tức bên thầm, Phật quang quanh quần Phật môn cao tăng, nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Một tên hồ tộc sứ giả, vậy đại biểu thảo nguyên mồ hôi, dự thính trong đó. Đám người vây quanh một tấm to lớn sa bàn, thương nghị xuất binh chi tiết. Đại hạ phủ đô đốc không đáng để lo, duy nhất cần coi trọng chính là Lư Lân tân quân. Không sao, ta đã tra ra, tân quân chủ lực không hơn bằng người, phân thủ các nơi, có thể vận dụng binh lực cực kỳ có hạn. Chúng ta liên quân của ngũ quốc 150,000, hồ tộc thiết kỵ 100,000, chia binh hai đường, thẳng đến đại hạ Tây Bắc ba cửa ải. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trong sa bàn đường. Thiếu Vương quốc sư cầm lấy một cây bút, tại một chỗ quan ải mô hình bên trên vẽ xuống một vòng tròn. Trong vòng tròn, rõ ràng là Nhạn Môn quan ba chữ. Chương 417, triều đình đối sách. Chương 417, triều đình đối sách. Xe sư quốc vương thấy thế cao mày, mang theo nghi hoặc, "Quốc sư, 100,000 liên quân, nhưng các bộ tâm tính không đồng nhất, phân chia như thế nào binh lực, nghe ai hiệu lệnh?" Lời vừa nói ra, trong điện còn lại vài quốc gia quốc vương vậy nhao nhao gật đầu, ai đến cầm quyền, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Phiếu Vương quốc sư nghe vậy, gật đầu trả lời, "Chư vị không cần lo ngại. Ta năm nước đều ra tinh binh 30,000 hồ tộc mồ hôi đã hứa hẹn, phái ra 25,000 thiết kỵ làm tiên phong. Có khắc Phật môn tương trợ, phái ra 5000 tăng binh. Binh lực phân phối, bản tọa đã có kỹ càng phương án." Vừa dứt lời, một bên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ba tên lão tăng bên trong, cầm đầu Tuệ Minh Thiền sư chậm rãi mở mắt ra, chắp tay trước ngực. "A Di Đà Phật. Trận chiến này, ta Phật môn đem phái ra Tam đại kim cương cùng 18 vị La Hán trận, trợ chư bị một chút sức lực." "Tam đại kim cương?" Trong điện đám người nghe vậy biến sắc. Hồ tộc sứ giả thân thể khôi ngô kia cũng nhịn không được chấn động, truy vấn, "Xin hỏi Thiền sư, Phật môn Tam đại kim cương, ra sao tu vi?" Tuệ Minh Thiền sư thần tình lạnh nhạt, thanh âm không hề bất tâm. "Đều là đại nho cảnh, khoảng cách Bồ Tát chính quả chỉ kém nửa bước. Ba tên đại nho đỉnh phong, sức chiến đấu cỡ này, đủ để quét ngang một phương. Đại Hạ Tây Bắc, trừ Mặc Thủ Nôn, ai có thể cản? Khiếu Phương Quốc sư thỏa mãn nhìn xem phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, kế hoạch tác chiến vậy đã định ra. Hồ tộc 25,000 thiết kỵ làm tiên phong, trong vòng 3 ngày sẽ mở Đại Hạ phòng tuyến. Ta năm nước chủ lực sau đó theo vào, làm gì chắc đó, từng bước xâm chiếm. Về phần Phật môn tăng binh, thì chuyên môn phụ trách đối phó Đại Hạ khả năng xuất hiện người đọc sách cao thủ. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phân công minh xác, nghe không chê vào đâu được. Nhưng vào lúc này, Hồ tộc sứ giả tiến lên một bước, ồm ồm mở miệng, "Quốc sư, nhà ta mồ hôi nói, sau khi chuyện thành công, nhạn môn quan phía Bắc Thiên Lý Thảo Nguyên, nhất định phải về ta Hồ tộc tất cả." Năm nước quốc vương nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một tia không vui. Hồ tộc đều là như vậy thiện cận ra hòa sao? Còn chưa bắt đầu đâu, liền nghĩ phân trái cây. Thiếu Phương quốc sư trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nổi lại bất động thanh sắc, vỗ tay cười to, "Có thể. Nhạn môn quan phía Bắc, vốn là ngươi Hồ tộc trốn cũ, vật quy nguyên chủ, chuyện đương nhiên." Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, "Bất quá, nói mà không có bằng chứng. Chúng ta cần ở đây lập xuống huyết hệ, lấy trường sinh tiên cùng đẩy trời thần Phật làm chứng. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh." Nhìn xem quốc sư cái kia không giống đùa giỡn thần sắc, Hồ tộc sứ giả cùng năm nước quốc vương trong lòng đều là run lên. Nghi thức xong thành, Thiếu Phương quốc sư nụ cười trên mặt càng nồng đậm. "Chư vị, còn có một chuyện." Hắn chậm rãi từ trong tay áo lấy ra 3 viên toàn thân đen kịt đan dược. "Đây là trường sinh điện ban tặng thần dược, sau khi ăn vào, nhưng tại trong thời gian ngắn, cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới. Trường sinh điện cũng nguyện trợ chư vị một chút sức lực." "Đại hạ, tân quân đại doanh." Một tên trinh sát xông vào trung quân đại trướng, gấp giọng báo cáo, "Báo đại nhân, Tây vực năm nước tập kết 150,000 đại quân, Hồ tộc khởi binh 100,000, chia binh 2 đường, chính hướng ta Đại Hạ biên cảnh đánh tới." Một câu, làm cho cả đại trướng trong nháy mắt tĩnh mịch. Lư Lân động tác ngừng một lát, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Sau một lát, Tuân Tài, Lý Hổ, Chu Bình, Như Đại Lực các loại một đám tướng lĩnh, toàn bộ tụ tập tại trong đại trướng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bản đồ quân sự, trầm mặc không nói. "Đại nhân." Lý Hổ trước tiên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, "Quân địch 250,000, ta tân quân tính toán đâu ra đấy, có thể chiến chi binh không hơn bằng người. Cái này như thế nào ngăn cản?" Chu Bình nói bổ sung, mà lại trên tình báo nói, quân địch còn có Phật môn cao tăng tương trợ, thậm chí có Tam đại kim cương tọa trấn, chúng ta bên này chỉ có Mặc đại nho một người. Tuân Tài đứng thẳng người, trong mắt thiêu đốt chiến ý, vì một chân trên đất. "Đại nhân." Mặt tướng nguyện xuất 3000 tử sĩ, xuất quan nghênh địch. Vì đại quân tranh thủ thời gian, tử chiến không lùi. "Ta cũng đi." Như Đại Lực mang theo cự phủ, một đôi mắt trâu đỏ bừng, đúng thanh quát, "Ta không sợ chết, có thể kéo một cái đệm lưng liền không lỗ." Mặt tướng nguyện đi. Một đám tướng lĩnh cùng nhau xin chiến, không gây một người lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả đứng lên. Lư Lân khoát tay áo, ngăn lại đám người. Chậm rãi đứng dậy, đi đến địa đồ trước, trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia đám người xem không hiểu ý cười. "Vội cái gì? 250,000 liên quân thì như thế nào? Năm đó Vương Vũ lấy 30,000 mệnh binh, đại phá quân Tần 400,000. Hôm nay, ta tân quân vũ khí càng lợi, sĩ khí càng tăng lên, chưa hẳn không có khả năng lại sáng tạo một lần kỳ tích." Nhìn xem một lần nữa giấy lên đấu trí trung tướng, Lư Lân bắt đầu trầm giọng hạ lệnh. Lý Hổ lập tức đem biên giới Tây Bắc trong trăm dặm tất cả bản đồ địa hình một lần nữa chỉnh lý, bất luận cái gì một chỗ gò núi, dòng sông, hẻm núi cũng không thể buông tha. Mã Mạnh kiểm tra tất cả lương thảo quân giới, nhất là thần tí nỗ cùng dầu hỏa, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chu Bình gấp rút thao luyện chiến trận, ta muốn tất cả sĩ tốt nhắm mắt lại đều có thể tìm tới vị trí của mình. Tuân Tài, trinh sát doanh toàn bộ giải ra, ta muốn thời gian thực nắm giữ quân địch mỗi một bước động tĩnh. Là. Chúng tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đợi chúng tướng rời đi, Mặc Thủ Ngôn mới từ đi vào trong trướng. Mai Chi, lão phu đã truyền tin thánh viện, thỉnh cầu trợ giúp. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, bọn hắn nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể đuổi tới. Lư Lân nghe vậy cười cười, đem Hạo Nhiên bút một lần nữa cất kỹ. Mặc Đại Nho yên tâm. Học sinh trong lòng đã có kế sách. Cùng lúc đó, kinh đô Thái Hòa Điện, Tây vực 250,000 liên quân xuôi nam tin tức cũng đã bị triều đình trừ công biết được. Cả triều văn võ, một mảnh xôn xao. Bệ hạ, đều là Lư Lân gây họa. Nếu không có hắn đi cái kia lấy gì chế gì kế sách, Tây vực chư quốc như thế nào liên hợp lại? Thân khẩn cầu bệ hạ, lập tức bại miễn nó trước, hướng Tây vực chịu nhận lỗi, lấy rừng binh mâu. Một tên phái chủ hòa ngự sử cái thứ nhất nhảy ra ngoài, than thở khóc lóc. Túc Vương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức ra khỏi hàng, không người bái chào. Bệ hạ, thần có tội. Thần lúc trước đã cảm thấy Lư Lân kế này không ổn, lại không thể toàn lực quyên can, bây giờ ủ thành họa lớn ngập trời. Nếu không nghiêm trị Lư Lân, như thế nào hướng về thiên hạ bách tính bàn giao? Thần tán thành. Xin mời bệ hạ nghiêm trị Lư Lân. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, vạch tội Lư Lân thanh âm, bên tai không dứt. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế mắt vượng cụp xuống trên dung nhan nhìn không ra hỉ nộ, lặng lặng nghe. Thẳng đến trong điện thanh âm phản đối đạt đến đỉnh phong, mới chậm rãi dương mắt. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua quần thần, trầm giọng mở miệng, 250,000 liên quân, thì như thế nào? Chấm, tin Lư Lân. Chuyển cho ý chỉ. Hộ bộ, lập tức cấp phát 100,000 lượng bạch ngân. Binh bộ, hỏa tốc triệu tập hoàn mỹ nhất trang bị 5000 bộ. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đưa đến Tây Bắc Tân quân đại doanh. Chấm muốn để Lư Ái Khanh biết, sau lưng của hắn là toàn bộ đại hạ. Cả triều văn võ, câm như hến. Triều Ninh đế ánh mắt cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Túc Vương trên thân, thanh âm càng băng lãnh. Ngươi, như còn dám dao động quân tâm. Chấm, trước hết chém ngươi. Chương 418, nhạn môn quan trận đầu. Chương 418, nhạn môn quan trận đầu. Cùng lúc đó, tân quân đại doanh, trong trung quân đại trướng, Tuân Tài, Lý Hổ, Chu Bình, Như Đại Lực các loại một đám tướng lĩnh, nhìn chằm chằm trên địa đồ đại biểu quân địch dày đặc cờ sĩ, từng cái bệnh thai nghe Lư Lân giảng giải kế hoạch tác chiến, phân tích liên quân của ngũ quốc. Lư Lân chắp tay đứng ở địa đồ trước, thần sắc bình tĩnh. Quân địch danh xưng 250,000, mà ta tân quân có thể chiến chi binh không hơn vạn người. Trong đó, nhạn môn quan quân coi giữ 5,000. Trận chiến này, liều mạng, thua không nghi ngờ. Trong lòng mọi người trầm xuống, lại nhìn thấy Lư Lân lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua chúng tướng, ánh mắt sắc bén. Chỉ có, dùng trí. Chư vị chớ có bị 250,000 cái số này hù đến. Liên quân, bất quá là đám ô hợp. Thứ nhất, hồ tộc 100,000 thiết kỵ. Nhìn như thế lớn, kỳ thực kỷ luật tàn mạng, tham công liều lĩnh, chính là tiên phong, cũng là tử sĩ. Thứ hai, tây bực liên quân của ngũ quốc 150,000 các quốc gia tâm hoài quỷ thai, lẫn nhau không lệ thuộc, nhìn như nhiều người, kỳ thực năm vẻ bảy mảng, phá thứ nhất trận, thì trận trận đều là loạn. Thứ ba, Phật môn tăng binh. Chiến lược mạnh nhất, nhưng cũng số lượng ít nhất, chính là đối phương đòn sát thủ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Ba năm câu nói như bắt vân kiến nhật, đem địch nhân phân tích đến rõ ràng, cũng làm cho trong trường chúng tướng căng cứng thần kinh thoáng lỏng. Nguyên lai, nhìn như không có kẽ hở liên quân của ngũ quốc, lại có như thế nhiều sơ hở. Lư Lân gặp sĩ khí có thể dùng, cười cười tiếp tục nói, đối phó bực này đã mỗ hợp, ta định ra ba bước đi kế sách. Bước đầu tiên, du địch xâm nhập. Bước thứ hai, phân mà kích chi. Bước thứ ba, vây điểm đánh viện binh. Mỗi nói một bước, ngón tay liền tại trên địa đồ trùng điệp điểm một chút. Tuân Tài tiến lên một bước, trong mắt mang theo nghi hoặc, đại nhân, địch nhiều ta ít, như thế nào du địch xâm nhập? Bọn hắn chỉ cần làm gì chắc đó, cô ta liền không có phần thắng chút nào. Lư Lân nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Rất đơn giản, để bọn hắn coi là chúng ta sợ. Hắn nhìn về phía Lý Hổ, trầm giọng hạ lệnh, Lý Hổ, ngươi lập tức mang 3,000 người tại nhạn môn quan bên ngoài, gióng trống khua chiêng đào móc chiến hào, đáp lên hàng rào, bày ra một bộ tử thủ quan hải tư thế. Là đại nhân. Lư Lân ánh mắt lại chuyển hướng Chu Bình. Chu Bình, ngươi dẫn theo 500 kinh kỵ, mang theo 3 ngày lương khô, lặn ra quan ngoại trăm dặm, không cần cùng quân địch chủ lực giao chiến. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, như đàn sói giống như tới lui ở bên, chuyên môn tập kích bọn họ lương đạo cùng trinh sát, chế tạo khủng hoảng, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Mặt tướng tuân mệnh. Một công một thủ, một sáng một tối, hai đạo mệnh lệnh hạ xuống, toàn bộ chiến cuộc hình dáng trong nháy mắt rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc mặt thủ nói chậm rãi mở. Mai Chi, cái kia Phật môn Tam Đại Kim Cương đều là đại nho cảnh đỉnh phong, không thể khinh thường. Lão phu một người, sợ khó ứng đối. Lư Lân quay người, đối mặt thủ nói không người bái chào. Mặc đại nho yên tâm, thánh viện trợ giúp đã ở trên đường. Huấn hồ học sinh có khác diệu kế, chuyên bị bọn hắn chuẩn bị. Sau 3 ngày, nhạn môn quan bên ngoài, khói bụi cuộn. Hồ tộc tiên phong đại tướng Thiết Mộc Trần, thân cưỡi ngựa cao to, nóng nhìn vương xa hùng quan, khắp khuôn mặt là cuồng ngạo. 25,000 hồ tộc thiết kỵ, bày khắp toàn bộ thảo nguyên. Truyền lệnh xuống, trong vòng 3 ngày, bản mồ hôi muốn tại cái tiêu nhạn môn quan trên cổng thành, uống rượu làm vui. Phía sau hắn, 3 tên cao lớn bạm vỡ tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lời. Trong đó một tên mặt có mặt sẹo tướng lĩnh Ba Đồ, lim chặt ngựa cương, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mồ hôi, đại hạ tân quân quỷ kế đa đoan, Lư Lân càng là danh xưng 6 đầu trạng nguyên, không thể khinh địch. Ta coi là, hay là làm gì chắc đó là bên trên. Thiết Chân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, Ba Đồ, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Chỉ là 5,000 quân coi giữ, cũng đáng được bản mồ hôi làm gì chắc đó. Một cái công kích, liền đủ để đem bọn hắn ép thành một miệng. Đúng lúc này, một tên trinh sát phi mã mà đến, lăn xuống ngựa. Báo, mồ hôi. Phía trước 50 dặm, phát hiện đại hạ quân đội ngay tại quan ngoại đào móc chiến hào, xem bộ dáng là chuẩn bị tử thủ. Thiết Chân nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt. Ha ha ha. Đào chiến hào. Xem ra Lư Trạng Nguyên đã bị bản mồ hôi 250,000 đại quân sợ vỡ mật. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân tăng tốc đi tới. Bản mồ hôi muốn tận mắt nhìn xem, bọn hắn tuyệt vọng bộ dáng. Hồ tộc đại quân gót sát, lần nữa ra tốc, hướng về nhạn môn quan quần quận mà đi. Nhưng mà, ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, trận hình kéo dài thời khắc. Một chi 500 người khinh kỵ, đột nhiên từ cánh bên giết ra. Cầm đầu, chính là Chu Bình. Bọn hắn không trùng kích chủ lực, không ham chiến, trong tay thần tí nô nhắm chuẩn tất cả đều là đẩy lương thảo đồ quân nhu hậu quân phụ binh. Một trận mưa tên qua đi, lưu lại khắp nơi trên đất đều rền cùng cháy hừng hực xe lương thực, 500 khinh kỵ liền lập tức trốn xa, biến mất tại thảo nguyên mênh mông bên trong. Hô trướng. Thiết Chân giận tí mặt, một roi quất vào bên cạnh thân vệ trên thân. Hắn chỉ vào khinh kỵ biến mất phương hướng, đối Ba Đồ gầm hét, Ba Đồ, cho ngươi 5,000 người, đi đem bọn hắn cho bản mồ hôi nghiền nát. Là Ba Đồ lĩnh mệnh, xuất lĩnh 5,000 kỵ binh thoát ly đội chủ nhà, hướng phía Chu Bình đặng nhân đuổi theo. Nhưng mà đuổi theo ra bất quá 10 dặm, liền thấy phía trước là một chỗ sơn cốc hẹp dài. Chu Bình đội ngũ một đầu đâm vào trong sơn cốc. Ba Đồ không chút do dự, thôi mã liền đuổi đi vào. Nhưng khi 5,000 kỵ binh đều nhập cốc, Ba Đồ mới giật mình không đúng. Trong cốc, Mã Mạnh sớm đã xuất lĩnh 1,000 tân quân sĩ tốt, chờ đợi ở đây đã lâu. Vũ Hành khốn sát trận, lên. Theo Mã Mạnh ra lệnh một tiếng, 1,000 tên sĩ tốt trong tay trận bản quang mang đại tác, tài hoa cấu kết, trong nháy mắt trong cốc hình thành một cái cự đại quang hoàn. Xông vào trong trận hồ tộc kỵ binh, chỉ cảm thấy dưới thân chiến mã phảng phất lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm nhanh, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực trùng kích không còn sót lại chút gì. mà chờ đợi bọn hắn là tân quân sĩ tốt trong tay, sớm đã lên dây cùng thần tí nổ. Mưa tên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng sân cốc. Ba đổ dốc hết toàn lực, trên thân chúng liền mấy mũi tên, mới mang theo không đủ ngàn người tàn binh, chật vật từ trong sơn cốc rẽ ra, trốn về chủ doanh. Phế vật. Thiết Chân nhìn cả người là máu ba đổ, tức giận đến toàn thân phát run. Một trận nho nhỏ truy kích, lại hao tổn 4000 tinh nhuệ. Bất quá qua chiến dịch này rốt cục ý thức được, chi tân quân này tuyệt không phải người lương thiện. Truyền lệnh, thả chậm hành quân, toàn quân cảnh giới. Nhạn Môn quan thành lâu bên trên, Lư Lân hai mắt khép hở, Cửu Sơn cắt sông quận càng đem toàn bộ chiến trường độc thái, thời gian thực hiện ra. Đem quan ngoại hết thảy thu hết vào mắt. Mở mắt ra sau, Lư Lân đối bên cạnh Tuân Tài cười nhạt một tiếng. Con cá đã cảnh giác, lại dùng đồng dạng ngồi, liền mất linh. Sau đó, muốn đổi cái đấu pháp. Ngưu đại lực, có mặt tướng. Xuất 1000 trọng giáp bộ binh, xuất quan. Ngay tại quan tiền bình nguyên bày trận. Mệnh lệnh vừa ra, Tuân Tài sắc mặt biến hóa. 1000 bộ binh, tại trên vùng bình nguyên trực diện gần 20.000 kỵ binh công kích. Lư đại nhân là thế nào suy tính? Lư Lân hạ lệnh công lâu, Thiết Chân vậy rất nhanh nhận được trinh sát báo cáo. Cái gì? 1000 bộ binh xuất quan bày trận. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Ha ha ha. Cái này Lư Lân là bị bản mồ hôi bức điên rồi sao? Dám dùng bộ binh đến cùng thiết kỵ của ta quyết chiến. Vừa mới ăn quả đáng khuất đủ, trong nháy mắt bị to lớn dụ hoặc thay thế. Rốt cục chịu chính diện giao chiến. Toàn quân xuất kích. Thiết Chân hai mắt xích hồng, rút ra luôn đao, chỉ về phía trước. San bằng bọn hắn. Ô tiếng kèn vang lên lần nữa. Gần 20.000 hồ tộc thiết kỵ, rót thành một dòng lũ lớn, hướng phía trước quan đơn bạc tân quân bộ binh phương trận, phát khởi công kích. Đại địa đang run rẩy, bầu trời tại oanh minh. Ngay tại hồ tộc kỵ binh công kích đến khoảng cách tân quân trận liệt không đủ trăm bước, thậm chí có thể thấy rõ đối phương sĩ tốt biểu hiện trên mặt lúc. Trước trận như đại lực, đột nhiên giơ lên trong tay cự phủ. Nâng nỏ. Ngàn tên trọng giáp bộ binh, động tác đều nhịp, đồng thời giơ lên trong tay thần tí cường nỗ. Dưới ánh mặt trời, tên nỏ lóe ra hàn quang. Mưa tên như mây đen ngập đầu, phô thiên cái địa. Xông vào trước nhất sắp xếp hồ tộc kỵ binh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liên miên cắm xuống lưng ngựa. Thiết Chân trên mặt cuồng hỉ, trong nháy mắt ngưng kết. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Thiết Chân phát ra khàn cả giọng gầm thét. Có thể vừa hạ lệnh, lại vì lúc đã muộn. Hai cánh trái phải đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Tuân Tài cùng Lý Hổ đem 1500 tân quân hung hăng từ cánh bên đâm vào hồ tộc kỵ binh hỗn loạn trong trận hình. Ba mặt vây kín, hồ tộc quân tiên phong lâm vào tuyệt cảnh. Chương 419, Thánh viện biệt quân. Chương 419, Thánh viện biệt quân. Ba mặt vây kín chi thế đã thành, Thiết Chân con ngươi cực chấn, điểm chặt dây cương gần xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Chúng kế, từ lúc mới bắt đầu tập kích quấy rối, đến trước quan bộ binh bảy trận khiêu khích, đều là bẫy dập. Kết viên trận, phòng ngự, sống chết trước mắt, Thiết Chân bắn ra cuối cùng dũng mãnh, khàn giọng gầm thét. Chờ đợi hậu quân trợ rút, còn sót lại hồ tộc kỵ binh cưỡng ép đè xuống tan tác sợ hãi, vô ý thức hướng trung tâm thu nạp, ý đồ xây lên phòng tuyến cuối cùng. Nhưng lại thì đã trễ. Tuân Tài xuất lĩnh cánh trái tân quân, hung hăng cắm vào hồ tộc hỗn loạn trận hình. Chiến trận quang mang đại thịnh, mấy trăm tên sĩ tốt tài hoa cấu kết thành trận trận màn sáng. Cứ việc hồ tộc kỵ binh hung hãn không sợ chết, không ngừng vung vẩy loan đao, thế nhưng chỉ có thể bổ vào trên màn sáng, thậm chí ngay cả ánh sáng màn đều bổ không ra. Ngược lại là loan đao lại bị cự lực bắn ra, lực phản chấn động đến cầm đao kỵ binh nứt gan bàn tay, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tân màn sáng này làm sao so tường thành còn cứng rắn? Không đợi hồ tộc kỵ binh phản ứng, tân quân sĩ tốt trưởng thương như rừng, đưa ra thu hồi. Động tác đơn giản, lại hiệu suất cao thu gặt lấy hồ tộc kỵ binh sinh mệnh. Vòng đây, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng tấc hướng vào phía trong áp xúc. Khác một bên, Lý Hổ xuất lĩnh cánh phải, đóng chặt hoàn toàn bọn hắn trốn về thảo nguyên đường lui. Chính diện như đại lực, càng là gắt gao đứng vững địch nhân phản công. Thiết Chân mục tí muốn nước, bên người thân vệ từng cái ngã xuống. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một tên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói tắc mãn, đột nhiên phát ra một trận ngâm sướng. Một cỗ khí tức âm lãnh theo tiếng ngâm sướng kết thúc, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Ngao, một tiếng đến từ viễn cổ hoang nguyên sói tru, chống rông nổ vang. Một đầu hình thể có thể so với chiến mã to lớn thảo nguyên lang linh, tại tắc mãn trước người ngưng tụ thành hình, màu đỏ tươi hai mắt tập trung vào Tuân Tài trận liệt. Lang linh bốn chảo đảo đột nhiên đập ra. Oeng, chiến trận màn sáng một trận kịch liệt lắc lư, bị cái kia vô hình đuôi sói ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng mười mấy tên tân quân sĩ tốt như gặp phải trọng kích, bị đập đến bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Trận hình xuất hiện sát na hỗn loạn. Kết tam tài trận, vây khốn nó. Tuân Tài thấy thế không sợ hãi phản loạn, nghiêm nghị hét lớn. 300 tên tinh nhuệ sĩ tốt nghe lệnh mà động, trận hình phi tốc biến ảo, tài hoa quang hoàn lẫn nhau giao thoa, hóa thành ba đạo tài hoa xiển xích, gào thét lên cuốn về thảo nguyên lang linh. Lang linh mặc dù dũng, lại bị tài hoa xiển xích gắt gao trói lại, không thể động đậy, phát ra trận trận không cam lòng gào thét. Tát Mạn thấy thế, sắc mặt trắng nhợt, lần nữa tăng lớn thi pháp lực độ, trong miệng ngâm sướng càng gấp rút. Ngao, ngao. Lại là mấy chục con hình thể hơi nhỏ lang linh chống rông xuất hiện, hung hãn không sợ chết nhào về phía tân quân trận liệt. Tuân Tài bọn người áp lực đột nhiên tăng, chiến trận màn sáng sáng tối chập chờn, mắt thấy là phải triệt để sụp đổ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ nhạn môn quan đầu tường phiêu nhiên mà tới, chính là Mạc Thủ Nôn. Nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, mên ngông đại nho tài hoa như quần quận giang hà quét ngang mà qua. Mấy chục con hung hãn lang linh tại tiếp xúc đến mới tức giận trong nháy mắt, nhao nhao phát ra thê lương kêu rên, tán loạn thành đầy trời điểm sáng. Đại nho chi uy, một kích thanh tràng. Mặc Thủ Ngôn thân hình không ngừng, một trường cách không chụp về phía Tát Mãn. Tát Mãn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thổ huyết bay ngược, khí tức đoạn tuyệt. Song Thiết Chân nhìn xem một màn này, cũng biết đại thế đã mất. Đông nhiên quay đầu ngựa lại, đối với bên người còn sót lại một tên thân tín tướng lĩnh, dùng hết lực khí toàn thân quát: "Mang các huynh đệ phá bầy, đi." Nói xong, lại không còn lùi lại, ngược lại rút ra loan đao, mang theo cuối cùng mấy trăm thân vệ, phóng tới tuân tài xuất lĩnh quân trận. Lấy thân làm mồi, là tàn quân đoàn hậu. Nhạn Môn quan trên cổng thành, Lư Lân đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn xem Thiết Chân bi tráng bóng lưng, thần sắc không có chút nào ba động, đối bên cạnh Chu Bình đạm nhạt mở miệng: "Truyền lệnh tuân tài, rút ra phương hướng tây bắc một cái lỗ hổng, để bọn hắn trốn." Chu Bình sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu: "Đại nhân, vì sao?" "Đây chính là toàn diệt bọn hắn cơ hội tốt." Lư Lân nhìn phương xa, ánh mắt bình tĩnh, vây ba thiếu một, giặc cùng đường chớ đuổi. Mà lại, cũng cần một chút người sống trở về báo tin, để cho cái kia 20 mấy vạn liền quân chủ lực biết chúng ta tân quân lợi hại. Tuân tài nhận được mệnh lệnh, tuy có không hiểu, nhưng vẫn là lập tức chấp hành. Cánh trái vòng đây, xuất hiện một lỗ hổng. Ngay tại Tử Chiến Thiết Chân thân tín, bắt lấy duy nhất sinh cơ, liều mạng mang theo tàn quân trùng sát ra ngoài. Thiết Chân mang theo thân vệ Tử Chiến, cuối cùng kết lực, bị vài can trường thường xuyên thấu thân thể ầm vang ngã xuống. Thân tín thì mang theo không đến 5000 tàn binh, chật vật không chịu nổi chạy thoát. Phá vây cho đó, thân tín quay đầu nhìn một cái tòa hùng quan kia, núi thây biển máu, thoáng như địa ngục. Một lúc lâu sau, chiến trường quét dọn xong, Lý Hổ bước nhanh leo lên thành lâu, trầm giọng báo cáo chiến quả: "Đại nhân, trận chiến này, quân ta bỏ mình 317 người, trọng thương 502 người, tiêu diệt hồ tộc kỵ binh gần 20,000, tù binh hơn 3000, thu được chiến mã và tớt, dê bỏ đồ quân nhu vô số." Lư Lân nghe vậy, trên mặt không có quá nhiều vui sướng. Đi xuống thành lâu, đi vào lâm thời an trí bỏ mình tướng sĩ di thể địa phương. Nơi này, chỉnh thể trưng bày hơn 300 cỗ tân quân tướng sĩ thi thể. Trước đây không lâu, bọn hắn hay là từng cái tươi sống sinh mệnh. Lư Lân trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở miệng: "Hậu táng tất cả tử trận huynh đệ, tiền trợ cấp theo tiêu chuẩn cao nhất gấp 3 cấp cho. Nói cho bọn hắn người nhà, bọn hắn là anh hùng." Nói xong, cầm lấy một vò rượu, vẩy vào trên mặt đất: "Các huynh đệ, đi tốt." Cùng lúc đó, khoảng cách Nhạn Môn quan 300 dặm bên ngoài liên quân chủ lực đại doanh. Thiếu Vương quốc sư chính cùng vài quốc gia quốc vương tại kim trướng bên trong thương nghị công phá Nhạn Môn quan sau như thế nào chia cắt đại hạ thổ địa. Nhưng vào lúc này, một tên trinh sát vào: "Quốc sư, việc lớn không tốt. Tiên phong quân tiên phong 25,000 thiết kỵ, tại Nhạn Môn quan trước toàn quân bị diệt." Đùng. Trong trướng trong nháy mắt tĩnh mịch. Xe sư quốc vương bọn người hai mặt nhìn nhau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi nói cái gì? Toàn quân bị diệt? Thiết Chân đâu?" Thiết Chân mồ hôi chiến tử. "Chỉ có không đến 5000 tàn binh trốn về. Không có khả năng." Rít gào phương quốc sư nghẹn ngào gào lên: "Đại hạ tân quân không hơn vài người, thủ quan chi binh nhiều nhất 5000. Làm sao có thể đánh tan 25,000 thiết kỵ?" Một bên, một mực nhắm mắt dưỡng thần tuệ minh thiền sư, chậm rãi mở mắt ra: "A Di Đà Phật, xem ra là bần tăng khinh thường cái này đại hạ quan trạng nguyên." Phía sau hắn, một tên dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, cả người đầy cơ bắp, tản ra khí tức khủng bố kim cương dẫn đầu đứng dậy: "Tuệ Minh sư thúc, nguyện vì tiên phong đi gặp một hồi cái kia đại hạ tân quân, là hồ tộc huynh đệ báo thủ." "Không đội." Tỉnh táo lại rít gào phương quốc sư nghe tiếng đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia âm tàn: "Đại hạ tân quân mặc dù thắng, vậy hẳn là thắng thảm. Trước hết để cho liên quân của ngũ quốc chủ lực để lên, tiếp tục tiêu hao binh lực của bọn hắn. Chờ bọn hắn người kiệt sức, ngựa hết hơi, tình trạng kiệt sức thời điểm, lại từ Phật môn cao thủ lôi đỉnh một kích, mới có thể đánh một trận kết thúc." Tuệ Minh thiền sư nghe vậy, suy tư một lát, nhẹ gật đầu: "Quốc sư nói có lý." Nhạn Môn quan, thân quân đại doanh. Mặc Thủ Nôn nhìn xem địa đồ, cau mày: "Mai chi, hồ tộc tiên phong mặc dù diệt, nhưng liên quân chủ lực còn tại, càng có Phật môn tam đại kim cương cao thủ bực này tọa chấn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ." Lư Lân cười cười, đem Hạo Nhiên bút một lần nữa cất kỹ: "Vừa vặn, tính toán thời gian, thánh viện trợ giúp cũng nên đến." Vừa dứt lời, ngoài trướng, chân trời bỗng nhiên sáng lên mấy chục đạo lưu quang, hướng phía Nhạn Môn quan phương hướng chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, bạch y tung bay, phong thần tuấn lãng, quanh thân tài hoa mênh mông như biển, không ngờ là một vị đại nho. Lưu quang rơi xuống đất, hóa thành hơn 20 người khí tức trầm ngưng người đọc sách. Cầm đầu bạch y đại nho bước nhanh đi vào đại trướng, đối với Lư Lân chắp tay vái chào, cười văn nói: "Thanh Sơn thư viện, Vương Thanh Sơn, phụ thánh viện chi lệnh, xuất 27 tên hàn lâm, đến đây tương trợ Lư đại nhân." Lư Lân đại hỉ, vội vàng ôm quyền đáp lễ: "Có chư vị tương trợ, lo gì liên quân không phá, trận chiến này tất thắng." Lời còn chưa dứt, một tên trinh sát lần nữa xông vào trong trướng, vẻ mặt nghiêm túc: "Báo đại nhân, tây vực năm nước cùng hồ tộc liên quân chủ lực 230,000 đại quân đã tới quan ngoại 50 dặm, chính hướng ta Nhạn Môn quan toàn tuyến đè xuống." Lư Lân cùng Liễu Thanh Sơn liếc nhau, đồng thời đi ra đại trướng. Chỉ gặp phương xa trên đường chân trời, khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 420, kế ly gián. Chương 420, kế ly gián. Từ Nhạn Môn quan trên cổng thành nhìn xuống, 230,000 liên quân, một mảnh đen kịt, từ đường chân trời cuối cùng một mực trải ra quan hải phía dưới. Trên cổng thành, Lư Lân cùng Vương Thanh Sơn đứng sóng vai, thần sắc cũng dung. Vương Thanh Sơn một bộ bạch đi lìa, trong gió tay áo bồng bềnh, nóng nhìn trận địa địch hồi lâu, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. "Lư đại nhân, trận chiến này không dễ a, hai phe địch ta nhân số thực sự cách xa. Ta thánh viện chuyến này 27 tên Hàn Lâm, tăng thêm mực đại nho, nhiều nhất có thể kiểm chế lại cái kia Phật môn Tam đại kim cương cùng bộ phận cao thủ, còn lại chính là vạn người quân, trực diện hơn 200. Không 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 hổ lang chi sư. Lư Lân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, đưa tay chỉ hướng phía dưới liên quân quân trận. Vương viện trường mời xem, năm nước quân đội riêng phần mình chiến thắng, cờ sĩ nhan sắc, trận hình bố trí đều không giống nhau. Phiếu Vương quốc ở giữa, Sa Sư quốc ở bên trái, Lâu Lan quốc bên phải, mặt khác Lương quốc điện sau, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái này chính là phá cục cơ hội. Nói chuyện đồng thời, Lư Lân tâm phân nhị dụng, một bên chìm vào náo hải. Cửu Sơn cắt sông trên bàn, quân địch bố trí nhìn một cái không sót gì, mỗi một cái tiểu đội động tĩnh, mỗi một cái tướng lĩnh vị trí đều hóa thành rõ ràng điểm sáng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, khóa chặt tại Khiếu Vương quốc trung quân đại trướng. Nơi đó một cái đại biểu cho Khiếu Vương quốc sư điểm sáng, quanh thân chính quanh quẩn lấy một tia như có như không màu đỏ sẫm khí tức. Trường Sinh Điện. Thì ra là thế, chắc không được Tây vực năm nước có thể nhanh chóng như vậy liên hợp lại, phía sau đúng là Trường Sinh Điện tại quái phá. Mở mắt ra sau, Lư Lân xoay người, đối một bên tuân tài trầm giọng hạ lệnh. Truyền ta tướng lệnh, để ngoài thành trinh sát cố ý bại lộ hành tung, làm ra bối rối rút lui bộ dáng. Nhớ kỹ, muốn để quân địch cảm thấy, binh lực chúng ta không đủ, lòng người bàng hoàng. Tuân tài hiện lên một tia không hiểu, nhưng từ đối với Lư Lân tuyệt đối tín nhiệm, không có hỏi nhiều, ôm quyền lĩnh mệnh. Là, đại nhân. Liên quân đại doanh, kim đỉnh trong đại trướng. Khiếu Vương quốc sư nhìn xem trinh sát mang về tình báo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý ha ha ha. Đại hạ tân quân quả nhiên là nọ mạnh hết đà. Một trận đại thắng, đã hao hết nhuệ khí của bọn họ. Truyền lệnh xuống, ngày mai giờ định, toàn quân để lên. Nhất cổ tác khí, san bằng nhạn môn quan. Trong trướng, Sa Sư quốc vương bọn người nghe vậy, nhao nhao vỗ tay phụ họa. Chỉ có trong góc nhắm mắt dưỡng thần Tuệ Minh điển sư, chậm rãi mở mắt ra. Quốc sư, Lư Lân người này quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Đáng tiếc, năm đó ở kinh đô thành cùng ta Phật môn đấu pháp thời khắc, vốn có cơ hội giết Lư Lân, không nghĩ tới bị thư thánh cho phát hiện. Khiếu Vương quốc sư lơ đến quát tay. Thiền sư quá lo lắng. Tại ta 230. Không 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 đại quân trước mặt, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy không lật được trời. Huống hồ, Lư Lân địch nhân lại không chỉ chúng ta mấy cái. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận lôi lên, liên quân đại quân phân năm đường tiến lên, hướng về nhạn môn quan mãnh liệt mà đến. Quan trên tường, tân quân tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng tấm thần tí cường nộ sớm đã lên dây cùng, hàn quang lấp lóe. Từng thùng nóng hổi dầu hỏa, chất đầy tường thành lỗ châu mai. Quân địch càng ngày càng gần. 300 bước, 200 bước, 100 bước. Đã tiến nhập thần tí nỗ tốt nhất tầm bắn. Lý Hổ hai mắt xích hồng, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhịn không được gấp giọng nói, đại nhân, lại không bắn tên, quân địch liền muốn bọn tới dưới thành. Lư Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới, nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ một chút, để bọn hắn lại tới gần chút. Rốt cục, khi xông lên phía trước nhất Sa Sư quốc quân tiên phòng, khoảng cách tường thành không đủ 50 bước lúc. Lư Lân trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên nghiêm nghị quát, tam tài khốn sát trận, lên. Vừa dứt lời, nhãn môn quan trước trên vùng bình nguyên, một đạo to lớn tài hoa màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất Tam Thiên Sa Sư quốc tiên phong quân đều bao phủ trong đó. Trong màn sáng, tất cả Sa Sư quốc binh sĩ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lâm vào vũng bùn bình thường, vẫn lấy làm kiêu ngạo trùng kích tốc độ, đột nhiên xuống tới tốc độ như rùa. Chờ đợi bọn hắn là trên tường thành sớm đã đói khát khó nhịn mấy ngàn mũi tên. Thả, hiu hiu hiu, mưa tên vô tình chút xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp nối thành một mảnh. Vẹn vẹn một cái hô hấp, 3.000 diếu võ dương ai quân tiên phòng liền thương vong hơn phân nửa, những người còn lại càng là sợ vỡ mật, trận hình đại loạn. Hậu phương quan chiến Sa Sư quốc vương thấy muốn rách cả mí mắt, đột nhiên quay đầu hướng về phía Khiếu Vương quốc sư gầm thét. Hô trướng, quốc sư, ngươi không phải nói đại hạ tân quân đã là nọ mạnh hết đà sao? Khiếu Vương quốc sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng vào lúc này Lư Lân thanh âm tại bên ngông mới tức giận ra chỉ bên dưới chuyển khắp toàn trường. Tây vực chư vương, các ngươi có biết các ngươi bên người vị này bảy mưu nghị kê quốc sư, nó thân phận chân thật bất quá là Trường Sinh Điện dưới trướng chó săn mà thôi. Lần này liên quân phạt hạ, bất quá là hắn vì Trường Sinh Điện bán mạng, thúc đẩy các ngươi dưới trướng tướng sĩ đến đây chịu chết thôi. Lư Lân một lời ra, Sa Sư quốc, Lâu Lan quốc các loại năm nước quốc vương cùng nhau biến sắc. Lâu Lan quốc vương lúc này vượt ngang một bước, gắt gao tiếp cận Khiếu Vương quốc sư, nghiêm nghị chất vấn, quốc sư, lời ấy coi là thật? Khiếu Vương quốc sư cường tự chấn định, âm thanh kêu lên, nói bậy nói bạn. Bất quá Lư Lân tiểu nhi kế ly gián, chư vị không cần thiết chú kế. Trên cổng thành, Lư Lân cười lạnh một tiếng, tiện tay từ bên cạnh cầm lấy một chồng văn thư, đón gió dương lên, tùy ý cái kia mấy chục phong thư kiện từ trên cổng thành bay xuống. Đây là từ Trường Sinh Điện Đồng Nguyên cứ điểm tịch thu được mật tín, phía trên rõ ràng ghi lại quốc sư như thế nào cùng Trường Sinh Điện cấu kết, như thế nào từng bước một lợi dụng các ngươi năm nước, đặt thành sau lưng của hắn chủ tử mục đích toàn bộ kế hoạch. Chư vị nếu không tin, đều có thể chính mình nhìn xem. Thư tín từ nhạn môn quan đầu tường ung dung bay xuống. Liên quân trong trận, tiếng trong trận im bặt mà dừng. Sa Sư quốc vương con ngươi co rụt lại, phản ứng đầu tiên vung tay lên, bên cạnh thân vệ lập tức phóng ngựa xông ra trận liệt, một thanh vét được một phong bay tới trước mắt thư tín, cầm lại kim chướng bên trong, Sa Sư quốc vương triển mở xem xét, sắc mặt trong nháy mắt nổi giận. Cái này điều đó không có khả năng. Lâu Lan quốc vương cùng với những cái khác vài quốc gia quân chủ thấy thế, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhao nhao mệnh thân vệ tiến lên cướp đoạt thư tín. Phía trên không chỉ có kỹ càng ghi chép Khiếu Phương Quốc sư cùng Trường Sinh Điện mỗi một lần bí mật thông tin, càng đem kế hoạch trần trụi bày ở trước mặt bọn hắn. Lấy liên quân của Ngũ Quốc là chủ lực phá hôi, tiêu hao đại hạ tân quân, đợi lưỡng bại câu thương sau, Trường Sinh Điện đem toàn lực đến đỡ Khiếu Phương Quốc, nhất thống Tây vực. Bọn hắn bất quá là vì người tác giá quân cờ, tùy thời có thể lấy hy sinh tế phẩm. Sa sư quốc vương manh nhưng quay đầu, hai mắt gắt gao tiếp cận Khiếu Phương Quốc sư, nghiêm nghị chất vấn, ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Lâu Lan quốc vương bọn người bên cạnh thân vệ, từng cái loan đao trong tay ra khỏi vỏ, xa xa chỉ hướng Khiếu Phương Quốc sư, trong mắt sát ý sôi trào. Liên quân trận doanh, trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Khiếu Phương Quốc sư trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể giáng chống đỡ lấy giải thích, giả. Đều là giả. Đây là lư lân kế ly gián. Chư vị tuyệt đối không nên trúng hắn cái bẫy. Những thư tín này, tất cả đều là ngụy tạo. Giả tạo. Sa sư quốc vương phát ra một tiếng cười nhạo, giơ lên trong tay giấy viết thư, trong thư này đề cập chỉ có hai người chúng ta mới hiểu mật hội nội dung, ngươi nói cho bản vương, hắn lư lân như thế nào giả tạo. Trên cổng thành, lư lân thanh âm lần nữa ung dung chuyển đến. Chư vị như còn không tin, đều có thể hỏi một chút quốc sư của các ngươi đại nhân. Ba ngày trước, giờ tí ba khắc, quốc đảo thánh địa hậu điện, hắn phải trang bí mật hội kiến qua một vị trưởng sinh điện áo bào đen sứ giả. Khiếu Phương quốc sư nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt bối rối. Thời gian này, địa điểm này, như vậy tinh chuẩn. Việc này tuyệt không người thứ ba biết được. Lư Lân hắn đến cùng là thế nào biết đến? Mấy vị quốc vương rõ ràng thấy được Khiếu Phương quốc sư sắc mặt dị thường, lập tức trợn mắt nhìn. Tốt một cái quốc sư. Lâu Lan quốc vương giận quá thành cười, loan đao trong tay quét ngang, trực chỉ Khiếu Phương quốc sư cổ họng. Đem chúng ta là đồ đần buồng địch. Giết hắn. Là huynh đệ đã chết báo thù. Còn lại vài quốc gia quốc vương cũng là lửa giận công tâm, nhao nhao rút đao, rất có một lời không hợp liền muốn đem Khiếu Phương quốc sư tại chỗ chém giết tư thế. Nhưng vào lúc này, một đạo Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. Tuệ Minh tiền sư chậm rãi mở hai mắt ra. Chư vị thí chủ, an tâm chớ vội. Cho dù quốc sư cùng Trường Sinh Điện có chỗ vắng lai, nhưng bây giờ cường địch trước mắt, chúng ta như tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ không phải chính giữa đại hạ gian kế, để lư lân ngư ông đắc lợi. Phật môn tên tuổi cuối cùng vẫn là chấn được trang diện. Khiếu Phương quốc sư vội vàng thuận bậc thang hương xuống bỏ, gấp giọng đổi giọng, chư vị nghe ta giải thích. Ta thừa nhận, ta đích xác cùng Trường Sinh Điện từng có tiếp xúc, nhưng này cũng là vì mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, cộng đồng đối kháng đại hạ. Ta hướng chư vị ưng thuận hứa hẹn, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem trong mắt mọi người chưa tiêu tán hoài nghi, cắn răng một cái, ném ra ngoài càng nặng thẻ đánh bạc. Chỉ cần công phá nhạn môn quan, Sa sư quốc, nhưng phải trong quan giàu có Tam Châu chi địa. Lâu Lan quốc có thể độc chiếm thương lộ quyền mua bán. Còn lại hai nước, tất cả đến bạch ngân mấy triệu, dê bỏ 100. Không không không. Chương 421, Phật môn ra tay. Chương 421, Phật môn ra tay. Bầu không khí lập tức xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Vài quốc gia quốc vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt sát ý dần dần bị tham lam thay thế. Mặc dù trong lòng đối Khiếu Phương quốc sư hận ý không giảm, nhưng trước mắt lợi ích thực sự quá mức mê người, lại thêm Phật môn ở một bên tạo áp lực, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Tốt. Sa sư quốc vương chậm rãi thu hồi loan đao, ánh mắt băng lãnh, ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay nói lời. Như sau trận chiến này, lời hứa của ngươi có nửa câu hư giả. Ta Sa sư quốc, cái thứ nhất san bằng đua của ngươi đều. Chúng ta cũng là. Còn lại vài quốc gia quốc vương nhao nhao phụ họa, trong ngôn ngữ uy hiếp không che giấu chút nào. Một trận sắp buộc phát nội chiến, bị cưỡng ép xuống. Trên cổng thành, Vương Thanh Sơn nhìn phía dưới tạm thời lắng lại bạo động, nhíu mày, thấp giọng nói, "Mài chi, đáng tiếc." Bọn hắn mặc dù đã lòng sinh hiềm khích, nhưng cũng không triệt để bất hòa. Sau đó, sợ rằng sẽ là một trận thảm liệt cường công. Lư Lân khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười. "Không, Vương viện trường, dạng này vừa vặn." Một viên đã gieo xuống hoài nghi hạt giống, xa so với trực tiếp quyết liệt, càng hữu dụng. Xoay người, ánh mắt đảo qua trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch tân quân tướng sĩ. "Chuyển ta tướng lệnh, chuẩn bị nên địch. Sau đó, liền để chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút, cái này 230,000 đại quân là như thế nào tự giết lẫn nhau." Để chứng minh chính mình quyết tâm, Khiếu Phương quốc sư tự mình rục ngựa đến trước trận, cờ lệnh trong tay vung lên. Toàn quân tổng tiến công. Đông, đông, đông. Dung trời trong tiếng trống trận, liên quân phân năm đường dòng lũ, đồng thời hướng về nhạn môn quan phương hướng quần quần đè xuống. Đại địa ở tại dưới gót sắt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Chính diện là nóng lòng rửa sạch xỉ nhục, chứng minh xe của mình sư quốc quân đội là chủ công đao nhọn. Cánh trái, Lâu Lan quốc đại quân gạt ra trận thế, chuẩn bị tùy thời bộc đánh. Cánh phải cùng hậu phương thì do còn lại Tam Quốc bộ đội phụ trách phối hợp tác chiến cùng bảo hộ. Nam lộ đại quân nhìn như phối hợp khắc khít, tinh kỳ che lớp mặt trời, sát khí ngút trời. Trên cổng thành, Lư Lân thần sắc bình tĩnh, tâm thần chìm vào Cửu Sơn cắt xương quận. Trong sa bàn, Nam Bố đại biểu cho quân địch dòng lũ, mặc dù hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên, nhưng giữa lẫn nhau lại đều tận lực kéo ra nhất đoạn vi diệu khoảng cách. Nhất là hai cánh trái phải, càng là cùng trung quân như gần như xa, lẫn nhau phòng bị, sợ bị xem như phá hôi. Lư Lân nhếch miệng lên đường cong, trầm giọng mở miệng truyền lệnh, để Lý Hổ bộ giả bộ không địch lại. Phía bên trái cánh phương hướng tháo chạy. Nhớ kỹ, muốn đem Sa sư quốc quân đội dẫn hướng Lâu Lan quốc trận địa. Lý Hổ đầu tiên là sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu, ôm quyền lĩnh mệnh. Mặt tướng minh bạch. Quan môn mở rộng, Lý Hổ tự mình dẫn 3000 tân quân, kết thành chiến trận, chủ động nên hướng Sa sư quốc tiến phong. Giết! Chiến trận quang mang lấp lóe, tân quân tướng sĩ trưởng thương như rừng, bằng vào chiến trận uy lực, trong lúc nhất thời lại cùng mấy lần tại mình quân địch giết đến khó phân thắng bại. Nhưng chỉ vẹn vẹn sau một nén nhang, Tân quân chiến trận quang mang bắt đầu sáng tối chập chờn, trận hình vậy xuất hiện mấy phần tán loạn. Lý Hổ càng là bối rối chỉ huy bộ đội, vừa đánh vừa lui, mà tháo chạy phương hướng, công bằng chính là Lâu Lan quốc quân đội cánh bên. Xa xưa quốc tiên phong tướng lĩnh thấy thế, coi là Tân quân đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức sĩ khí đại trấn, trong mắt tràn đầy đối công hơn khát vọng. Đại hạ người không được, đuổi theo cho ta. Cái thứ nhất leo lên nhạn môn quan người, Thưởng Thiên Kim, quan thăng cấp 3. Dưới trọng thưởng, xa xưa quốc tiên phong triệt để điên cuồng, không để ý hậu phương chỉ huy hiệu lệnh, thoát ly chủ trận, gắt gao cắn Lý Hổ tàn binh, ra tốc truy kích. Sau một khắc, chi này tham công liệu lĩnh bộ đội một đầu ba vào ngay tại chậm rãi tiến lên Lâu Lan quốc trong trận hình. Vâng, đội vàng không kịp chuẩn bị Lâu Lan quốc quân đội, vị chi này đột nhiên giết tới quân đội bạn sông đến người ngã ngựa đổ, trận hình đại loạn. Các ngươi chơi cái gì? Điên rồi sao? Cút ngay! Đừng cản lão tử đường! Trang diện trong nháy mắt mất khống chế. Hậu phương liên quân đại trướng trước, Khiếu Phương quốc sư nhìn xem cái này hoang đường một màn, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, suýt nữa từ trên chiến mã cắm xuống đến. Ngu xuẩn! Một đám ngu xuẩn! Hắn đội vàng phái ra lính liên lạc, ý đồ điều đình hỗn loạn, nhưng vì lúc đã muộn. Trên cổng thành, Lư Lân bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ, thanh âm vang lên lần nữa. Thần tí nổ, tề sạn. Thả. Mấy ngàn chi sớm đã lên dây cung tên nỏ, mưa tên như thác nước, trong nháy mắt bao trùm xa xưa quốc cùng Lâu Lan quốc quân đội giao giới khu vực hỗn loạn. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô luận là xa xưa quốc binh sĩ hay là Lâu Lan quốc binh sĩ, tại cái này không khác biệt công kích đến, liên miên ngã xuống. Xa xưa quốc vương hai mắt xích hồng, đột nhiên rút ra loan đao, chỉ vào bên cạnh Lâu Lan quốc vương, nổi giận gào thét, "A cổ lạm, ngươi dám ôm ta?" Có phải hay không muốn mượn đại hạ tay của người, suy yếu ta xà sư quốc thực lực. Lâu Lan quốc vương đồng dạng giận không kèm được, quân đội của mình bị quân đội bạn va chạm, lại bị đại hạ tiễn vũ bao trùm, thương vong thảm trọng, không chút nào yếu thế chế giễu lại, đành dám. Rõ ràng là người của ngươi tham công liều lĩnh, xông loạn ta quân trận. Hiện tại còn dám ác nhân cáo trạng trước. Hai vị quốc vương tại trước trận trực tiếp mắng nhau. Liên quân không ai bị nổi thế công, vì đó trì trệ. Tất cả mọi người dừng bước, mờ mịt nhìn xem trong hai người hồng. A Di Đà Phật. Một mực nhắm mắt dưỡng thần tuệ minh thiền sư, rốt cục phát ra thở dài một tiếng. Mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía sau lưng ba vị tăng nhân khôi ngô. Xem ra, không xuất thủ là không được. Ba người các ngươi liên thủ, phá cái kia nhạn môn quan chiến trận, bắt giữ Lư Lân. Tuân mệnh. Ba tên kim cương cùng nhau ứng thành, trên thân Phật quang đại tác. Sau một khắc, thân hình hóa thành ba đạo kim quang, không đột ngột từ mặt đất mọc lên, như ba viên màu vàng lưu tinh, lao thẳng tới nhạn môn quan thành lâu. Uy áp từ trên trời giáng xuống, Phật quang phổ chiếu chỗ, liền không khí đều trở nên sền sệt. Muốn động Lư đại nhân, trước qua chúng ta cửa này. Mặc thủ luôn cùng Vương Thanh Sơn liếc nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đạp không mà lên, hai cỗ mênh mông như biển tài hoa hóa thành hai đạo thông thiên của sáng, ngang nhiên nên hướng ba đạo kỳ quang. Ầm ầm, giữa không trung tài hoa cùng Phật quang kịch liệt va chạm, một tiếng nổ vang rung trời sau, năng lượng kinh khủng dư ba như gợn sóng khuyết tán ra đến, chấn động đến nguy nga nhạn môn quan trên tường thành rơi xuống đá vụn. Phía dưới mấy chục vạn sĩ tốt, vô luận là đại hạ tân quân hay là tây vực liên quân, giờ phút này nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngước nhìn trận này quyết đấu đỉnh cao. Chương 422, ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Chương 422, ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Lư Lân đứng ở trên thành lầu, áo bào bị dư ba cuốn lên, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tâm thần sớm đã chìm vào trong đầu Cửu Sơn trong sông. Trên sa bàn, toàn bộ chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng hiện ra. Phía dưới liên quân hỗn loạn, tân quân thủ vững, thậm chí giữa không trung năm vị đỉnh tiêm cao thủ khí tức lưu động, đều hóa thành tinh chuẩn nhất dòng tin tức, tràn vào Lư Lân náo hải. Ý niệm khẽ nhúc nhích, khóa chặt tại ba đạo chói mắt Phật quang màu vàng bên trên. Cửu Sơn cắt sông quận thị giác bên dưới, Lư Lân có thể rõ ràng cảm giác được, ba tên kim cương thể nội trừ bằng bạc Phật quang màu vàng bên ngoài, còn có từng tia cực không cân đối màu đỏ sẫm khí tức đang lưu động. Khí tức cấm lãnh, quỷ dị, cùng ban đầu ở Đồng Nguyên cứ điểm, những cái kia bị Trường Sinh Điện khống chế sát thủ khí tức trên thân, không có sai biệt. Trường Sinh Điện, liên Phật môn Tam Đại Kim Cương đều bị Trường Sinh Điện gieo cấm chế. Trường Sinh Điện xúc tu, không ngờ thẩm thấu đến Tây vực Phật môn hạch tâm. Lư Lân lại nhìn xa bàn, quan sát đến càng thêm cẩn thận. Tam Đại Kim Cương tại cùng Mạc Thủ Nôn, Vương Thanh Sơn trong đối chiến, càng đánh càng hăng, Phật quang thần thông uy lực kinh người, mỗi một lần xuất thủ đều dẫn tới chấn động. Nhưng Lư Lân lại phát hiện, mỗi khi Tam Đại Kim Cương thi triển ra thần thông sau, thể nội khí tức màu đỏ sẫm liền sẽ làm sâu sắc một phần. Đây là đang làm hao mòn Phật quang. Trên chiến trường, Mạc Thủ Nôn một trường gỗ ra, hạo nhiên tài hoa rót thành quần quần sóng lớn, hung hăng đập vào trong đó một tên kim cương ngực. Oeng! Tên kia kim cương bị một trường đẩy lui mấy chục trượng, thân hình ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, một ngụm huyết dịch màu vàng phun ra. Nhưng vị dị chính là, trên mặt không có chút nào vẻ mặt thống khổ, sau một khắc, liền ổn định thân hình, lần nữa hóa thành kim quang bật lên. Lư Lân trong lòng hơi động. Quả là thế, liên cảm giác đau đều bị cấm chế che giấu. Hắn lập tức quay người, đối bên cạnh Tuân Tài trầm giọng hạ lệnh, truyền âm Mặc Đại Nho cùng Vương Việt Trường, không nên gấp tại đánh giết, chuyên công Tam Đại Kim Cương đan điền khí hải. Tuân Tài mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là lập tức lấy tài khí truyền âm. Giữa không trung, đang cùng một tên kim cương chiến đấu Vương Thanh Sơn nhận được truyền âm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng đã sớm biết Lư Lân binh ra thần thông huyền ảo, không chút do dự cải biến chiến thuật. Hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Mấy chục đạo do tài hoa ngưng tụ mà thành kiếm khí lăng lệ, trong nháy mắt phá không mà ra, từ bỏ công kích kim cương phải hại, vô cùng tinh chuẩn đâm về phía đối phương đan điền vị trí. T. Tên kia kim cương đã nhận ra nguy hiểm, vừa định muốn né tránh, nhưng tốc độ chậm một nhịp, động tác chỉ hoãn một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này. Phốc phốc. Vài đạo kiếm khí hung hăng đâm vào kim cương bụng dưới đan điền. Một cỗ nồng đậm màu đỏ sẫm khí tức, đột nhiên từ miệng vết thương dâng trào mà. A! Một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm, đột nhiên vang lên. Tiếng hét thảm này, cùng lúc trước thụ thương kêu rên hoàn toàn khác biệt, mà là chân thực tê tâm liệt phế cảm xúc. Hậu phương liên quân trong trận, một mực ổn tọa điếu ngư đại tuệ minh thiền sư, khi nhìn đến màu đỏ sẫm khí tức trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên từ trên tòa sen đứng người lên, cũng không còn cách nào duy trì không hề bận tâm biểu tượng, la thất thanh, không có khả năng. Đây là huyết ma vệ tâm chú. Giữa không trung, bị kiếm khí đâm trúng đan điền kim cương, vô lực quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu, phát ra tiếng gào thét. Thể nội Phật quang màu vàng cùng màu đỏ sẫm khí tức đang tiến hành kịch liệt không gì sánh được đối kháng. Cả người nổi gân xanh, diện mục dữ tợn. Trên cổng thành, Lư Lân thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Có hiệu quả. Hắn lập tức đối mặt thủ ngôn truyền âm, Mạc Đại Nho. Đó là Trường Sinh Điện cấm chế. Dùng Hạo Nhiên tài hoa giúp hắn áp chế cái kia cỗ màu đỏ sẫm khí tức. Mạc thủ ngôn nghe vậy, không chút do dự, đưa tay một chỉ. Một đạo tinh thuần đến cực điểm Hạo Nhiên tài hoa, hóa thành một đạo nhu hòa kim quang, trong nháy mắt rót vào tiền kia thống khổ rẽ rủa kim cương thể nội. Hạo Nhiên tài hoa chính là thiên địa chính khí, đối hết thảy vật âm tà đều có tự nhiên tác dụng khắc chế. Một lát sau, tiên địa kim cương thể nội màu đỏ sẫm khí tức, tại Hạo Nhiên mới tức giận áp chế xuống, liên tục bại lui, cuối cùng bị một lần nữa ép trở về đan điền chỗ sâu. Hắn run rẩy chậm rãi đình chỉ, trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Kim cương thở hổn hển, mờ mịt nhìn xem hai tay của mình, một lát sau, hai hàng trọc lệ quần quần xuống. Ta lại bị khống chế thần trí, ta làm cái gì, ta đều làm cái gì? Hai gã khác đang cùng Vương Thanh Sơn kịch chiến kim cương, nhìn thấy đồng bạn dị trạng, thế công đột nhiên chỉ trệ. Trong mắt bọn họ đồng thời hiện lên dãy rủa, vậy đang liều dốc hết toàn lực đối kháng thể nội cấm chế. Tuệ Minh Thiền Sư sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn về phía trên cổng thành Lư Lân. Vừa định đối với trên cổng thành Lư Lân mở miệng, động tác cứng đờ, cảm thấy một cỗ khí tức, một cỗ so tam đại kim cương thể nội cái kia huyết ma vệ tâm chú, càng thêm thuần túy, càng khủng bố hơn màu đỏ sẫm khí tức. Tuệ Minh Thiền Sư đột nhiên quay người, nhìn về phía liên quân đại doanh hậu phương hư không, trầm giọng mở miệng. Các hạ nếu đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Thoại âm rơi xuống, vùng hư không kia tạo nên từng vòng gợn sóng. Một đạo người khoác hắc bảo thân ảnh từ trong gợn sóng hư không trống rỗng hiện hiện. Quanh thân quanh quần lấy mắt trần có thể thấy nồng đậm khí tức đỏ sậm, từ cửu địa ngục mà đến, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, sau lưng nửa bầu trời nhan sắc đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Trường Sinh Điện, điện chủ, Tuệ Minh, Phật môn tam đại kim cương chúng bản tọa huyết ma phệ tâm chú, đời này đều chính là bản tọa khôi lỗi, làm gì phản kháng? Tuệ Minh thiền sư nghe vậy, ngưng âm thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Thân ảnh mặc hắc bảo khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lư Lân. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Bản tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Trường Sinh Điện điện chủ Lê. Lê nhẹ nhàng trôi nổi tại không, sau lưng nửa màn trời đều bị nhiễm lên chẳng lành. Đây là một cỗ tử cửu lũ mà đến khí tức, viễn cổ, hoang vu. Nhạn môn quan thành lâu trên dưới, mấy chục vạn đại quân, không gây một người dám phát ra âm thanh. Vô luận là tân quân tướng sĩ, hay là tây vực liên quân, giờ phút này đều cảm thấy hô hấp khó khăn, liền không khí đều bị uy áp kinh khủng này rút khô. Mặc thủ nôn cùng Vương Thanh Sơn hai vị đại nho, càng là sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lê trên người tán phát ra lực lượng, đã ẩn ẩn vượt ra khỏi đại nho cảnh. Trường Sinh Điện điện chủ ánh mắt có chút hăng hái tại Mặc thủ nôn cùng Vương Thanh Sơn trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào ba tên vừa mới khôi phục một chút thần trí kim cương thân bên trên. Phế vật. Lê trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lập tức, thời hợt giơ tay lên. Một cái hoàn toàn do màu đỏ sẫm khí tức ngưng tụ mà thành trường ấn to lớn, ở giữa không trùng trống rông hiện hiện. Trường ấn to lớn che khuất bầu trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Mặc thủ nôn cùng Vương Thanh Sơn hai người, lăng không đập xuống. Hợp lực. Mặc thủ nôn thấy thế quát to một tiếng. Vương Thanh Sơn không chút do dự, quanh thân tài hoa không giữ lại chút nào dâng lên mà ra. Hai cỗ mênh mông như biển tài hoa hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo tráng kiện không gì sánh được quang trụ màu vàng, phóng lên tận trời, ngang nhiên đón lấy màu đỏ sẫm cự trường. Oanh! Quang trụ màu vàng cùng đỏ sẫm trường ấn ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Vốn cho là hai đại nho hợp lực một kích, có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau. Không nghĩ tới quang trụ màu vàng, tại tiếp xúc đến đỏ sẫm trường ấn trong nháy mắt, phi tốc tan rã. Chương 423, quay về huyết mạch đầu nguồn. Chương 423, quay về huyết mạch đầu nguồn. Sau một khắc, đỏ sẫm trường ấn dư thế không giảm, hung hăng đập vào trên thân hai người. Phốc! Mặc thủ ngôn cùng Vương Thanh Sơn như bị sét đánh, thân hình bay ngược ra trăm trượng xa, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, đập ầm ầm rơi vào nhạn môn quan trên tường thành, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Một kích, vẹn vẹn một kích, hai vị đương đại đại nho thảm bại. Trên cổng thành tân quân các tướng sĩ chính mắt thấy một màn bất khả tư nghị này, vừa mới dấy lên đấu trí cùng lòng tin, trong nháy mắt bị dội tắt. Tại bọn hắn lý giải bên trong, đại nho chính là đương đại đỉnh tiêm chiến lực, là người đọc sách hệ thống bên trong điểm cao nhất. Thánh nhân không ra, đại nho chính là thánh nhân tại thế hành động. Thật không nghĩ đến, liền hai vị thánh nhân tại đối phương tiện tay dưới một kích, đều như vậy tan tác. Cái kia đó là cái gì yêu ma? Mặc đại nho cùng Vương Viện trường bại. Tuân tài, Lý Hổ bọn người đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, liều mạng tại riêng phần mình khu vực phòng thủ gầm thét, đàn áp bạo động, duy trì quân tâm. Đúng lúc này, Lư Lân hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi đi đến tường thành phía trước nhất, từ trong ngực lấy ra Hạo Nhiên bút. Ông. Hạo Nhiên bút rời tay trong nháy mắt, thân bút bộc phát ra trước này chưa có kim quang. Một cỗ chí cương chí dương mênh mông chính khí, từ bút pháp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa màn ánh sáng màu vàng, ngạnh sinh sinh đem đầy trời khí tức đỏ sẫm, bước lui mấy trượng. Dưới cổng thành cảm giác đè nén, vì đó chợt nhẹ. Vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tại tay cầm kim bút Lư Lân trên thân. Giữa không trung, Trường Sinh Điện điện chủ Lê nhìn thấy Hạo Nhân bút, trong mắt lóe lên mỉm cười. "A, thư thánh Hạo Nhân bút, đáng tiếc, ngươi chỉ là khu khu một cái hàn lâm, liền đại nho đều không phải là. Căn bản không phát huy ra nó uy lực chân chính." Lư Lân không để ý đến trào phúng, thôi động thể nội toàn bộ tài hoa, rót vào trong ngòi bút. Bút tẩu long xà, ở trong hư không biết xuống một cái cự đại chữ chấn. Ký tự màu vàng cách bút mà ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh, mang theo trấn áp thiên địa vạn vật uy thế, hướng phía Trường Sinh Điện điện chủ, ầm vang đệ xuống. Đối mặt Lư Lân kích phát Hạo Nhiên bút một kích toàn lực, Trường Sinh Điện điện chủ Lê không có nửa điểm né tránh ý nghĩ. Chậm rãi từ trong tay áo, lấy ra một viên toàn thân đỏ sẫm hạt châu. Hạt châu xuất hiện một sát na, một cỗ so lúc trước càng quỷ dị hơn, tà ác quang mang khuyết tán ra đến. Oeng! Màu vàng chữ chấn sơn nhạc đập ầm ầm bên dưới, nhưng lại tại tiếp xúc đến hào quang màu đỏ sẫm trong mấy mắt, cả tòa sơn nhạc lại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, từ chân núi bắt đầu, từng khúc vỡ vụn. Sau đó hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán thành vô hình. Lư Lân, ngươi cho rằng thư thánh Hạo Nhiên bút liền có thể cứu ngươi? Đây là huyết ma châu, lấy ngàn vạn sinh linh oán nghiệm luyện chế mà thành, chuyên khắc thiên hạ hết thể chính khí thần thông. Trường Sinh Điện điện chủ Lê trên mặt trêu tức, một bộ miêu đùa giỡn lao thử tư thái nhìn xem Lư Lân. Vừa dứt lời, Trường Sinh Điện điện chủ Lê thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc, vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, trống rông xuất hiện tại Lư Lân trước mặt, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Lư Lân trên bờ vai. Nhưng nhìn đi lên nhẹ nhàng đưa tay, lại ẩn chứa một cỗ khủng bố đến không cách nào phản kháng lực lượng, Lư Lân toàn thân trong nháy mắt chìm xuống, đứng yên vị trí lom ra một cái mấy trượng hồ sâu. Kinh mạch toàn thân đồng thời bị phong tỏa, cả người không thể động đậy. Đại nhân, Vung gia đại nhân, Tuân Tài, Lý Hổ, Như Đại Lực bọn người muốn rách cả mí mắt, giống như điên vào tới, không biết tự lượng sức mình. Trường Sinh Điện điện chủ Lê nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, tiện tay vung lên. Một đạo khí tức màu đỏ sẫm hóa thành bình chướng vô hình, đem xông lên đám người đều đánh bay. Phúc, Như Đại Lực thân hình khổng lồ hung hăng đâm vào trên bình chướng, như gặp phải bạn quân trọng kích, ngực sụp đổ xuống, trọng thương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Ha ha. Trường Sinh Điện điện chủ Lê cúi đầu nhìn xem bị dưới tay mình Lư Lân, trong mắt lóe lên mỉm cười. Không hổ là Lâm An phủ duy nhất người sống sót. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa sinh cơ, so bản tọa tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Lâm An phủ, người sống sót. Lư Lân tâm thần điên cuồng chìm vào náo hải, toàn lực thôi động Cửu Sơn cắt xung quận, tìm kiếm phá cục chi pháp. Nhưng lại phát hiện, xa bản trong không gian, đại biểu cho Trường Sinh Điện điện chủ to lớn màu đỏ sẫm điểm sáng, ngay tại kịch liệt ba động, tản ra khí tức, lại làm cho cả xa bản đều run rẩy lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lư Lân khó khăn từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ha ha, đã ngươi lập tức liền muốn trở thành tế phẩm, bản tọa không ngại để cho ngươi cái chết rõ ràng. Trường Sinh Điện điện chủ Lê tâm tình thật tốt, dù sao Lư Lân đã là vật trong bàn tay, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Từ trên cao nhìn xuống Lư Lân, chậm rãi mở miệng, Lâm An phủ huyết tế bên trong, ngươi là duy nhất người sống sót. Còn có chúng ta đại hạ hoàng thất huyết mạch, đương kim thánh thượng triều đình đế. Cuối cùng, chính là huyết tế thứ tám thành, đến lúc đó, vạn dân chi huyết đem hội tụ, là tồn tại vĩ đại đúc thành bất hủ kim thân. Cùng lúc đó, kinh đô hoàng cung nội viện, nguyên bản an tĩnh tưởng hòa thái hòa điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Hộ giá, hộ giá. Cấm quân thống lĩnh hai mắt xích hồng, trường đao trong tay quấn lên từng đạo hàn quang, trơ mắt nhìn bên cạnh đồng đội bị từng đạo bóng đen xuyên thủng lồng ngực. Người áo đen không nhiều, không hơn trăm dư, nhưng mỗi một cái đều thân pháp quỷ dị, xuất thủ tàn nhẫn, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt màu đỏ sẫm khí tức, như là từ cửu u địa ngục leo ra ác quỷ. Bọn hắn hiệu suất cao thu gặt lấy sinh mệnh, đồng thời mục tiêu hết sức rõ ràng chỉ hướng tử thần điện chỗ. Tử thần điện bên trong, bên ngoài tiếng la giết rung trời, trong điện lại là hoàn toàn yên tĩnh. Triêu Ninh Đế thanh thanh sở sở nghe được phía ngoài tiếng la giết, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Ngồi ngay ngắn ở trước án, bút trong tay còn tại phê duyệt tấu chương, ngoại giới gió tanh mưa máu, cùng nàng không có chút nào liên quan. Ánh mắt yên tĩnh, một đôi mắt phượng không có nửa điểm ba động. Rốt cục, cửa đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Triêu Ninh Đế nghe tiếng, buông xuống bút. Ngước mắt xem xét, một tên người áo đen đột phá cấm quân phòng tuyến cuối cùng, thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện cửa điện bên ngoài. Quanh người hắn quanh quần màu đỏ sẫm khí tức, so mặt khác thích khách càng thêm nồng đậm, rõ ràng là một vị khách Trường Sinh Điện điện chủ. Triêu Ninh Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành chỗ sâu nhất, thờ phụng đại hạ lịch đại đế vương bài vị thái miếu. Thái miếu vị trí, một cỗ chẳng lành hùng quang phóng lên tận trời. Quang mang đầu nguồn chính là ở chính giữa, thuộc về thái tổ bài vị. Rốt cục vẫn là tới. Triêu Ninh Đế quay đầu nhẹ giọng tự nói. Áo đen điện chủ chậm rãi bước vào, "Triêu Ninh, ngươi trốn không thoát. Trong cơ thể ngươi chạy xuôi thái tổ thuần chính nhất huyết mạch, là nghi thức phục sinh không thể thiếu một vòng." Triêu Ninh Đế nghe vậy, mắt vượng phát lạnh. "Ta đại hạ trước bảy đế, đều là bị các ngươi như vậy hại chết." "Hại chết?" Áo đen điện chủ lơ đến mở ra tay, "Bọn hắn đều là phục sinh trên đường nền tảng, chẳng qua là trở về huyết mạch đầu nguồn ôm ấp mà thôi, ngươi cũng giống vậy. Hắn là huyết mạch người sáng tạo, có thể ban cho, cũng tương tự có thể thu hồi. Bất quá ngươi so với bọn hắn may mắn, bởi vì ngươi đem tận mắt chứng kiến tồn tại vĩ đại trở về." Chương 424, Cửu Sơn sông dị biến. Chương 424, Cửu Sơn sông dị biến. Tráng niên mất sớm phụ hoàng, ghi chép là chết bởi bệnh hiểm nghèo, có thể thái y kết luận mạch chứng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trầm mê đan dược hoàng tổ phụ, cuối cùng trong đan dược độc mà chết, có thể những đan phương kia rõ ràng là trải qua tầng tầng sàng chọn ấm bổ đồ vật, còn có sớm hơn mấy vị tiên đế hoặc ngoại ý muốn rơi hoặc đi săn lúc bị manh thú gây thương tích. Điểm đáng ngờ trung điệp lại đều bị che giấu tại sách sử giải rác số dưới ngoài bút, thẳng đến nàng sau khi lên ngôi mới từ trong dấu vết một chút xíu chắp vá ra trận tướng. Đáng ra không, vì một người trường sinh hại chết 7 vị đế vương, hại chết ta đại hạ mấy trăm vạn vô tội bách tính. Lời còn chưa dứt, một cỗ sáng chói chói mắt long khí màu vàng từ trong cơ thể ẩm vàng bộc phát, quốc vận long khí. Điện chủ thấy thế sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới chiêu Ninh đế thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, vội vàng thôi động quanh thân đỏ sậm tài hoa, trước người hóa thành một đạo vòng xoáy màu máu. Với anh, cự long màu vàng cùng vòng xoáy màu máu ẩm vang chạm vào nhau. Chiêu Ninh đế mượn lực trùng kích hướng về sau phiêu thối, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiếp cận Thái miếu phương hướng. Thái miếu nơi đó, hồng quang đã nồng đậm đến tan không ra, cơ hồ đều muốn đem toàn bộ bầu trời đều đốt ra một cái lỗ thủng. Các ngươi lựa chọn hiện tại độc thủ, mang ý nghĩa thứ 8 thành đã xác định có đúng không? Chiêu Ninh đế sắc mặt nghiêm túc, ngươi cứ nói đi. Nhạn môn quan bên ngoài lê nhìn xem trong tay đã bị triệt để giam cầm Lư Lân, trên mặt ý cười càng đậm. Thế nào, thỏa mãn ngươi tò mò, hy vọng ngươi cũng muốn thức thời một chút, hảo hảo phối hợp, có thể trở thành tồn tại vĩ đại giáng lâm vật chứa, đây là vinh hạnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lê không cần phải nhiều lời nữa, nắm lên Lư Lân bả vai, một tay khác đối với phía dưới nguy nga nhạn môn quan, tùy ý vung lên. Ầm ầm, một đạo màu đỏ sẫm tấm lụa quét ngang mà qua. Mấy trăm năm không có sụp đổ nhạn môn quan tường thành, dưới một kích này, ầm vang đổ sụp gần trăm trượng lỗ hổng. Vô số tân quân sĩ tốt liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền theo sụp đổ đá vụn rơi xuống, bị vùi lấp tại bụi đất phía dưới. Không, tuân tài, Lý Hổ bọn người muốn rách cả mí mắt. Lê khẽ cười một tiếng, thân hình mang theo Lư Lân, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhạn môn quan thành lâu bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. May mắn còn sống sót các tướng sĩ, ngơ ngác nhìn qua cái kia lỗ hổng to lớn, nhìn qua bị bắt đi Lư Lân, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Lư đại nhân bị bắt đi trận chiến này còn thế nào đánh? Phúc, mặt thủ nôn cường chống đỡ đứng lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bên cạnh Vương Thanh Sơn đồng dạng khí tức hỗn loạn, khí tức quanh người mệt mỏi, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng. Ngưu Đại Lực, Chu Bình tiếng giống truyền đến. Đám người tiến lên, chỉ gặp Ngưu Đại Lực thân thể cao lớn ngã vào trong vũng máu, ngực toàn bộ sụp đổ xuống, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, đã là sinh tử không biết. Mặt thủ nôn cường đi đè xuống thương thế, ánh mắt rơi vào đồng dạng bản thân bị trọng thương Vương Thanh Sơn trên thân, nhất định phải đuổi theo, không thể để cho hắn đem mài chi mang đi. Vương Thanh Sơn lao đi vết máu ở khóe miệng, cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Trên không trung, Lê mang theo Lư Lân, chính lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ ghé qua. Ha ha, đây chính là người sống sót thôi, trong cơ thể ngươi ẩn chứa sinh cơ, so bản tọa tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Lê cúi đầu nhìn xem Lư Lân, đồng thời từng luồng tinh thuần màu đỏ sẫm khí tức cưỡng ép rót vào Lư Lân thể nội. Đau nhức kịch liệt, khó nói nên lời đau nhức kịch liệt, ước bạn con kiến tại gặm nuốt lấy mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một khối xương cốt. Đây là Lư Lân duy nhất cảm thụ. Lư Lân gắt gao cắn chặt răng quan, cố nén ý thức bị xé nứt thống khổ, tâm thần chìm vào náo hải. Cửu Sơn cắt xuống cuộn. Ông. Tâm thần tiến vào xa bản không gian trong máy mắt, Lư Lân có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt. Một cỗ trước nay chưa có hấp lực từ xa bản trung tâm nhất chuyển đến. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nhỏ bé màu đỏ sẫm vòng xoáy. Vòng xoáy tuy nhỏ, lại phản phất kết nối với một cái khác thế giới không biết. Cái kia cũng bị lê rót vào thể nội, ngay tại điên cuồng phá hư hắn sinh cơ màu đỏ sẫm khí tức, lại bị vòng xoáy này từng tia rút ra, hút vào trong đó. Có thể cứu. Có thể vừa dâng lên ý nghĩ này, Lư Lân tâm vừa trầm xuống dưới. Tốc độ hấp thu quá chậm. Theo tốc độ này, không đợi khí tức đỏ sẫm bị hút khô, thân thể của mình liền muốn trước một bước hỏng mất. Nhưng vào lúc này, Lư Lân khiếp sợ phát hiện, bị vòng xoáy hấp thu màu đỏ sẫm khí tức, trải qua chuyển hóa đằng sau, lại hóa thành từng sợi màu xám trắng trung tính năng lượng, chậm rãi lắng động tại xa bản không gian dưới đáy. Đây là cái gì? Ân. Lê đã nhận ra Lư Lân khí tức trong người ba động, nhíu mày. Còn tại phản kháng? Hắn cười lạnh một tiếng, gia tăng màu đỏ sẫm khí tức rót vào. Tại trước mặt bản tọa, hết thảy phản kháng đều là phí công. Phúc. Lư Lân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng cùng lúc đó, Cửu Sơn cắt sông trong mâm vòng xoáy, nhận lấy kích thích sau, tốc độ xoay tròn vậy đột nhiên tăng nhanh. Tốc độ hấp thu đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hai cỗ lực lượng kinh khủng, trong cơ thể hắn triển khai một trận điên cuồng đánh giằng co. Chờ đến Trường Sinh Điện địa lao, bản tọa biết dùng huyết tế lại trận, đưa ngươi triệt để luyện hóa thành tinh thuần nhất sinh cơ. Không thể chết. Chính mình tuyệt không thể chết ở chỗ này. Lư Lân trong đầu hiện lên Lý Thị cùng Lư Hậu bộ dáng, hiện lên Liễu Củng, phu tử ánh mắt. Nhạn môn quan bên ngoài, nhị thập dư vạn tây vực liên quân, chính mắt thấy Lê phất tay tội thành một màn. Lư Lân bị bắt đi, đại hạ hai vị đại nho bị trọng thương, nhạn môn quan tưởng thành bị hủy. Lư Lân bị bắt đi. Đại hạ xong. Phiếu Vương quốc sư từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt từng hồng, giơ cao lệnh kỳ quát tầm lên, trời cũng giúp ta. Toàn quân tổng tiến công. San bằng nhạn môn quan, ngay tại hôm nay. Giết. Liên quân sĩ khí đại trấn, hướng về tường thành lỗ hổng mãnh liệt mà đi. Trên tường thành, Tuân Tài nhìn xem để lên tới quân địch, lại liếc mắt nhìn sau lưng sĩ khí sụp đổ đồng đội, hai mắt xích hồng. Rút ra bên hông trường đao, cưỡng chế trong lòng bi thống, nổi giận gầm lên một tiếng, đại nhân chưa chết, tân quân không tiêu tan. Kết trận. Tử thủ nhạn môn quan. Lý Hổ, Chu Bình cũng là kịp phản ứng, cùng nhau gầm thét hưởng ứng. Đại nhân chưa chết, tân quân không tiêu tan. Kết trận. còn sót lại tân quân tướng sĩ vô ý thức hành động tìm kiếm mình vị trí. Ông tương đạo chiến trận quang hoàn lần nữa sáng lên, mặc dù quang mang so trước đó mở đi rất nhiều, mặc dù trận hình tàn khuyết không đầy đủ, nhưng nó vẫn tại vận chuyển. Lư Lân không có ở đây, nhưng rèn đúc ra chi này thiết quân hồn còn tại. Trên cổng thành, Mặc Thủ Nôn nhìn phía dưới một lần nữa ngưng tụ quân trận, xoay người đối Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, nơi này giao cho bọn hắn, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Đuổi. Lời còn chưa dứt, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Lê biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Chương 425, lấy thân làm mồi. Chương 425, lấy thân làm mồi. Cùng lúc đó, hoàng cung, Tử Thần Điện bên ngoài, cấm quân thi thể bày khắp thềm đá, máu tươi nhuộm đỏ tường gạch. Trong toàn bộ hoàng cung viện, một mảnh kêu rên. Còn lại người sống cũng không khá hơn chút nào, từng cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại vừa mới, một đám không rõ lai lịch người đem đại hạ quân chủ một nước, Triều Ninh đế bắt đi. Đại hạ đây là muốn vong. Đúng lúc này, thái giám tổng quản Cao Yếu từ góc điện trong bóng tối đi ra. Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Triều Ninh đế biến mất phương hướng, trong mắt không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một cố nặng nề. Ngay sau đó, Cao Yếu sau lưng, Thẩm Xuân Vương chậm rãi mà ra. Hai người lẫn nhau, Cao Yếu phát ra cười khổ một tiếng. Thẩm đại nhân, bệ hạ nước cờ này, quả nhiên là hiểm lại càng hiểm. Thẩm Xuân Vương đứng chắp tay, trầm tư một lát mới trầm giọng mở miệng, bệ hạ nếu lựa chọn lấy giả thân dẫn xà xuất động, tất có đến tiếp sau bố cục, chỉ là đại giới này. Lời còn chưa dứt, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, hiển nhiên là đối bệ hạ như vậy cử động mạo hiểm không đồng ý quân chủ một nước, lấy thân làm mồi, thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đại hạ tràn ngập nguy hiểm à. Cao tin tức quan trọng nói, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên long phượng ngọc bội, đưa cho Thẩm Xuân Vương. Chính là Chiêu Ninh đế chưa từng rời thân thiếp thân đồ vật. Giờ phút này, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại trên ngọc bội vết rạn dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Chỉ có một tia hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Thẩm đại nhân, tuy nói chủ hồn là Trịnh Ninh, nhưng giả thân nếu là sụp đổ, chủ hồn cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương. Thẩm Xuân Vương tiếp nhận ngọc bội, trịnh trọng thu vào trong lòng, thần sắc nghiêm nghị. Lão phu minh bạch, bệ hạ đem Trịnh Ninh phó thác tại ta, liền đem toàn bộ đại hạ tương lai phó thác tại ta. Cái mạng già này, không thèm đếm xỉa. Ta muốn đối với lấy Thẩm Xuân Vương, thật sâu vai chào. Còn xin Thẩm đại nhân, cần phải bảo vệ tốt Trịnh Ninh cô nương. Nàng hiện tại nơi nào? Thẩm Xuân Vương nghe vậy, nhẹ nhàng lườm Cao Yếu một chút, chỉ giữ trầm mặc. Vấn đề này, đừng nói Cao muốn hỏi ai hỏi đều không dùng. Cao Yếu vậy ý thức được mình nói sai, xấu hổ cười một tiếng, đang muốn mở miệng giải thích. Ngang chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng rung khắp thiên địa long ngâm. Một đạo quang trụ óng ánh, từ Thái Miếu phương hướng phóng lên tận trời. Có thể tùy theo mà đến, cũng không phải là tường thụy. Toàn bộ kinh đô bầu trời, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị nhiễm lên một tầng chẳng lành màu đỏ sậm. Cao Yếu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thái Miếu, là thái tổ bài vị Thẩm Xuân Phương thần sắc giống vậy ngưng trọng, gắt gao nhìn về phía Thái Miếu phương hướng, tự lẩm bẩm, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh tìm tới phá cục chi pháp. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ ngoài cung chạy tới, chính là Liễu Cùng. Nhạn Môn Quan xảy ra chuyện. Lân Ca Nhi tại Nhạn Môn Quan bên ngoài bị Trường Sinh Điện điện chủ một trong bắt đi. Nhạn Môn Quan vừa mới tin tức truyền đến, Mặc Thủ Nôn cùng Vương Thanh Sơn hai vị đại nho ngay tại liều chết truy tung. Thẩm Xuân Phương nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nhưng rất nhanh liền bị cưỡng ép đè xuống. Lân Ca Nhi mệnh cứng rắn, sẽ không dễ dàng chết. Ngược lại là bệ hạ bên này, Trung Châu, nguy nga sơn mạch liên miên bất tuyệt, thâm tàng tại trong mây mù. Nơi này là Trường Sinh Điện tại đại hạ cảnh nội lớn nhất phân điện chỗ. Một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, rơi vào trước sân môn, Lê thân ảnh hiện hiện, trong tay còn mang theo khí tức vẻ bại Lư Lân. Lư Lân tuy bị giam cầm, kinh mạch đau nhức kịch liệt khó nhịn, sau khi hạ xuống gian nan mở hai mắt ra quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sơn môn do không biết tên cự thạch màu đen xây thành, cao tới mấy trăm trượng, phía trên điêu khắc các loại quỷ dị phù văn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sơn môn hai bên, mười mấy tên thân mang hắc bảo Trường Sinh Điện thành viên sớm đã quỳ sát tại đất, cung nên điện chủ trở về. Lê Thủy Y phất phất tay, ra hiệu đứng dậy, mang theo Lư Lân, sải bước đi nhập trong điện. Xuyên qua sâu thẳm hành lang, hai bên cảnh tượng để Lư Lân con ngươi có chút co vào. Từng cái to lớn huyền thiết lồng giam, xuôi theo vách tường sắp xếp. Trong lồng giam, giam giữ lấy nhiều loại người, có khí tức bề ngoài, tài hoa tán loạn người đọc sách, có gân cốt bị phế, sủi lơ trên mặt đất võ giả, thậm chí còn có mấy cái trong lồng giam, giam giữ thân hình to lớn, khí tức hung hãn yêu tộc. Trong mắt đều không ngoại lệ, chỉ còn lại có chết lặng, tuyệt vọng. Lư Lân bị đưa vào một gian đũ ám mật thất, Lê tiện tay đem hắn ném ở trên phiến đá, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lư Lân, khóe môi nhếch lên trêu tức. Ngươi nhìn qua còn giống như có cái gì lực lượng, chẳng lẽ trông cậy vào Chiêu Ninh đế tới cứu ngươi? Lư Lân khó khăn chống lên nửa người trên, tựa ở trên vách tường, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lê chỉ là hiếu kỳ. Các ngươi phí hết lớn như vậy kinh bắt ta, chẳng lẽ lại đã xác định thứ tám thành? Lư Lân là rất rõ ràng chính mình người sống sót thân phận cũng biết chính mình đối Trường Sinh Điện tầm quan trọng. Biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Lê nhìn thấy Lư Lân thế mà còn có thể tỉnh táo tra hỏi, cười nạo một tiếng, túi người, muốn biết. Dù sao ngươi cũng muốn chết, bản tọa liền để ngươi cái chết rõ ràng. Xem ra, ngươi rất rõ ràng thân phận của mình thôi, còn biết thứ tám thành, không hổ là hắn phục sinh mấu chốt. Ta trả lời trước ngươi, ngươi tâm tâm niệm niệm bệ hạ, chẳng mấy chốc sẽ đến bồi bạn ngươi. Lư Lân nghe vậy, con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Xem ra, bệ hạ cũng bị các ngươi bắt. Lê cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người. Đúng vậy a, chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, trở thành hắn giáng lâm tế phẩm. Nói xong, quay người nhanh chân rời đi mà thất. Nặng nghề cửa đá, ầm ầm đóng cửa. Theo cuối cùng một tiếng rơi khóa, mật thất lâm vào hắc ám. Cửa đá đóng lại trong nháy mắt, Lư Lân trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến mất. Cả người hắn cuộn mình đứng lên, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, nhưng ý chí lại kiên cố. Tâm thần chìm vào não hải. Cửu Sơn cắt sông quận khởi động xa bản trong không gian, giờ phút này chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia nguyên bản chỉ có to bằng mũi kim màu đỏ sẫm vòng xoáy, đang hấp thu lê rót vào khổng lồ tà dị năng lượng sau, đã làm lớn ra mấy lần. Từng luồng tinh thuần màu đỏ sẫm khí tức, chính liên tục không ngừng đất bị vòng xoáy rút ra, thôn vệ. Mà tại vòng xoáy dưới đáy, từng sợi màu xám trắng năng lượng kỳ dị, ngay tại chậm rãi lắng đọng, hội tụ, càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Trường Sinh Điện phân điện, trong chủ điện, Lê vừa mới bước vào, liền nhìn thấy một đạo khác đồng dạng người khoác hắc bào thân ảnh, sớm đã chờ đợi đã lâu, chính là đem Chiêu Ninh Đế bắt đi áo đen điện chủ. Hai người liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Lê Minh, xem ra ngươi ta đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ a. Áo bào đen điện chủ trước tiên mở miệng. Chiêu Ninh Đế xem ra là biết mình khó thoát số mệnh, so trong tưởng tượng phải phối hợp được nhiều. Lê nhẹ gật đầu, Lư Lân bên kia vậy không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau đó liền chờ huyết tế công tác tiếp qua không lâu. Vừa dứt lời, Lê đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhiệm vụ lần này, hai người chúng ta cư công đầu. Các loại hắn trở về, tại 10 vị điện chủ bên trong, chúng ta xếp hạng, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Người ta bây giờ xếp hạng thứ 7 thứ 8, nếu có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá văn tông cảnh, nói không chừng hợp thành thánh đô có cơ hội. Áo bào đen điện chủ nghe vậy, dưới mũ trùm hai mắt, đồng dạng lóe ra ánh sáng. Không sai, vị trí thứ 6 điện chủ, cầm giữ trong điện tuyệt đại bộ phận tài nguyên quá lâu. Lần này, chính là chúng ta cơ hội. Chỉ cần hoàn thành huyết tế, hắn tất nhiên sẽ ban cho chúng ta lực lượng cường đại hơn. Lê gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên đồng hồ cát, trong đồng hồ cát huyết sắc cắt sỏi chậm rãi trôi qua. Dựa theo thời gian suy tính, còn có 7 ngày. Sau 7 ngày, thứ 8 thành huyết tế liền sẽ triệt để hoàn thành, đến lúc đó, hắn liền có thể triệt để giáng lâm tại thế. Áo bào đen điện chủ nhẹ gật đầu, thứ 8 thành tiến triển như thế nào? Lâm An phủ năm đó lưu lại Lư Lân người sống sót này, thứ 8 thành cũng không thể ra cái gì sai lầm. Lê phát ra cười lạnh một tiếng. Yên tâm, đã là vạn vô nhất thất. Nơi đó hội tụ đại hạ tinh thuần nhất long khí cùng bạn dân sinh cơ, làm hắn dáng lâm giường ấm, đầy đủ. Hai người chính mật đàm ở giữa, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một tên áo bào đen thành viên vội vàng chạy vào trong điện, quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo. Khởi bẩm hai vị điện chủ, Chiêu Ninh Đế đã bị áp giải đến cứ điểm, hiện giam giữ tại chữ Thiên Hào nhà tù. Lê cùng áo bào đen điện chủ liếc nhau, đồng thời từ trên vương tọa đứng người lên. Đi, đi xem một chút chúng ta con ngồi. Chương 426, quân thần tương kiến. Chương 426, quân thần tương kiến. Trường Sinh Điện chỗ sâu, phòng chữ Thiên nhà tù. Nơi này âm lãnh ẩm ướt, tối tăm không mặt trời, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, chỉ có lẻ tẻ vài ngọn đèn hơi sáng lấy. Lê Hoành cùng áo bào đen điện chủ đứng song vai, dừng ở cửa nhà lao trước. Xuyên thấu qua hàng rào, bên trong Chiêu Ninh Đế ngồi xếp bằng, trên áo bào nhiễm lấy vết máu, nguyên mũ phượng nghiêng lệch treo ở trên búi tóc, mấy sợi tóc đen tản mát, hơi có vẻ chật vật. Lê Hoành khẽ miệng cười một tiếng, đưa tay đẩy ra nặng nề cửa nhà lao. Bệ hạ, nói đến, người ta xem như nhất mạch tương thừa, chờ ngươi trở về vết mạch đầu nguồn sau, đại hạ hay là họ Lê, ngươi không cần lo lắng. Chiêu Ninh Đế nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt phượng không kinh hoàng chút nào sợ hãi, bình tĩnh như nước. Liền các ngươi bọn này trốn ở trong âm u lao thử, cũng xứng giáo hóa và dân, chúa tể sát tắc. Các ngươi bắt ta đến, không phải là vì huyết tế. Làm gì nhiều lời nói nhảm. Lê Hoành nghe vậy, nguyên bản chuẩn bị xong một bụng nói, ngăn ở trong cổ họng. Một bên áo bào đen điện chủ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, ngược lại là có mấy phần cốt khí. Bất quá rất nhanh, ngươi liền không cười được. Chiêu Ninh Đế nghe vậy, khoe miệng lại câu lên một tia trào phúng. Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, thái tổ trở về sau, các ngươi lại nên như thế nào tự xử, liền con dân cùng huyết mạch hậu đại đều việc không đáng lo, chẳng lẽ coi là thái tổ sẽ thêm coi trọng các ngươi có đúng không? Lê Hoành hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại tại âm thầm cân nhắc. Chiêu Ninh Đế phản ứng, có chút không đúng, có chút quá chấn định, giống như là tận lực đang gây hấn mới. Lê Hoành đè xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục mở miệng, mạnh miệng có làm được cái gì? Bản tọa hiện tại liền để ngươi cùng ngươi vị kia quan trạng nguyên gặp mặt một lần, cũng tốt để cho các ngươi đôi này quân thần, tại trước khi chết hảo hảo nói lời tạm biệt. Nói xong, hắn đối với ngoài cửa vung tay lên. Hai tên áo bào đen thành viên lập tức gáp lấy đi một mình tiến đến. Chính là khí tức vẻ bại Lư Lân. Hắn bị thô bạo tiến lên nhà tù, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn thấy trong phòng giam Chiêu Ninh Đế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Bệ hạ, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở dưới loại tình huống này gặp mặt." Chiêu Ninh Đế liếc qua Lư Lân, than nhẹ một tiếng. Lư Ái Khanh, là chấp liên lụy ngươi. Lê Hoành ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy hai người như vậy quân thần tình thâm bộ dáng, khóe miệng trào phúng càng nồng đậm. Thật sự là cảm động lòng người a. Đáng tiếc, lại sâu tình nghĩa, cũng không thể nào cứu được các ngươi mệnh. Sau 7 ngày, các ngươi đều sẽ trở thành hắn giáng lâm thế gian chất dinh dưỡng. Lư Lân nghe vậy, đột nhiên mở miệng. Xem ra các ngươi huyết tế làm việc tiến triển được không phải rất thuận lợi a, bằng không làm sao chờ thêm 7 ngày đâu. Lê Hoành cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng huyết tế là trò đùa. Nhất định phải chờ đến đặc biệt canh giờ, thiên địa giao thái, âm dương lịch chuyển thời khắc, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Phi Long cưới mặt, ưu thế tại tình huống của ta bên dưới, Lê Hoành không e dè thổ lộ mấu chốt tin tức. Chiêu Ninh Đế lập tức nói tiếp, xem ra các ngươi cũng không phải vạn vô nhất thất. Nếu là cái này trong vòng 7 ngày xuất hiện biến cố gì, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Áo bào đen điện chủ nghe vậy, nghiêm nghị quát, chớ nằm mộng ban ngày, toàn bộ Trung Châu sớm đã tại chúng ta trong khống chế, không ai có thể tới cứu các ngươi. Lê Hoành không kiên nhẫn vung tay lên, đi, để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Sau 7 ngày, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nói xong, hắn cùng áo bào đen điện chủ quay người rời đi. Cửa nhà lao lần nữa đóng lại. Bịch. Theo rơi khóa tiếng vang lên, trong phòng giam, triệt để lâm vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, Lư Lân cùng Chiêu Ninh Đế ở trong hắc ám liếc nhau một cái, đột nhiên, hai người trên mặt đồng thời lộ ra ý cười. Lư Lân còn là lần đầu tiên cùng bệ hạ ở vào như thế một hoàn cảnh bên trong, thậm chí đừng nói bệ hạ, cùng một cái khác phái đều không có cảnh tượng như thế này. Hơi có vẻ lúng túng không khí bên dưới, Lư Lân trước tiên mở miệng, bệ hạ diễn kỹ không sai, kém chút liền thần đều lựa gạt. Chiêu Ninh Đế khép cười một tiếng, trong mắt vượng đâu còn có nửa phần mỏi mệt, chỉ còn lại có thanh minh. Lư Ái Khanh cũng không kém. Vừa rồi lời nói kia, thế nhưng là moi ra không ít tin tức hữu dụng. Bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng. Lư Lân thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm trọng. 7 ngày thời gian, thiên địa giao thái thời điểm, chúng ta nhất định phải trước đó tìm tới phá cục chi pháp. Hắn nhìn về phía Chiêu Ninh Đế, bệ hạ, ngài bên này có thể có chuẩn bị ở sau. Chiêu Ninh Đế nhẹ gật đầu, chỉ cửa nhà lao bên ngoài, ra hiệu thay vách mạch dừng, không tiện nhiều lời. Lư Lân thấy thế gật đầu, tâm thần chìm vào Cựu Sơn Hà, lấy binh ra thần thông cho Chiêu Ninh Đế truyền âm. Bệ hạ, ngài có thể ở trong lòng suy nghĩ, ta có thể phát giác được. Lư Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Chiêu Ninh Đế. Chiêu Ninh Đế thấy thế, khẽ gật đầu, đồng thời ở trong lòng đem nên nói cho Lư Lân tin tức đi một lần. Chấp cố này là giả thân, là dẫn xà xuất động mùi nhử. Bất quá, như này giả thân sụp đổ, chủ hồn cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương, thực lực đại tổn. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Quân chủ một nước, lấy thân làm mồi, nước cờ này hiểm đến cực hạ. Lư Lân vừa mới chuẩn bị tiếp tục câu thông, đột nhiên cảm giác được Cựu Sơn Hà một trận ba động kịch liệt. Tâm niệm vừa động, từ cùng Chiêu Ninh Đế câu thông truyền âm bên trong rút khỏi, trở lại xa bản không gian. Xem xét, xa bản trong không gian, giờ phút này chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia nguyên bản chỉ có to bằng mũi kim màu đỏ sẫm vòng xoáy, tại thôn phệ lên hành rốt vào khổng lồ tà dị năng lượng sau, đã làm lớn ra mấy lần, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng xoay tròn. Mà tại vòng xoáy dưới đáy, những cái kia lắng động thật lâu màu xám trắng năng lượng kỳ dị, lại như cùng nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu hướng lên điên cuồng phun trào. Tất cả năng lượng màu xám trắng đều hội tụ ở xa bản chính giữa, dần dần ngưng tụ thành một cái mới điểm sáng. Điểm sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, hóa thành một đạo không cách nào nhìn thẳng sáng chói bạch quang, ầm vang một phát. Lư Lân chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải cũng vì đó chấn động. Sau một khắc, một loại trước nay chưa có cảm giác vào tới. Lư Lân mở hai mắt ra, một loại thể nghiệm hoàn toàn mới thị giác ở trước mặt mình triển khai. Hắn có thể thấy rõ, toàn bộ trường sinh điện trong cứ điểm, tất cả màu đỏ sẫm khí tức lưu động quy tích, có thể thấy rõ, Lê Hoành cùng áo bào đen điện chủ giờ phút này ngay tại trong chủ điện mật đàm. Thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể của bọn hắn, từng sợi cùng thái tổ chặt chẽ tương liên màu ám kim huyết mạch cân ký. Nhãn môn quan, trăm trượng lỗ hổng, đã thành huyết nhục nơi say bột. Liên quân điên cùng tràn vào, dẫm lên đầy đất thi thể, hướng về trong quan trùng sát. Xông! Cho ta xông đi vào! Người thứ nhất giết tiến đại hạ trung quân đại chúng người, phong vạn hộ hầu. Trên đài cao, Thiếu Phương quốc sư tự mình đốc chiến, trong mắt lóe ra điên cuồng, không ngừng thúc giục các quốc gia tăng tốc thế công. Tàn phá trên cổng thành, Tuân Tài đứng tại biên giới, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng cùng phun trào quân địch. Hai tay của hắn nắm chặt trường đao, gió tanh thổi qua, cuốn lên hắn áo bào một góc, cũng nghe đến phía dưới tân quân đồng đội bọn họ kêu rên. Tuân Tài cương ép đè xuống trong lòng bi thống cùng quần quần khí huyết. Không có khả năng loạn, mình không thể loạn. Đại nhân không tại, chính mình là nơi này cao nhất chỉ huy. Tuân tướng quân. Một tiếng gào hét, Lý Hổ toàn thân đẫm máu vọt tới Tuân Tài bên người, một cánh tay mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên đã gãy xương, khắp khuôn mặt là vết máu. Tường thành lỗ hổng quá lớn, thủ không được. Các minh đệ thương vong quá lớn, tiếp tục như vậy nữa, Lý Hổ lời nói còn chưa nói hết, nhìn thấy Tuân Tài ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt không có chút nào dao động. Còn nhớ rõ đại nhân tại xuất chính trước cho chúng ta nói qua thêm dầu chiến thuật sao? Lý Hổ nhất cứ thế, thêm dầu chiến thuật. Có thể đại nhân không tại, chỉ dựa vào chính chúng ta có thể bén nhạy khống chế chiến trường động tĩnh sao? Chỉ huy không thích đáng lời nói, ngược lại binh tướng lực một chút xíu đầu nhập chiến trường, sẽ chỉ bị ưu thế địch nhân từng cái ăn hết. Truyền ta tướng lệnh, từ bỏ toàn tuyến phòng thủ, tất cả binh lực co vào đến lỗ hổng hai bên, lấy lỗ hổng làm mồi nhử, đem quân địch dẫn vào trong hũ. Lý Hổ thấy thế, hét lớn một tiếng, tam tài khốn sát trận tại trong lỗ hổng bên cạnh bày trận, khiến cái này tạm thoái có đến mà không có bể. Tuân mệnh. Còn sót lại tân quân tướng sĩ, mặc dù người người mang thương, trong mắt chứa bi thống, nhưng ở nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt, hay là hành động, cấp tốc từ bỏ nguyên bản phòng tuyến, hướng về lỗ hổng hai bên co vào, tập kết. Quan ngoại liên quân gặp đại hạ quân coi giữ vậy mà rút lui, coi là đối phương đã sụp đổ, thế công càng thêm điên cuồng. Nhất là xa sư quốc cùng lâu lan quốc bộ đội, càng là tranh nhau chảy lớn, sợ bị đối phương đoạt công đầu, như ong vỡ tổ hướng lấy mở rộng lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Ngay tại mấy vạn liên quân tinh nhuệ triệt để tràn vào lỗ hổng trong nháy mắt, Tuân Tài trong mắt hàn mang nổ bắn ra, nghiêm nghị hét lớn. Trận lên. Ông. Ba đạo to lớn tài hoa quan hoàn, tại trong lỗ hổng bên cạnh đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt đem vừa mới xông vào mấy ngàn quân địch đều bao phủ. Trong trận pháp, tất cả liên quân binh sĩ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lâm vào sền sệt vũng bùn, lực trùng kích không còn sót lại chút gì, mà chờ đợi bọn hắn là lỗ hổng hai bên, sớm đã chuẩn bị đã lâu tân quân trường thương. Giết. Trường thương như rừng, đưa ra, thu hồi. Động tác đơn giản, tại chiến trận gia trì bên dưới, hóa thành hiệu suất cao nhất thu hoạch phương thức. Phốc phốc, phốc phốc. Xông vào trong trận mấy vạn quân địch, liền ra giang chống cự đều làm không được, liền bị từng dãy đâm té xuống đất, thi thể đem lỗ hổng to lớn chặn lại một nửa. Chương 427, Thánh viện người tới. Chương 427, Thánh viện người tới. Hô trướng. Trên đài cao rít gào, Phương Quốc sư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Lư Lân đều bị bắt đi bọn này tàn binh bại tướng, lại còn có thể đánh ra ăn ý như vậy phối hợp. Tiếp tục tiến công. Bản quốc sư không tin bọn hắn còn có bao nhiêu khí lực, lấy mạng người chồng, cũng phải đem bọn hắn đè chết. Liên quân tiếng chống trận lần nữa lôi vang, bọn hắn dẫm lên đồng bạn thi thể, phát động lại một vòng công kích. Tuân tài bọn người bắt trước làm theo, lợi dụng địa hình cùng chiến trận, lần lượt thu gặt lấy tràn vào lỗ hổng quân địch tính mệnh. Nhưng tân quân thương vong, vậy đang không ngừng gia tăng. Mỗi một lần chiến trận quang hoàn sáng lên, đều so với một lần trước càng thêm ảm đạm. Không ít sĩ tốt, càng là bởi vì tài hoa hao hết, thư thoát ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, Chu Bình vọt tới Tuân Tài bên người. Không tốt. Thám ma đến báo, liên quân phân ra một chi bộ đội, từ sơn đông ngọn núi tìm được một đầu đường nhỏ, muốn quanh co bọc đánh chúng ta hậu phương. Tuân Tài nghe vậy, sắc mặt kỳ biến. Trước có liên miên bất tuyệt thế công, phía sau lại là hai mặt thủ địch. Lần này, là thật lâm vào tuyệt cảnh. Thành lâu trong góc, một mực hôn mê bất tỉnh lưu lại lực, mí mắt đột nhiên bỗng nhúc nhích. Nguyên bản toàn bộ sụp đổ xuống ngực, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc nhích, khép lại. Một cỗ hào quang màu vàng sậm từ trong thân thể thẩm thấu mà ra, đem hắn cả người bao phủ. Lưu đại lực dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, tiện tay nắm lên bên người cự phủ, ánh mắt kiên định. Ta còn có thể tái chiến. Nói xong, khiêng cự phủ từng bước một đi hướng chiến trường. Tuân Tài nhìn xem Lưu đại lực bóng lưng, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, đống nhiên quay người, đối với bên cạnh Lý Hổ trầm giọng mở miệng. Truyền lệnh. Toàn quân co vào phòng tuyến, tử thủ trung quân đại trướng. Các loại hắn còn chưa nói hết, nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đang chờ cái gì? Các loại hai vị đại nho tin tức, các loại sáng tạo kỳ tích Lưu đại nhân lần nữa trở về. Cùng lúc đó, nhạn môn quan bên ngoài trăm dặm, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, chính là Mạc Thủ Nôn cùng Vương Thanh Sơn. Trên không trung, Mạc Thủ Nôn thân hình thoát một cái, không kiềm được thể nội thương thế, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước người và áo. Vương Thanh Sơn vội vàng đỡ lấy hắn, sắc mặt đồng dạng trắng bệch như tờ giấy, khí tức hỗn loạn. Mạc huynh, ta đã liên hệ thánh viện, trợ giúp rất nhanh liền đến. Mạc Thủ Nôn gật đầu, không có nhiều lời, lần nữa thôi động thể nội còn thừa không nhiều tài hoa, ra tốc truy kích. Lại đuổi theo ra hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một chỗ sâu thẳm hẻm núi. Mạc Thủ Nôn thân hình dừng lại, ngừng giữa không trung, mày nhăn lại. Không đúng, khí tức đến nơi đây liền gây mất. Lời còn chưa dứt, bốn phía hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, mười mấy đạo thân khoác hắc bảo thân ảnh chống rông hiện hiện, đem hai người bao bọc vây quanh. Cầm đầu một tên người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng. Hai vị đại nho, điện chủ sớm đoán được các ngươi sẽ đuổi theo, đặt mệnh chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Mạc Thủ Nôn sầm mặt lại, cùng Vương Thanh Sơn lưng tựa lưng, quanh thân tài hòa phồng lên. Coi chừng, những này là Trường Sinh Điện kim bài sát thủ. Sau một khắc, mười mấy tên sát thủ mặc hắc bảo đồng thời xuất thủ. Phô thiên cái địa màu đỏ sẫm tài hoa, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mạc Thủ Nôn cùng Vương Thanh Sơn quanh thân hạo nhiên tài hoa không giữ lại chút nào địa bạo phát, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Vành, vành, vành. Màu đỏ sẫm tài hoa không ngừng đánh vào trên màn sáng kịch liệt lay động, sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể phá toái. Mạc Thủ Nôn một bên toàn lực chống cự, một bên phi tốc quan sát đến chiến cuộc. Những người áo đen này khí tức trên thân, cùng trước đó bị khống chế Tam Đại Kim Cương thân bên trên cấm chế chi lực, cực kỳ tương tự. Vương Minh, những người này cũng bị gieo cấm chế, công nó đan điền khí hải. Vương Thanh Sơn nghe vậy, không chút do dự, hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt cải biến chiến thuật. Tất cả tài hoa công kích, không còn là chẳng có mục đích đánh kích, tập trung công hướng trong đó một tên sát thủ mặc hắc bào đan điền. Tên sát thủ kia hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên chuyển biến đấu pháp, thân hình xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Chính là một cái chớp mắt này, Mạc Thủ Nôn nắm lấy cơ hội, một trưởng bố ra. Phốc phốc. Hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành trưởng ấn, hung hăng khắc ở bụng đối phương. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, sát thủ mặc hắc bào như gặp phải trọng kích, bay ngược mà ra, vùng đan điền màu đỏ sẫm khí tức tuôn ra, ở giữa không trung liền hóa thành cho bụi. Một kích thành công. Đúng vậy, các loại hai người thở dốc, hẻm núi chỗ sâu, truyền đến một tiếng mang theo trêu tức cười lạnh. Một cỗ so lên hơi yếu, nhưng vẫn như cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức, đột nhiên giáng lâm. Mạc Thủ Nôn con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng mở miệng. Lại một cái điện chủ. Vương Minh, đợi chút nữa ta liều chết cuốn lấy hắn, ngươi tìm cơ hội phá bây, cần phải đem tình báo chuyển về nhạn môn quan. Hôm nay sợ là đi không được. Mạc huynh. Vương Thanh Sơn như thế nào đáp ứng, vừa muốn mở miệng, lại bị Mạc Thủ Nôn một trường đẩy lui mấy trượng. Đi. Mạc Thủ Nôn quát to một tiếng, đã không còn mảy may do dự, thể nội còn thừa không nhiều tài hoa ra tốc bộc phát. Không biết tự lượng sức mình. Điện chủ hư lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đạo màu đỏ sẫm tấm lụa. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời tại trong hẻm núi nổ tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương, Mạc Thủ Nôn thân hình bay ngược, máu tươi cuồn cuộn. Giải quyết xong Mạc Thủ Nôn, điện chủ quay đầu nhìn về phía đang muốn phá vòng vây Vương Thanh Sơn, cười lạnh một tiếng, muốn truyền tin tức. Thân hình lóe lên, sau một khắc, xuất hiện tại Vương Thanh Sơn giữa gang tấc, đưa tay chính là một trường bộ hướng Vương Thanh Sơn lực. Phúc. Vương Thanh Sơn đồng dạng khó mà ngăn cản, ngạnh sinh sinh chịu điện chủ một trường, thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hai vị đương đại đại nho, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, toàn thân đẫm máu, ngã trên mặt đất. Điện chủ chậm rãi đi đến trước mặt hai người, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm tràn đầy trêu tức. Lên đường đi. Nói xong, chậm rãi giơ tay lên, tâm năng lượng màu đỏ sẫm hội tụ bao phủ hai người. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ngang, một tiếng vang động núi sông long ngâm từ phương xa chân trời bỗng nhiên vang lên. Một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng xé rách màn trời, phá không mà đến. Chương 428, huyết mạch tứ đoạn. Chương 428, huyết mạch tứ đoạn. Cùng lúc đó, Trường Sinh Điện địa lao, Lư Lân cố nén kinh mạch thần hồn đứt từng khúc đau nhức kịch liệt, tâm thần gắt gao giữ vững cuối cùng một tia thanh minh, chìm vào não hải. Cửu Sơn Hà Sa bàn trong không gian đã là long trời lở đất. Cái kia do Lê Hành rót vào tà dị năng lượng biến thành màu đỏ sẫm vòng xoáy, so trước đó làm lớn ra đâu chỉ gấp 10 lần. Chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng xoay tròn, đem Lư Lân thể nội tàn phá bừa bãi khí tức đỏ sẫm, từng tia cưỡng ép rút ra. Mà tại vòng xoáy phía dưới, mảnh kia nguyên bản mỏng manh màu xám trắng năng lượng kỳ dị, giờ phút này đã hội tụ thành một mảnh nho nhỏ hồ nước. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hồ nước giống như năng lượng màu xám trắng, nhận lấy một loại nào đó không biết dẫn dắt, đột nhiên hướng lên cuốn ngược, đều tràn vào xa bàn chính giữa. Tất cả năng lượng hội tụ ở một chút, dần dần ngưng tụ thành một cái mới điểm sáng. Điểm sáng từ tối thành sáng, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, hóa thành một đạo không cách nào nhìn thẳng sáng chói bạch quang, tại Lư Lân trong đầu ầm vang một phát. Ông Lư Lân chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải cũng vì đó chấn động, phản phất có thứ gì bị triệt để mở ra. Sau một khắc, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng dòng lũ tin tức tràn vào trong đầu. Một loại hoàn toàn mới cảm giác, một loại trước nay chưa có thị giác chậm chậm triển khai. Cửu Sơn Hà giai đoạn 2, huyết mạch tứ đoạn. Có thể cảm giác, phân tích, tức đoạt hết thể huyết mạch đầu nguồn. Hấp thu xong tin tức, Lư Lân chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này âm lãnh nhà tù hắc ám tại trong mắt, đã là một phen khác cảnh tượng. Thành một cái do vô số năng lượng cùng khí tức xen lẫn thế giới. Tựa như nhận thức từ 720V tiến hóa đến 4K cấp độ. Xoay chuyển ánh mắt, vô ý thức rơi vào đối diện ngồi xếp bằng Chiêu Ninh Đế trên thân. Lư Lân rõ ràng nhìn thấy, Chiêu Ninh Đế thể nội một cỗ long khí màu vàng, đây là đại hạ hoàng thất chuyên môn. Nhưng tại long khí màu vàng chỗ sâu, còn quấn quanh lấy một tia cực kỳ ẩn ấp, nhỏ như sợi tóc màu ám kim ấn ký. Ấn ký này, âm lãnh, bá đạo, cùng thái tổ Trường Sinh Điện khí tức có cùng nguồn gốc. Chỉ sợ đây chính là thái tổ khống chế hoàng thất huyết mạch thủ đoạn chỗ. Chiêu Ninh Đế cỡ nào nhạy cảm, lập tức đã nhận ra Lư Lân ánh mắt dị dạng, là một loại có thể xem thấu hết thể ánh mắt. Trong nội tâm nàng khẽ động, lấy bí pháp truyền âm, Lư Ái Khanh có chỗ phát hiện Lư Lân tâm thần quấy động, đơn giản bình tướng ra thần thông, Cửu Sơn Hà có thể phân tích huyết mạch năng lực cáo chi. Chiêu Ninh Đế nghe vậy, trong mắt phượng hiếm thấy lộ ra rung động cùng vẻ mừng như điên, trong hắc ám, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lư Lân, nói không ra lời. Lư Lân không có nhiều lời, đem hoàn toàn mới cảm giác, hướng toàn bộ Trường Sinh Điện cứ điểm lan tràn ra. Trong chủ điện, Lê Hoành cùng áo bào đen điện chủ ngay tại mật đàm. Tại Lư Lân tầm nhìn bên trong, có thể thấy rõ hai vị này điện chủ đan điện khí hải chỗ sâu, đồng dạng là cấn lấy màu ám kim huyết mạch ấn ký. Ấn ký so Chiêu Ninh Đế thể nội càng thêm phức tạp, càng giống là một loại khống chế cùng giám thị thủ đoạn. Lư Lân cảm giác tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn thấy được cứ điểm chỗ sâu, từng cái to lớn huyền thiết lồng giam, mấy chục đạo khí tức cường đại bị cầm tù trong đó, hấp hối. Trong đó có mấy đạo khí tức lại cùng Chiêu Ninh Đế thể nội hoàng thất huyết mạch đồng nguyên, mặc dù yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không sai. Lư Lân đem đây hết thảy phát hiện, thông qua Cửu Sơn Hà liên hệ, cáo chi Chiêu Ninh Đế. Hắc ám trong phòng giam, hai người mặc dù không nói một lời, nhưng thông qua Cựu Sơn Hà cầu thông không có đình chỉ. Phá cục cơ hội chính là ở đây. Chiêu Ninh Đế trong lòng, một cái lớn mật đến cực điểm kế hoạch cấp tốc thành hình. Chớp cố này giả thần, có thể cố ý bại lộ chủ hồn bị thương giả tượng, để bọn hắn coi là chớp đã vô pháp hoàn thành cuối cùng huyết tế. Thái tổ hứa hẹn một khi không cách nào thực hiện, hai vị này địa chủ tất nhiên sẽ lòng sinh nghi kỵ, thậm chí bất hòa. Dĩ giả loạn chân, công tâm là thượng sách. Lư Lân lập tức bổ sung, không chỉ có như vậy, ta còn có thể nếm thử dùng huyết mạch tứ đoạn, giải trừ giam giữ tại Trường Sinh Điện bên trong những cường giả này cấm chế. Bọn hắn không ít người thực lực mạnh mẽ, mà lại đối Trường Sinh Điện hận thấu xương, nếu có thể sử dụng, chính là chúng ta mạnh nhất trợ lực. Đúng lúc này, bịch. Một tiếng, nặng nề cửa nhà lao lần nữa bị người đẩy ra. Lê Hoành mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười, chậm rãi đi đến, sau lưng còn đi theo mấy tên áo bảo đen hộ vệ. Ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân, nhíu mày. Kỳ quái, trong cơ thể ngươi khí tức đỏ sậm, làm sao giảm bất nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bản tọa không biết thủ đoạn? Lư Lân trong lòng run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, yên lặng tại thể nội thôi động khí huyết minh hành. Lê Hoành vốn là lòng sinh điểm khả nghi, vươn tay khoác lên Lư Lân trên bờ bay, vừa mới chuẩn bị dò xét Lư Lân thể nội tình huống. Chỉ gặp Lư Lân đột nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi, cả người suy yếu tựa ở trên tường, hấp hối. Lê Hoành nghi ngờ nhìn chằm chằm Lư Lân nhìn nửa ngày, lại thêm tài hoa quán chú dò xét biết được Lư Lân trong cơ thể suy yếu. Giờ phút này trạng thái, đúng là dấu hết đen tắt, không giống giả mạo. Cuối cùng, Lê Hoành hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì, sau 7 ngày đều là một con đường chết. Nói xong, không kiên nhẫn vung tay lên, quay người mang theo hộ vệ rời đi. Cửa nhà lao lần nữa đóng lại. Trong hắc ám, Lư Lân cùng Chiêu Ninh Đế lẫn nhau, trong mắt lóe lên ngưng trọng. Phá cục cơ hội đã xuất hiện. Lư Lân chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần lần nữa chìm vào Cửu Sơn Hà Sa bàn. Thuộc về huyết mạch tức đoạt lực lượng nô ra lồng giam, hướng phía giam giữ phạm nhân lồng giam phương hướng, lặng yên lan tràn. Nhãn mút quan, chỗ lỗ hổng đã thành huyết nhục nơi say bột. Đống thi thể tích như núi, đem lỗ thủng to lớn chặn lại một nửa, máu tươi thẩm thấu dưới chân mỗi một tấc đất. Còn sót lại tân quân tướng sĩ rửa lưng vào đổ nát thê lương, miệng lớn thở hổn hển, trên thân khôi giáp tàn phá, người người mang thương. Trong tay bọn họ trường thương, thương nhận đã quan xoắn, chiến trận ngưng tụ quang hoàn, yếu ớt bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đúng vậy, chờ bọn hắn nghỉ ngơi một lát, liên quân lại một vòng công kích, sắp lần nữa đánh tới. Tuân Tài toàn thân đẫm máu, đứng tại Lâm Thời Dựng chỉ huy trên đài cao, sắc mặt băng lãnh. Tuân tướng quân. Một tiếng gào thét, Lý Hổ lảo đảo vọt tới bên cạnh hắn, một cánh tay vô lực buông phóng, hiển nhiên đã gây mất, tràn đầy vết máu trên khuôn mặt chỉ còn lại có một đôi xích hồng con mắt. Tường thành lỗ hổng quá lớn, các huynh đệ sắp không chịu được nữa. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Hổ lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Tuân Tài ánh mắt vượt qua phe mình lung lay sắp đổ phòng tuyến, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phun trào quân địch. Liên quân tại lỗ hổng trước xuất hiện quỷ dị hỗn loạn cùng hỗn loạn. Xa xưa quốc cùng Lâu Lan quốc cờ xí quấy cùng một chỗ, binh lính của hai bên không có trước tiên công kích, ngược lại tại lẫn nhau xô đẩy, thậm chí đã có người rút đao khiêu chiến, kịch liệt mang đối phương. Bọn hắn tại tranh đoạt tiến vào lỗ hổng quyền ưu tiên. Nhìn thấy từng màn, Tuân Tài trong đầu hiện lên Lư Lân trước đó nói qua, phân mà kích chi, con ngươi co rụt lại. Nhớ tới xuất chính trước, Lư Lân tại xa bản thôi diễn lúc đã nói, địch nhân cũng không phải là bền chắc như thép, khi bọn hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, nội bộ tham lam chính là chúng ta tốt nhất vũ khí. Phá cục cơ hội. Chương 429, là Tam Hoàng Thúc. Chương 429, là Tam Hoàng Thúc. Tuân Tài trong mắt bộ phát tinh quang, quay người, đối với bên cạnh Chu Bình Lệ âm thanh hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tìm mấy cái xe nói tiếng Tây vực chính xác, thay đổi Lâu Lan quốc quần áo, đi xe sư quốc trong trận doanh gọi hàng. Liên nói, Lâu Lan Vương muốn độc chiếm công đầu, cố ý để bọn hắn người ở phía sau lề mề, để cho mình bộ đội tiên tiến quan. Chu Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt đồng dạng sáng lên, trọng trọng gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Sau nửa canh giờ, mấy tên ngụy trang thành Lâu Lan bại binh chính xác, lộn nhào xông vào xe sư quốc quân đội hậu trận. Ta nói Lâu Lan đám kia cháu trai làm sao không hướng bọn tới trước? Nguyên lai là muốn cướp công. Hô trướng. Vừa mới chính là bọn hắn ngăn cản lão tử đường. Dựa vào cái gì công đầu là bọn hắn? Giết. Vốn là bởi vì tranh đoạt thông đạo mà kiếm bạt nội trương hai nước quân đội, mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Bang. Một tên xe sư quốc bách phu trưởng đột nhiên rút ra loan đao, hung hăng bổ về phía bên cạnh một tên Lâu Lan quốc binh sĩ. Huyết quang tóe hiện. Một trận hoang đường nội chiến, ngay tại nhạn môn quan lỗ hổng trước, triệt để bộc phát. Mấy ngàn tên vốn nên là minh hữu binh sĩ, tại trước trận từng đôi chém giết, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Trên đài cao, Phiếu Phương quốc sư nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn, tức giận đến sắc mặt tím lại, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Dừng tay, dừng tay cho ta. Phiếu Phương quốc sư khàn cả giọng gầm thét, phái ra số đội lính liên lạc ý đồ đàn áp, có thể đã giết đỏ cả mắt hai nước binh sĩ, chỗ nào còn nghe vào khuyên can. Xe sư quốc vương cùng Lâu Lan quốc vương càng là tại riêng phần mình vương kỳ bên dưới, chỉ vào đối phương chửi ầm lên, trước trận giằng co. Thế không thể đỡ liên quân thế công, cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngưng lại. Tuân Tài bắt lấy quý giá cơ hội thở dốc, quyết định thật nhanh. Toàn quân triệt thoái phía sau, cố thủ trận địa, bổ sung tài hoa, cứu chữa thương binh. Mệnh lệnh được đưa ra, tân quân tướng sĩ cấp tốc thoát ly tiếp xúc, lui dự đến lỗ hổng hai bên công sự che chắn sau. Tuân Tài kéo lại ngay tại băng bó tay cụt Lý Hổ, trong mắt lóe ra điên cuồng. Lý Hổ, người thương đến trọng, nhưng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Ta cho ngươi 500 người, 500 cái còn có thể động huynh đệ. Thừa dịp lúc ban đêm, cho ta vây quanh liên quân cái mông phía sau đi. Tìm tới lương thảo của bọn họ đại doanh, một mùi lửa, cho ta đốt sạch sẽ. Lý Hổ nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt chiến ý rạt rào. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vào đêm, nguyệt hát phong cao. Lý Hổ mang theo 500 tên tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động mò tới liên quân lương thảo đại doanh bên ngoài. Ban ngày một trận nội chiến, lẫn nhau từ chối phía dưới, toàn bộ liên quân đại doanh phòng ngự đều thư giãn tới cực điểm. Lương thảo ngoài doanh trại, chỉ có chút ít mấy cái thủ vệ tại vây quanh đống lửa ngủ gần. Lý Hổ trong mắt hàn mang lóe lên, làm cái cắt thiết hầu thủ thế. Mấy tên trinh sát lặng yên lặng gần, im lặng giải quyết lính gác. Lý Hổ vung tay lên. Thả. Siêu. 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 Mấy chục chi cuốn lấy vải dầu hỏa tiễn, vạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn rơi vào chồng chất như núi lương thảo trong đống. Oanh. Lửa mượn gió thổi, phóng lên tận trời. Khô giáo cỏ khô cùng ngũ cốc trong nháy mắt bị nhen lửa, hỏa long tàn phá bừa bãi, đem nửa bên bầu trời đêm đều chiếu thành màu đỏ. Hỏa hoạn. Lương thảo doanh hỏa hoạn. Thê lương tiếng gọi ầm ĩ vang vọng liên quân đại doanh. Phiếu Vương quốc sư từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, xông ra đại trướng, nhìn thấy cái kia hừng hực ánh lửa, khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Đội vàng triệu tập binh lực cứu hỏa, nhưng hết thể đã trễ rồi. Mấy ngày lương thảo, tính cả vô số đồ quân đu, tại trùng tiên trong hỏa hoạn, hóa thành cho tàn. Nhạn môn quan thành lâu bên trên, Tuân Tài nhìn thấy phương xa chói mắt ánh lửa, biết Lý Hổ đã thủ. Đông nhiên rút ra bên hông trường đao, lưới đao trực chỉ quan ngoại trại địch, dùng hết lực khí toàn thân nổi giận gầm lên một tiếng, chuyển ta tướng lệnh. Toàn quân xuất kích. Ông. Tân quân chiến trận quang hoàn một lần nữa ngưng tụ, quang mang so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm sáng chói. Theo Tuân Tài mệnh lệnh, hung hăng đâm vào quân địch hỗn loạn trái tim. Liên quân đại doanh trước, xe sư quốc vương một thanh nắm chặt Lâu Lan quốc vương cổ áo, hai mắt xích hồng gào thét, a cổ lạc, có phải hay không là ngươi người làm? Ngươi muốn cho ta các dũng sĩ đều chết đói sao? Phiếu Vương quốc sư uy tín quét rác, nhìn trước mắt triệt để mất khống chế của diện. Trong hỗn loạn, không người chú ý tới, xa xa Tuệ Minh thiền sư chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trùng thiên ánh lửa. Trường sinh điện trong địa lao, Lư Lân nhắm mắt ngưng thần, tâm thần hoàn toàn chìm vào cựu sơn cắt xuống cuộn. Cảm giác như sợi tơ vô hình, xuyên thấu vách đá hướng về địa lao chỗ càng sâu lan tràn. Mỗi một lần kéo dài, đều tại sẽ rách Lư Lân thần hồn, dù nhẹ nhẹ thân thể có thể nhìn ra được phụ tải to lớn. cảm giác đi tới là một mảnh suy bại xám trắng thế giới. Âm lãnh nhẩm ướt hai bên lối đi, từng cái lồng giam như mộ huyệt giống như trưng bày. Lư Lân thấy được những cái kia bị cầm tù người, có người đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi hóa thành hư không, sủi lơ trên mặt đất như là bùn não. Có nhân tài khí bị rút khô, văn cung sụp đổ, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại có chết lặng. Mỗi người thể nội đều là cấn lấy từng đạo màu đỏ sẫm cấm chế, không ngừng hút lấy còn sót lại sinh cơ. Nhất làm cho Lư Lân kinh hãi là những cái kia bị đơn độc giam giữ tù phạm. Thể nội chảy xuôi cùng chiêu linh đế đồng nguyên màu ám kim hoàng thất huyết mạch, bị càng thêm phức tạp ấn ký gắt gao khóa lại, quang mang ảm đạm. Cảm giác tiếp tục kéo dài. Đột nhiên, Lư Lân phát hiện tại chữ Thiên Hào nhà tù bên cạnh phòng chữa địa khu vực, vậy mà giam giữ lấy 5 cái có được thuần khiết hoàng thất huyết mạch tù phạm. Trong đó 3 người huyết mạch nồng độ, thậm chí so chiêu linh đế cố này giả thân còn tinh khiết hơn. Những người này là ai? Lư Lân lập tức đem cái này phát hiện, cáo chi nhà tù một đầu khác chiêu linh đế. Bệ hạ, danh tiếng nhà tù có 5 vị hoàng thất huyết mạch, trong đó 3 người huyết mạch chi lực cực mạnh. Trong hắc ám, chiêu linh đế vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhíu mày. Lư Lân cố nén thần hồn nhói nhói, đem cảm giác tập trung tại huyết mạch nồng nặc nhất trên thân người kia, đem đối phương đặc thù miêu tả đi ra. Người này tuổi chừng 40, lông mày trái phía dưới có một đạo cực kỳ nhạt vết sẹo. Lời còn chưa dứt, chiêu linh đế mở hai mắt ra, trong mắt vượng tràn đầy hãi nhiên. Là Tam Hoàng Thúc. Phụ hoàng đăng cơ trước đó, Tam Hoàng Thúc chính là có hy vọng nhất chữa quân nhân tuyển, có 102 một đời. Về sau sách sử ghi chép, tại trong vương phủ luyện công tẩu hỏa, chết bất đắc kỳ tử mà chết nguyên lai đều là giả. Lư Lân tiếp tục dò xét. Mặt khác hai đạo cường hành huyết mạch tân ký, trải qua chiêu linh đế phân biệt đối ứng trên sử sách ghi chép bởi vì bệnh hiểm nghèo chết bệnh ngũ hoàng thúc, cùng đi săn rơi mà chết thất hoàng thúc. Còn lại hai vị thì là hai vị công chúa đã sớm bị tuyên cáo chết, hiểu tứ công chúa cùng lục công chúa. Trường sinh điện thủ đoạn ngoan độc đến thế. Chiêu linh đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm tình chậm chờn. Bọn hắn đều là huyết mạch là tinh thuần nhất dòng chính. Thái tổ không phải giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn cầm tù nơi này, coi như dự bị huyết tế vật chứa nếu như chấm thế hệ này xảy ra vấn đề, hoặc là tế phẩm không đủ, còn có hậu tuyển phương án. Lư Lân gật đầu, thông qua Cửu Sơn sông truyền niệm, ta nếm thử giải trừ huyết mạch của bọn hắn cấm chế. Chương 430, giải cứu cường viện. Chương 430, giải cứu cường viện. Chờ chút. Chiêu Linh Đế quả quyết lắc đầu. Không thể. Thái tổ tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống huyết mạch tân ký, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Một khi cưỡng ép giải trừ, tân ký sụp đổ lúc thả ra năng lượng ba động, tất nhiên sẽ lập tức kinh động Lê Mảnh cùng một tên khác điện chủ. Không có khả năng lỗ mãng làm việc. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phân hai chạy bộ. Chiêu Linh Đế ngắn ngủi suy tư sau, mở miệng lần nữa. Bước đầu tiên, do chấm cố này giả thần, chế tạo chủ hồn bị thương, sắp sụp đổ giả tượng, đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Lư Lân trong nháy mắt minh bạch nàng ý đồ. Bước thứ hai, ta thừa dịp bọn hắn tâm thần đại loạn thời khắc, giải trừ những hoàng thúc kia cùng công chúa cấm chế, xúi dục bọn hắn, nội ứng ngoại hợp, gây ra hỗn loạn. Kế hoạch đã định. Chiêu Ninh Đế đã không còn mảy may do dự, bắt đầu vận chuyển thể nội còn sót lại quốc vận long khí. Sau một khắc, cố ý để long khí nghịch hành, trùng kích giả thân toàn thân. Ông, nguyên bản coi như ổn định màu ám kim hoàng thất huyết mạch tân ký, bắt đầu ba động kịch liệt, quang mang lúc sáng lúc tối. Chiêu Ninh Đế sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh. Phúc. Một ngụm huyết dịch màu vàng nóng từ khoe miệng tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Khí tức cả người cấp tốc suy kiệt xuống dưới. Phòng chữ Thiên nhà tù bên ngoài, phụ trách trông coi hai tên áo bào đen hộ vệ, cơ hồ trong cùng một lúc đã nhận ra trong lao dị thường. Một người trong đó cảm nhận được ngay tại tiêu tán hoàng thất long khí, sắc mặt kỳ biến. Không tốt. Chiêu Ninh Đế khí tức tại suy kiệt. Thế phẩm xảy ra vấn đề. Nhanh, nhanh đi bẩm báo hai vị điện chủ. Một lát sau, hai đạo khí tức khủng bố gần như đồng thời giáng lâm tại địa lao cửa vào. Lê Hoành cùng áo bào đen điện chủ một trước một sau, sắc mặt âm trầm tiến đến. Bịch, cửa nhà lao bị thô bạo đẩy ra. Hai người nhìn thấy là suy yếu tựa ở góc tường, hấp hối chiêu Ninh Đế. Thể nội hoàng thất huyết mạch quang mang đã yếu ớt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lê Hoành sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn lên trước một bước, thần niệm thăm dò vào chiêu Ninh Đế thể nội, phát hiện thể nội ân ký sát thực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lê Hoành thấy thế, quay đầu tiếp cận bên cạnh áo bào đen điện chủ, ngữ khí bất thiện. Ngươi không phải nói bạn vô nhất tất sao? Vì sao ngay cả 7 ngày đều trèo trống không đến? Áo bào đen điện chủ đồng dạng sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy kinh nghi, trầm giọng phản bác, tuyệt không có khả năng này. Ta tự mình bày ra tỏa lòng trận đủ để giam cầm chí ít 10 ngày. Trừ phi hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Trừ phi là có người trong bóng tối động tay chân. Động tay chân? Lê Hoành cười nhạo một tiếng, hướng về phía trước tới gần một bước, bản tọa cũng muốn hỏi một chút, ngươi từ kinh đô đem chiêu Ninh Đế mang về trên đường, phải chăng hoàn toàn dựa theo kế hoạch làm việc? Mùi thuốc nổ trong nháy mắt tại âm u trong địa lao tràn ngập ra. Lê Hoành, lời này của ngươi là có ý gì? Áo bào đen điện chủ ánh mắt trầm xuống, quanh thân màu đỏ sẫm khí tức bắt đầu ba động kịch liệt, hoài nghi bản tọa đối hắn bất trung. Hai người quanh thân khí tức bắt đầu va chạm, trong phòng giam không khí đều trở nên sền sệt kiềm chế, phản phất động lại bình thường. Đúng lúc này, trong góc Lư Lân, tâm thần chìm vào Cửu Sơn cắt xuống cuộn. Huyết mạch tức đoạt phát động. Mục tiêu thứ nhất, Tam Hoàng Thúc, Lê Nguyên. Phòng chữ địa, chỗ xấu nhất lồng giam. Một cái từng được vinh dự đại hạ quân tần nam nhân, bây giờ mảnh rẻ gầy yếu co quắp tại nơi hẻo lánh. Quần áo tả tơi, tóc hoa râm, toàn thân bị thô to huyền thiết xiềng xích xuyên thủng xương tỳ bà, cả người như là thi hải. Chỉ có một đôi ngẫu nhiên mở mắt ra. Trong cơ thể hắn, một cỗ đã từng có 102 thiên hạ hoàng thất long khí, bị từng đạo phức tạp màu ám kim ấn ký áp chế gắt gao, từng bước xâm chiếm. Lư Lân huyết mạch tước đoạt chi lực, tinh chuẩn tìm được ấn ký cùng Tam Hoàng Thúc huyết mạch điểm kết nối, bắt đầu một chút tiến hành tước đoạt. T. Mỗi tước đoạt một phần, Lư Lân chính mình thần hồn thức hải liền truyền đến một trận bị ngạnh sinh sinh xé rách đau nhức kịch liệt. Nhưng vẫn là gắt gao cắn chặt giang quan, ánh mắt không có chút nào dao động, ý niệm vững như bàn thạch. Trong lồng giam, nguyên bản hình như thi hải Tam Hoàng Thúc Lê Nguyên thân thể chấn động. Đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia thanh minh. Hắn cảm giác đến cảm giác được giam cầm chính mình mấy chục năm, để cho mình sống không bằng chết huyết mạch công xiềng, vậy mà buông lỏng. Cảm thấy đã lâu thuộc về mình lực lượng đang thức tỉnh. Cái này đây là Lê Nguyên bờ môi có chút mấp máy. Có người đang cứu ta. Phòng chữ thiên nhà tù bên ngoài, Lê Hoành cùng áo bào đen điện chủ tranh chấp vẫn còn tiếp tục. Đã ngươi nói không có vấn đề, Lê Hoành đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cái kia giải thích một chút, vì sao ba ngày trước ngươi một mình tiến vào tàng bảo khố, lấy đi ba bình huyết tế tinh hoa. Vực này phục sinh mấu chốt vật tư, ngươi mang tới làm gì dùng? Áo bào đen điện chủ nghe vậy sắc mặt đột biến, hiển nhiên không nghĩ tới, tự mình làm như vậy chuyện bí ẩn, Lê Hoành vậy mà lại biết. Cưỡng ép chấn định lại, trầm giọng nói, đó là hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không có quan hệ gì với ngươi. A, Lê Hoành phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi cho rằng bản tọa là hài đồng ba tuổi sao? Nói, ngươi tư tàng huyết tế tinh hoa, đến cùng muốn làm gì? Bị thằng như vậy cắt làm trần, áo bào đen điện chủ rốt cục ép không được. Lê Hoành, quanh thân màu đỏ sầm khí tức cầm vang bộc phát, chính ngươi không phải cũng đang đánh đồng dạng tính toán sao? Đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi tại Tây Vực bày ra những ám tử kia, không phải liền là muốn đợi huyết tế đằng sau, độc chiếm toàn bộ Tây Vực long mạch khí vận sao? Lẫn nhau lộ tẩy, hai người đều không sạch sẽ. Ngay tại hai vị điện chủ khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể bộc phát thời khắc. Ngang, một tiếng bị đè nén mấy chục năm, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng long âm, từ phòng chữa địa nhà tù phương hướng nổ vang. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng phóng lên tận trời. Tam Hoàng Thúc Lê Nguyên trên thân một đạo đủ để khóa lại đại nho huyền thiết lồng giam, tại cùng bạo long khí trùng kích vào, như gỗ mục giống như từng khúc băng liệt. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, quanh thân long khí dâng lên mà ra, quét sạch toàn bộ địa lao. Người nào? Lê Hoành cùng áo bào đen điện chủ trước tiên cảm nhận được cỗ này cuồng bạo mãnh liệt khí tức, đồng thời sắc mặt biến, không để ý tới cái lột, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía phòng chữa địa lao khu phương hướng nội sông mà đi. Ngay tại lúc này, Lư Lân bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ, cố nén thần hồn xé rách đau nhức kịch liệt, đem huyết mạch tức đoạt chi lực thôi động đến cực hạn. Vành, bốn đạo đồng dạng cường hoành hoàng thất long khí liên tiếp từ khác nhau trong lồng giam phóng lên tận trời. Ngũ Hoàng Thúc, Thất Hoàng Thúc, Thứ Công Chúa, Lục Công Chúa, trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch cấm chế trong cùng một lúc bị triệt để giải trừ. Năm đạo long khí màu vàng của sáng tại địa lao chỗ sâu hòa lẫn, đem toàn bộ trường sinh điện cứ điểm lòng đất chiếu lên sáng như ban ngày. Tam Hoàng Thúc Lê Nguyên đứng tại phá toái trong lồng giam, thân hình mặc dù vẫn như cũ tiểu thụy, nhưng một đôi tròng mắt lại sáng như tinh thần, cảm thụ được thể nội mất mà được lại lực lượng, quay đầu ánh mắt khóa chặt Lư Lân nhà tù vị trí. Cách trùng điệp trở ngại, Lê Nguyên đối với phương hướng này trịnh trọng ôm quyền con người, đa tạ ân công cứu rút. Chương 431, Tuệ Minh Thiền Sư. Chương 431, Tuệ Minh Thiền Sư. Sắc trời phá hiểu, nhạn môn quan bên ngoài, Tây Bực Liên Quân đại doanh, Lương Thảo doanh phế tích trước, Phiếu Phương Quốc sư sắc mặt tái xanh, nhìn trước mắt chồng chất như núi cho tàn, những này là trèo chống đại quân mấy ngày Lương Thảo đổ quân nu, bây giờ chỉ còn lại có từng sợi khói đen. Xoay người, hai mắt xích hồng, đối với bên cạnh xa sư quốc vương gào thét lối ra, Lương Thảo doanh thủ vệ là xe của ngươi sư quốc phụ trách, chuyện này ngươi muốn cho đại gia một lời giải thích. Xa sư quốc vương vốn là bởi vì đêm qua nội chiến tức sôi ruột, giờ phút này bị đương chúng quát lớn, càng là thẹn quá hóa giận, không chút nào yếu thế chế giễu lại, trò cười. Hôm qua là ai nói muốn giúp đỡ tuần tra, bản vương mới tốt tâm nhường ra bộ phận khu vực phòng thủ. Hiện tại xảy ra chuyện, vừa muốn đem nước bẩn toàn dội đến bản vương trên đầu. Cách đó không xa lâu Lan quốc vương A Cổ Lạc nghe vậy, giận tím mặt, sao có thể nghe không ra đối phương là tại bước nổi. Đánh rắm. Bản vương người đêm qua căn bản là không có tới gần qua Lương Thảo doanh nửa bước. Ngươi ngậm máu phun người, là muốn vu oan hãm hại sao? Ba bên ngay trước mấy chục vạn đại quân mặt, lần nữa kịch liệt chỉ trích đứng lên, nước miếng băng tung tóe. Còn lại vài quốc gia quốc vương thấy tình thế không ổn, vừa định tiến lên khuyên giải, lại bị xa sư quốc vương đẩy ra. Đều cho bản vương ý miệng. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Lương Thảo bị đốt, đại quân không quá ba ngày liền muốn cạn lương thực. Các ngươi ngược lại là nói một chút, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Một câu, làm cho cả trung quân đại tướng lâm vào tĩnh mịch. Đúng vậy a, Lương Thảo không kế, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhưng vào lúc này, lại là một tên trinh sát xông vào đại trướng. Không xong, đại hạ tân quân thừa dịp lúc ban đêm xuất quan, ngay tại hướng quân ta đại doanh tập kích. Thiếu Phương quốc sư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hít sâu một hơi gào thét, toàn quân cảnh giới, chuẩn bị nên chiến. Lời còn chưa dứt, ngoài quân doanh đã có thể nghe được tiếng la giết. Đại nhân chưa chết, tân quân không tiêu tan. Giết. Tuân Tài tự mình dẫn tân quân chủ lực, chiến trận quang mang lấp lóe, hung hăng đâm vào liên quân hỗn loạn nội địa. Liên quân tướng sĩ trong lúc đội ba cầm vũ khí lên ứng chiến, có thể quân tâm sớm đã tán loạn, nội chiến cùng Lương Thảo bị đốt, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Càng hoang đường một màn phát sinh. Xa sư quốc bộ đội cùng Lâu Lan quốc bộ đội, tại hỗn loạn trận hình chỗ va chạm, bởi vì tranh đoạt một chỗ có lợi phòng ngự địa hình, lại một lần bạo phát xung đột. Cút ngay. Đây là vị trí của chúng ta. Cút mẹ mày đi. Hôm qua chính là các ngươi chặn đường. Đao kiếm lần nữa đối mặt, người một nhà lại đánh lên. Trên chiến xa, Tuân Tài đem liên quân hỗn loạn thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Hắn bỗng nhiên rút ra trường đao, chỉ về phía trước, nghiêm nghị hạ lệnh: "Tam tài khốn sát trận, không cần để ý người bên ngoài, chuyên công xa sư quốc cùng Lâu Lan quốc chỗ giao giới, để bọn hắn giết thông khoái." Vừa dứt lời, ba đạo to lớn trận pháp quang hoàn sáng lên, chụp vào xa sư quốc cùng Lâu Lan quốc quân đội kịch liệt xung đột giao giới khu vực. Trong trận pháp, tất cả bị bao phủ liên quân binh sĩ chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, trong tay vung vẩy đao kiếm, tốc độ chậm không chỉ bố. Mà ngoài trận pháp, tân quân công kích lại tấn mãnh như sấm. Giết! Trường thương như rừng, phong thị như điện. Tân quân các tướng sĩ tạo thành từng cái tinh xảo sát trận, dọc theo xa sư quốc cùng Lâu Lan quốc binh sĩ tự giết lẫn nhau khe hở, hung hăng cắt vào. Phốc phốc, phốc phốc. Từng biên đầu lâu phóng lên tận trời, từng đạo suối máu phun ra ngoài. Một khắc trước còn đang vì tranh đoạt con đường mà đối đồng bạn vung đao liên quân binh sĩ, sau một khắc liền bị tân quân trưởng thường xuyên thủng lồng ngực, trên mặt còn ngưng kết lấy kinh ngạc. Đến chết đều không có minh bạch, vì cái gì đại hạ quân đội sẽ từ phương hướng này giết ra đến? Tân quân dễ như trở bàn tay đâm xuyên hỗn loạn trận địa địch, đem nguyên bản quân quít lấy nhau xa sư quốc cùng Lâu Lan quốc đại quân triệt để chia cắt. Ổn định, đều cho bản quốc sư ổn định. Trên đài cao, Thiếu Phương quốc sư muốn rách cả mí mắt, làm sao cũng nghĩ không thông, thế cục tại sao lại chuyển tiếp đột ngột? Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân dâng lên tài hoa, hóa thành từng đạo màu xám cho phù văn. Còn muốn chạy? Hỏi qua lão tử không có. Một tiếng quát lớn, Lý Hổ máu me khắp người, mang theo một chi không hơn trăm người đội cảm tử, gắt gao cắn Khiếu Phương quốc sư đội thân vệ, để hắn căn bản là không có cách thoát thân thi pháp. Tuân Tài đứng ở trên chiến xa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ. Chuyển ta tướng lệnh, toàn quân truy kích, không lưu thở dốc. Giết! Vừa mới đạt được một lát chỉnh đốn tân quân tướng sĩ, sĩ khí như hồng, chiến trận quang hoàn lần nữa thôi động đến cực hạn, mãnh hổ hạ sơn bình thường đuổi theo bại binh cái mông, điên cuồng đánh lén. Hỗn loạn đảo vong trong đám người, xa sư quốc vương hoảng sợ thúc giục hộ vệ bên cạnh. Nhanh, mau dẫn bản vương đi, ngăn trở bọn hắn. Ngày bình thường trung thành tuyệt đối hộ vệ, yên lặng trao đổi ánh mắt, thế mà không chút do dự một tay lấy hắn từ trên chiến mã đẩy xuống dưới, chính mình phóng ngựa chạy như điên. Xa sư quốc vương ngã chó đốc cức, không đợi hắn đứng lên, mấy tên tân quân binh sĩ trường thường đã gác ở trên cổ của hắn. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Không ai bị nổi quốc vương, giờ phút này nước mắt nước mũi chảy ngang, tại chỗ sụp đổ. Một bên khác, Lâu Lan quốc vương A Cổ Lạp mắt thấy tình thế không đúng, quả quyết từ bỏ bộ đội của mình, mang theo mấy cái tâm phúc, thay đổi binh lính bình thường quần áo, chuẩn bị từ cánh bên đường núi chạy trốn. Chỉ cần trốn về Lâu Lan, bản vương còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng, phía trước tiểu đạo trong bóng tối, một cái khiêng cự phủ thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra, chính là Ngưu Đại Lực. Muốn chạy? Ngưu Đại Lực nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. A Cổ Lạp sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, cho bản vương giết hắn. Mấy tên tâm phúc hộ vệ kiên trì xuống tới, còn không có tới gần, liền bị Ngưu Đại Lực một đũa cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. A Cổ Lạp thấy thế hoảng hốt, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên ngọc phù bóp nát. Ông, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem hắn toàn thân bảo vệ. Đây là ta Lâu Lan quốc bảo, liền xem như. Lời con chưa dứt, Ngưu Đại Lực gầm lên giận dữ, trên thân hào quang màu vàng sẩm lóe lên một cái rồi biến mất, cự phủ trong tay mang theo khai sơn phá thạch chi uy, hung hăng đánh xuống. Giang giác, không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng, tại dưới một đũa này, ứng thanh vỡ vụn. A Cổ Lạp bị phủ phong dư uy quét trúng, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Chiến trường một chỗ khác, Thiếu Phương quốc sư mắt thấy đại thế đã mất, lòng sinh thoái ý hắn một trường bức lui Lý Hổ, từ trong ngực lấy ra một viên huyết sắc ngọc bội, chuẩn bị thi triển bí pháp bỏ chạy. Ngay tại thôi động ngọc bội trong nháy mắt, một bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. A Di Đà Phật. Tuệ Minh tiền sư chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót. Thiếu Phương quốc sư giật mình, quay đầu thấy là Tuệ Minh, nhẹ nhàng thở ra, thiền sư đến rất đúng lúc, nhanh giúp ta. Lời còn chưa dứt, Tuệ Minh tiền sư mở miệng đánh gây hắn. Quốc sư, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, nên lên đường. Chương 432, Ngũ Long thoát khốn. Chương 432, Ngũ Long thoát khốn. Thiếu Phương quốc sư sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi nói cái gì? Tuệ Minh, ngươi dám phản bội liên quân? Phản bội Trường Sinh Thiên? Tuệ Minh tiền sư không có trả lời, chậm rãi giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay Phật quang đại thịnh, tại Khiếu Phương quốc sư xem ra, lại mang theo xâm nhiên sắc ý. Không. Khiếu Phương quốc sư vừa mới chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, bị Tuệ Minh thiền sư một trường hung hăng khắc ở ngực. Phúc. Xương ngực vỡ vụn thành từng mảnh, khí tức trong nháy mắt bị bại. Chuyện gì xảy ra? Tuân Tài bọn người lập tức đã nhận ra bên này dị trạng, cấp tốc triệu tập binh lực, đem Tuệ Minh thiền sư bao bọc vây quanh. Khả Tuệ Minh thiền sư lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, khí tức quanh người không có dấu hiệu nào liên tục tăng lên. Đại nho cảnh. Đại nho cảnh đỉnh phong. Vâng. Một cỗ viễn siêu đại nho, mênh mông như biển sâu vực lớn đáng sợ uy áp, từ thể nội ầm vang một phát. Nửa bước văn tông cảnh, Phật quang phổ chiếu. Tuệ Minh thiền sư khẽ quát một tiếng, một trường vô ra. Sáng chói Phật quang hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo hủy diệt hết thể vì thế, hướng phía vây quanh tới tân quân tướng sĩ, ầm vang đè xuống. Kết trận. Phòng ngự. Tuân Tài muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gầm thét. Nhưng tất cả đều là vô ích. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống, mấy trăm tên tân quân sĩ tốt liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị khủng bố trưởng lực chấn thành huyết vụ. Trận hình trong nháy mắt sụp đổ, vô số tướng sĩ bị dư ba đánh bay, thương vong thảm trọng. Phúc. Tuân Tài, Lý Hổ bọn người liều chết chống cự, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, bản thân bị trọng thương. Trên lệch quá xa. Đó căn bản không phải một cái tầng cấp chiến đấu. Tuệ Minh Thiền Sư mặt không biểu tình, lần nữa giơ tay lên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên chuyển đến hai tiếng thét dài. Phương nào yêu tăng, dám đả thương đệ tử ta môn sinh, lấn ta đại hạ không người. Nói lời còn chưa dứt, hai đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng xé rách thương cùng từ trên trời giáng xuống, đang muốn rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, tại tiếp xúc đến cột sáng trong nháy mắt, từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Ách, Tuệ Minh Thiền Sư thân hình thoát một cái lại bị nguồn lực lượng này chấn động đến lui về sau nửa bước, trên mặt không hề bận tâm biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện ba động. Mà trên mặt đất, vốn đã nhắm mắt đợi chết tân quân tướng sĩ, nhao nhao mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo quang trụ rơi vào trước trận, quang mang tán đi, lộ ra hai đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh. Chính là đại hạ thứ phụ Liễu Củng, cùng trước lễ bộ thượng thư Thẩm Xuân Phương. Liễu đại nhân, Thẩm đại nhân. Liễu Củng cùng Thẩm Xuân Phương ánh mắt trước tiên rơi vào đầy đất bừa bộn cùng tân quân tướng sĩ trên thi thể. Tốt, tốt một cái Phật môn cao tăng. Liễu Củng râu tóc đều dựng, chỉ vào Tuệ Minh Thiền Sư, khá lắm rối trá đến cực điểm Phật môn con lựa chọn. Tuệ Minh Thiền Sư ổn định thân hình, thấy rõ người tới, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là đại hạ thứ phụ cùng Thẩm Xuân Phương, làm sao? Các ngươi là đến là Lư Lân báo thủ. Không nghĩ tới hai người các ngươi gần đất xa trời lao ra hỏa, cũng có thể tại trước khi chết bước vào đại nho cảnh. Không hảo hảo tại kinh đô chờ chết, cũng nghĩ đến tranh đoạt vũng nước lục này. Nói xong, Tuệ Minh Thiền Sư quanh thân Phật quang lần nữa tăng gọn, nửa bước văn tông cảnh uy áp kinh khủng không giữ lại chút nào phóng thích. Yêu tăng, nửa bước văn tông mà thôi, lão phu hôm nay đổ người chứng đạo. Liêu cùng một tiếng quát lớn, quanh thân tài hoa dâng lên mà ra. Thẩm Xuân Vương cũng là đồng thời xuất thủ, hai cỗ mênh mông như biển tài hoa hội tụ một chỗ, trên không trung hóa thành một cái chu chữ, mang theo chấn áp thiên địa, chu diệt hết thể tà ma uy thế, hướng phía Tuệ Minh Thiền Sư ầm vang đệ xuống. Cùng lúc đó, Trung Châu Trường Sinh Điện Vân Điện, khi Lê Hoành hai người đổi tới phòng chữa địa lao khu lúc, nhìn thấy chính là năm cái đã triệt để phá toái huyền thiết lồng giam. Lồng giam trong phế tích, năm bóng người lặng lặng đứng thẳng. Cầm đầu chính là Tam Hoàng Thúc Lê Nguyên. Lê Nguyên thân hình tiểu tụy, nhưng một đôi mắt sáng như hàn tinh, quanh thân mênh mông long khí màu vàng, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng đạo du long vờn quanh quanh thân. Cứ việc mới vừa vặn thoát khốn, có thể bày tỏ hiện ra cô khí thế này, thậm chí ẩn ẩn vượt trên Lê Hoành cùng áo đen điện chủ. Lê Nguyên, còn có Lao Ngũ, Lao Thất, các ngươi Ngũ Hoàng Thúc, Thất Hoàng Thúc, Tứ Công Chúa, Lục Công Chủ, bọn hắn tất cả đều thoát khốn. Không đợi Lê Hoành nghĩ rõ ràng, năm vị thành viên hoàng thất động, không có một câu nói nhảm. Ngang, Ngũ Hoàng Thúc cùng Thất Hoàng Thúc đồng thời xuất thủ, bốn đạo bàng bạc long khí từ sau lưng phóng lên tận trời, ở giữa không trung hội tụ thành hai đầu gào thét kim long, dương nhanh múa vớt, mang theo thiêu tận thế gian hết thảy tà túy chi uy, hung hăng vọt tới Lê Hoành cùng áo đen điện chủ. Muốn chết. Lê Hoành cười lạnh một tiếng, quanh thân khí tức đỏ sẫm ầm vang một phát, hóa thành một cái cự thủ che trời, một trường liền đập nát trong đó một đầu cự long màu vàng. Có thể sau một khắc, Lê Hoành sắc mặt đột biến. Không đúng, các ngươi huyết mạch trong cơ thể cấm chế làm sao có thể bị giải trừ? Đây chính là thái tổ tự mình gieo xuống công xiềng, trừ quá bản gốc người, không người có thể giải. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, một bên áo bào đen điện chủ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đối Lê Hoành truyền âm: Lê Hoành, chẳng lẽ là ngươi động tay chân? Không biết coi là cùng họ Lê, liền có thể cùng ngươi một lòng đi. Lê Hoành nghe vậy, giận tím mặt, chế giễu lại: Đánh giám, rõ ràng là ngươi tư tàng huyết tế tinh hoa trước đây, muốn bỏ qua một bên bản tọa, chính mình đi hắn trước mặt tranh công. Ngươi cho rằng bản tọa không biết ngươi đang đánh tính toán gì? Hai người một bên vội vàng ngăn cản mặt khác bốn vị thành viên hoàng thất tấn công mạnh, một bên lẫn nhau chỉ trích. Đúng lúc này, một mực không động Tam Hoàng Thúc Lê Nguyên nắm lấy cơ hội, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đen điện chủ trước mặt. Trong tay long khí ngưng tụ thành một thanh dài ba thước trường kiếm màu vàng, một kiếm chém xuống. Ngươi! Áo bào đen điện chủ đang cùng Lê Hoành cãi lộn, tâm thần phân tán, phát giác được nguy hiểm lúc đã chậm, chỉ tới kịp trong lúc đội va bố trí xuống một đạo màu đỏ sẫm bình chướng. Phốc phốc! Trường kiếm màu vàng thế như trẻ tre, tùy tiện xé rách bình chướng, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. A! Áo bào đen điện chủ toàn bộ cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt, máu tươi cuồn phún mà ra. Lê Hoành thấy thế, trong lòng lại không nửa điểm chiến ý, xoay người bỏ chạy, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân huyết hồng hạt châu, hung hăng bóp nát. Bành! Huyết châu bắn nổ trong nháy mắt, toàn bộ cứ điểm đất rung núi chuyển, vô số đạo năng lượng màu đỏ sẫm từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài, hóa thành từng đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn tại Tam Hoàng Thúc bọn người trước mặt. Mơ tưởng trốn, Tứ Công Chúa gặp Lê Hoành muốn chạy, mắt phượng hàm sát, liều lĩnh xông lên trước, quanh thân long khí thiêu đốt, không biết tự lượng sức mình. Lê Hoành cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một trường. Phanh! Tứ Công Chúa kiểu thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ cung trang. Tứ tỷ! Lục Công Chúa phát ra một tiếng bi thiết, phi thân tiếp nhận nàng. Nhưng lúc này Tứ Công Chúa vốn là vừa mới thoát khốn, thân thể suy yếu, lại thụ một kích này, càng là tức giận hơi thở yếu ớt, sinh cơ phi tốc trôi qua. Tứ Công Chúa khó khăn bắt lấy Lục Công Chúa tay, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đừng để hắn chạy trốn. Lời còn chưa dứt, tay ngọc vô lực rủ xuống. A a a! Tam Hoàng Thúc Lê Nguyên tận mắt nhìn thấy hoàng muội chết thảm, muốn rách cả mí mắt, phát ra rít lên một tiếng. Vốn cho rằng thoát khốn mà ra, ai có thể nghĩ đảo mắt liền thiên nhân vĩnh cách. Quanh thân long khí màu vàng trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Giang giác, một cỗ viễn siêu đại nho cảnh khí tức khủng bố, ở bang bộc phát. Nửa bước văn tông, Lê Viên hai mắt xích hồng, đối với Lê Hoành chạy trốn phương hướng, cách không đấm ra một quyền. Cho ta. Chết. Một cái hoàn toàn do long khí màu vàng ngưng tụ mà thành quyền ấn cực lớn, xuyên thủng tầng tầng màu đỏ sậm bình chướng, lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ, hung hăng đập vào Lê Hoành phía sau lưng. Phúc. Lê Hoành như bị sét đánh, một ngụm nịch huyết cuồn phún mà ra, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa từ giữa không trung cắm rơi. Nhưng mượn nhờ một quyền này lực trùng kích, tốc độ ngược lại nhanh hơn một phần, thân hình hóa thành một đạo huyết quang xông ra cứ điểm, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Chương 433, phục sinh gia tốc. Chương 433, phục sinh gia tốc. Địa lao chỗ sâu, rung động dữ dội từ bốn phương tám hướng truyền đến, đỉnh đầu nham thạch tuôn rơi xuống. Lê Viên cuồng bạo long khí cùng Lê Hoành năng lượng màu đỏ sậm va chạm, nhấc lên phong bạo cơ hồ muốn đem nơi lòng đất này không gian xé rách. Lư Lân Minh sắc cảm giác được, Tam Hoàng thúc đám người đã cùng Trường Sinh Điện hai vị điện chủ kịch chiến. Thời cơ đã đến. Bệ hạ, cần phải đi. Lư Lân tâm thần khẽ động, lấy binh ra thần thông đối Chiêu Ninh Đế truyền âm. Trong hắc ám, Chiêu Ninh Đế mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, nơi nào còn có nửa phần suy yếu. Nàng nhẹ gật đầu. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc phát lực. Oanh. Lư Lân đấm ra một quyền, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa Cửu Sơn Hà Sa bản chuyển hóa mà đến lực lượng kỳ dị. Chiêu Ninh Đế quanh thân long khí cũng là ẩm vàng bộc phát. Huyền Thiết Lao Môn tại hai cố lực lượng giáp công bên dưới, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Hai người một trước một sau, xông ra nhà tù. Bên này, Lư Lân khẽ quát một tiếng, bằng vào hoàn toàn mới cảm giác, thấy rõ trong cứ điểm năng lượng lưu động điểm yếu kém. Đây là một đầu nhanh nhất phá vây lộ tuyến. Vừa xông ra không xa, thông đạo u ám phía trước, mấy đạo thân ảnh mặc hắc bào nghe tiếng mà đến, phải đi đường gắt gao ngăn chặn. Dừng lại, tế phẩm muốn chạy trốn. Áo bào đen bọn hộ vệ quanh thân khí tức đỏ sẫm phun trào, đang muốn xuất thủ. Lư Lân ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Tâm thần chìm vào Cửu Sơn Hà Sa bàn, huyết mạch bất đoạn. Lực lượng trong nháy mắt bao phủ xông lên phía trước nhất hai tên áo bào đen hộ vệ. Lư Lân tầm nhìn bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người thể nội cùng thái tổ chặt chẽ tương liên màu ám kim huyết mạch cân ký. Tức đoạn, hai tên hộ vệ sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, chỉ cảm thấy trong đan điền khí hải có đồ vật gì bị ngạnh sinh sinh rút đi một thân tu vi, trong nháy mắt chút xuống không còn, cả người ngã xuống đất, khí tức bị bại. Còn lại hộ vệ thấy thế hoảng hốt, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngay tại trì trệ trong nháy mắt, Chiêu Ninh Đế động. Tuy là giả thân, nhưng thể nội ẩn chứa quốc vận long khí vẫn như cũ bằng bạc. Phượng tay áo vung lên, một đạo sáng chói long khí màu vàng tấm lụa quét ngang mà ra. Phanh, phanh. Còn lại mấy tên hộ vệ như gặp phải trọng truy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Một đầu thông lộ trong nháy mắt bị mở ra. Hai người không chút nào dừng lại, dọc theo Lư Lân cảm giác lộ tuyến, một đường hướng về địa lao lối ra phi nước đại. Rốt cục, phía trước truyền đến ánh sáng chói mắt cùng càng thêm năng lượng cuồng bạo ba động. Hai người xông ra lao khu, cảnh tượng trước mắt để Lư Lân con ngươi có chút co rụt lại. Tam Hoàng thúc Lê Miền, Ngũ Hoàng thúc, Thất Hoàng thúc bọn người đang cùng mười mấy tên Trường Sinh Điện cao thủ chém giết cùng một chỗ, toàn bộ địa lao đại sảnh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng thi thể. Tại chiến trường nơi hẻo lánh, Lục công chủ chính ôm tứ công chúa thân thể. Đây là vừa mới vì yểm hộ đám người, bị Lê Hoành một trường đánh chết tứ công chúa. Tam Hoàng thúc. Chiêu Ninh Đế nhìn thấy Lê Viên thân ảnh, cái mũi chua chua nghẹn ngào la lên. Lê Viên một quyền đem một tên địch nhân oanh thành huyết vụ, nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Chiêu Ninh Đế trong nháy mắt, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Ninh Nhi Chiêu Ninh Đế nghe được Lê Viên một tiếng này nhẹ giọng kêu gọi, lập tức lệ rơi đầy mặt. Tam Hoàng thúc, năm đó thương yêu nhất chính mình, bao lâu không có nghe được Ninh Nhi cái tên này. Ninh Tạ, tứ tạ nàng Lục công chủ ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Ninh Đế, đồng dạng hai mắt đẫm lệ. Hoàng muội. Chiêu Ninh Đế nghe tiếng xem xét, nhìn thấy đã mất đi sức sống tứ công chúa, trong lòng lộ bộ một tiếng. Lư Lân yên lặng nhìn xem một màn này, không có nhiều lời. Trong lòng cho Trường Sinh Điện lại thêm một khoản. Ân công. Tam Hoàng thúc Lê Viên mẫn duệ phát giác được Lư Lân khí tức trên thân và giải cứu chính mình không có sai biệt. Nhanh chân đi đến Lư Lân trước mặt, đối Lư Lân trịnh trọng ôm quyền không người, ân cứu mạng, Lê Viên suốt đời khó quên. Đa tạ ân công. Còn lại mấy vị thành viên hoàng thất vậy nhao nhao dừng tay, đối với Lư Lân thật sâu bái chào. Nếu không có Lư Lân giải khai cấm chế, bọn hắn chỉ sợ đến chết đều chỉ có thể là trong lồng giam huyết thực. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lư Lân khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc, Lê Hoành dẫn nổ cứ điểm tự hủy lại trận, nơi này lập tức liền muốn sụp, nhất định phải nhanh rời đi. Vừa dứt lời, ầm ầm, toàn bộ không gian lòng đất bắt đầu kịch liệt lay động, to lớn hòn đá từ mái vòm rơi xuống, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Một đoàn người không dám tiếp tục trì hoãn, tại Lê Viên dẫn đầu xuống, hợp lực anh mở một đầu thông lộ, hướng về mặt đất phóng đi. Ngay tại xông ra mặt đất trong nháy mắt, vèo, sau lưng truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, cả tòa nguy nga sơn mạch đầm vang sụp đổ, cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, đem hết thảy đều hóa thành một biển. Trường Sinh Điện phân điện, như vậy triệt để từ đại hạ trên bản đồ xóa đi, hết thảy đều kết thúc, sống sót sau tai nạn. Có thể Lư Lân sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trong đầu truyền đến Cửu Sơn Hà cảnh báo. Lư Lân tâm niệm vừa động, đội vàng thôi động Cửu Sơn Hà sa bàn, cảm giác trải rộng ra, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Tại Lê Hoành đảo tàu phương hướng, cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần, tà dị năng lượng ba động, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp đi xa. Cỗ năng lượng này, phản phất là vô số sinh linh oán niệm cùng khí huyết tập hợp thể. Lư Ái Khanh, thế nào? Chiêu Ninh Đế lập tức phát giác được Lư Lân dị dạng, đội vàng truy vấn. Lư Lân trầm giọng nói, Lê Hoành đào tẩu thời điểm, mang đi một vật, là huyết tế hạch tâm. Lê Viên nghe vậy, vội vàng bổ sung giải thích. Huyết tế hạch tâm là thái tổ lấy vạn dân sinh cơ luyện chế trận nhãn, cũng là thái tổ phục sinh giáng lâm nghi thức khâu mấu chốt nhất. Nếu như bị Lê Hoành mang đi nàng còn chưa nói xong. Phương xa, kinh đô chỗ phương bắc, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Huyết quang tràn đầy chẳng lành cùng tà ác, đem toàn bộ bầu trời đều đốt ra một cái lỗ thủng, nửa màn trời đều nhuộm thành màu đỏ. Dù là Trung Châu phân điện cùng kinh đô thành cách xa nhau mấy ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy cái kia đạo phóng lên tận trời huyết quang. Tam hoàng thúc Lê Nguyên sắc mặt kỳ biến, La Thất Thanh, là thái miếu chỗ, là thái tổ. Không tốt, phục sinh tiến trình gia tốc. Lư Lân nghe vậy, tâm thần trong nháy mắt chìm vào náo hải. Cửu Sơn Hà tiến hóa đằng sau, bao trùm không gian tiếp cận nửa cái đại hạ bản đồ. Tâm niệm vừa động, tầm mắt kéo đến kinh đô thành, hoàng cung thái miếu chỗ. Đại biểu cho thái tổ màu ám kim điểm sáng, giờ phút này chính như đồng tâm bận giống như, lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng, nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều tản mát ra càng khủng bố hơn, khí tức tà ác. Nhất định phải lập tức chạy về kinh đô, ngăn cản thái tổ giáng lâm. Chiêu Ninh Đế dáng chống đỡ suy yếu, trầm giọng mở miệng. Vừa nói xong, Chiêu Ninh Đế trong ngực đột nhiên truyền đến một trận nóng hổi cảm giác nóng rực. Chiêu Ninh Đế thấy thế, sắc mặt đột biến, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội. Đây là cùng với chủ hồn Trịnh Linh liên hệ tín vật. Giờ phút này, nguyên bản hoàn hảo vô khuyết ngọc bội, mặt ngoài vết dạn dày đặc, đồng thời vết rách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Không tốt, Trịnh Linh xảy ra chuyện. Chương 434, đệ bắt thành cuối cùng hiện. Chương 434, đệ bắt thành cuối cùng hiện. Lư Lân nghe chút Trịnh Linh cái tên này, hơi sửng sốt chỉ chốc lát. Chủ hồn. Sau đó rất nhanh liền đem những này đều bắt đầu xuyên. Thì ra là thế, cùng mình sinh sống nhiều năm như vậy Trịnh Linh, nguyên lai là bệ hạ chủ hồn. Khó trách Trịnh Linh thường xuyên mất hồn mất vía, lực chú ý không tập trung, nguyên lai là hồn phách có thiếu. Trịnh Linh tiến đến an phủ Lư gia láo trạch là lúc nào? Nguyên lai, bệ hạ sớm như vậy liền bắt đầu bố cục sao? Còn có phu tử khẳng định biết Trịnh Linh thân phận, bệ hạ cùng phu tử ở giữa lại là như thế nào ước định? Liên tiếp nghi vấn tại Lư Lân trong đầu hiện lên, không đợi Lư Lân tới kịp đặt câu hỏi. Cửu Sơn Hà lần nữa truyền đến cảnh báo, trong cảm giác cái kia cố do Lê Hoành mang đi huyết tế năng lượng cốt lõi chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng về phương xa bỏ chạy, mà phương hướng kia cũng không phải là trước đó đoán kinh đô thành chỗ. Không đúng, Lư Lân con ngươi đột nhiên co lại. Thứ 8 vùng ven vốn không phải kinh đô thành, mà là nhạn môn quan. Lúc này nhìn chằm chằm vào kinh đô phương hướng Tam Hoàng thúc Lê Nguyên, nhìn qua phóng lên tận trời huyết quang, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đây là huyết tế đại trận triệt để khởi động dấu hiệu. Thái tổ phục sinh tiến trình so dự đoán phải nhanh quá nhiều. Vừa dứt lời, Chiêu Ninh Đế gấp giọng truy vấn, Tam Hoàng thúc, ngài có biết thái tổ phục sinh hoàn chỉnh điều kiện đến tột cùng là cái gì? Lê Nguyên hai mắt nhắm lại, chậm rãi hồi ức, một lát sau mới mở miệng, cần đời thứ 8 đế vương huyết mạch làm phục sinh vật chứa. Linh Nhi, ngươi chính là cuối cùng một đời, mà ta cùng tất cả mọi người là hậu tuyển phương án, còn cần 8 tòa thành trì vạn dân sinh cơ làm cuối cùng tế phẩm. Lư Lân nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, Lâm An phủ là thứ 7 thành, cái kia thứ 8 thành là nhạn môn quan. Lư Lân cùng Chiêu Ninh Đế cơ hồ trong cùng một lúc mở miệng, hai người liếc nhau, đoán được trường sinh điện mục tiêu cuối cùng nhất chỗ. Một bên Ngũ Hoàng thúc sắc mặt tái nhợt, nói bổ sung, khó trách trường sinh điện muốn hao tổn tâm cơ, kích động Tây vực chư quốc, không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh nhạn môn quan. Liên quân công thành, hồ tộc xâm lấn chiến tranh mang tới vô tận tử vong cùng khủng hoảng, chính là trường sinh điện cần huyết tế nhiên liệu. Mê vụ bị mở ra một góc, tàn khốc làm cho người khác giận sôi. Lư Lân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trước mắt hiện lên tuân tài, Lý Hổ đám người mắt. Chính mình đấm máu bảo vệ quân hải, dưới chân phấn chiến thổ địa, từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái tế đàn. Bọn hắn lưu mỗi một giọt máu, hy sinh mỗi một cái đồng đội. Nhưng vào lúc này, Chiêu Ninh Đế trong tay cùng chủ hồn Trịnh Linh tương liên ngọc bội, lần nữa truyền đến một trận nóng hổi cảm giác nóng rực. Giang giác. Trên ngọc bội vết dạng lại làm lớn ra mấy phần, cơ hồ lan tràn toàn bộ ngọc thân. Chiêu Ninh Đế sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trịnh Linh bên kia không chịu nổi, nhất định phải lập tức tiến đến Giang Châu. Chúng ta nhất định phải chia binh hai đường. Lê Nguyên quyết định thật nhanh. Một đường, nhất định phải lập tức trở về kinh đô, nghĩ biện pháp ngăn cản thái tổ nghi thức phục sinh. Một đường khác thì phải đi Giang Châu, cứu ra Trịnh Linh. Ta đi Giang Châu. Lư Lân không chút do dự, chém đinh chặt sắt. Vậy hạ, kinh đô bên kia, liền nhìn các ngươi. Chiêu Ninh Đế nhìn xem Lư Lân ánh mắt kiên định, há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng yên lặng gật đầu. Tốt, quyết định như vậy đi. Một bên, từ đầu đến cuối ôm tứ công chúa Di Thể Lục công chủ, nâng lên tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào mở miệng. Tứ tạ là vì yểm hộ chúng ta mới ta muốn cùng Tam Hoàng bá hồi kinh. Ta muốn tận mắt nhìn xem những tạm thoái kia, là tứ tả đến mạng. Lê Nguyên đi đến Lư Lân trước mặt, đối với hắn, trịnh trọng ôm quyền không người. Kinh đô sự tình, liền giao cho lão phu. Lần này đi Giang Châu, cần phải đem Trịnh Đình cô nương bình an cứu ra. Nàng là bệ hạ chủ hồn chỗ, là đại hạ hy vọng cuối cùng, tuyệt không thể có mất. Sắp chia tay thời khắc, Chiêu Ninh Đế từng bước một đi đến Lư Lân trước mặt, một đôi thanh lanh mắt vượng, giờ phút này tràn ngập lo lắng, nhìn thẳng Lư Lân hai mắt. Lư Ái Khanh, không, Mai Chi, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Chấm, còn có rất nói nhiều, muốn nói với ngươi. Trung Châu trên không, Vân Hải cuộn cuộn. Lê Nguyên bọn người hộ vệ ở bên, hướng về kinh đô phương hướng đi nhanh, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Chiêu Ninh Đế giả thân suy yếu tựa ở Lục công chủ trong ngực, tuyệt mỹ gương mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Lê Nguyên nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, lại hồi tưởng lại trước khi chia tay, đối Lư Lân nói lời nói kia, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn mấy lần muốn há miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chiêu Ninh Đế đã nhận ra Tam Hoàng thúc ánh mắt, chậm rãi mở ra mắt phượng, nhẹ giọng mở miệng. Tam Hoàng thúc nói ra suy nghĩ của mình. Lê Nguyên trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài. Linh Nhi, ngươi đối Lư Lân thế nhưng là vượt ra khỏi quân thần tình nghĩa. Lời này vừa nói ra, một bên Ngũ Hoàng Thúc, Thất Hoàng Thúc, thậm chí ôm trong ngực nàng Lục công chủ, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin. Chiêu Linh Đế thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ. Trong mắt Phượng hiện lên một vẻ bối rối, trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Tam Hoàng Thúc quá lo lắng. Hắn bất quá là chấp thần tử, là Lâm An phủ người sống sót, cũng là lần này phá cục, mấu chốt nhất một quân cờ. Quân cờ? Linh Nhi, ngươi có thể lừa gạt được người khác, lừa không được lão phu. Chiêu Ninh Đế nghe vậy trầm mặc hồi lâu, thở dài ra một hơi sau, mới lắc đầu mở miệng, "Chấm là đại hạ chi quân, trong mắt không cho phép nhi nữ tư tình." "Là không cho phép, mà không phải không có." Ông Chiêu Ninh Đế Lục công chủ nghe rõ ý tứ trong lời nói, cũng nhịn không được nữa, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nhẹ giọng khuyên nhủ, "Linh Tạ, tứ tạ nàng nàng trước khi chết còn tại nói, nàng đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không năng lực chính mình sống qua một lần." Lời còn chưa dứt, đã là khóc không thành tiếng. Lê Viên hít sâu một hơi, nhìn xem cái này chính mình từ nhỏ nhìn thấy lớn chất nữ, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Linh Nhi, nếu có chiều một ngày, lão phu nguyện dốc hết tất cả, hộ ngươi một thế chu toàn. Chiêu Ninh Đế rốt cục không cách nào ức chế, nhắm hai mắt lại. Hai hàng thanh lệ lặng yên trượt xuống, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền mở mắt ra, đưa tay dùng sức lau đi nước mắt. Lần nữa mở ra lúc, trong mắt Phượng chỉ còn lại có tỉnh táo. Tam Hoàng Thúc hảo ý, Linh Nhi tâm lĩnh. Nhưng dưới mắt, chớp trước hết đoạt lại hoàng vị, ngăn cản thái tổ phục sinh. Lê Viên thấy thế, biết lại khuyên vô ích, trong lòng chỉ có thở dài. Hắn lời nói xoay chuyển, trầm giọng hỏi, ngươi nói Trường Sinh Điện trong triều có hậu thủ, có thể có đối tượng hoài nghi. Chủ đề quay lại chính sự, Chiêu Ninh Đế trong mắt trong nháy mắt hàn mang. Phúc Vương, Cảnh Vương, Túc Vương, còn có phủ tông nhân tông chính. Chấm bị bắt đi tin tức một khi chuyển về kinh đô, bọn hắn chắc chắn lấy quốc không thể một ngày không có vua làm lý do, quấy phong vân, ý đồ đoạt quyền. Nàng dừng một chút, thanh âm càng băng lãnh. Nhất là tông chính, tay hắn nắm hoàng thất gia phả, ghi chép lịch đại hoàng thất huyết mạch truyền thừa. Như hắn đảo hướng Phúc Vương, liền có thể tùy tiện nói xấu chấm huyết mạch không tinh khiết, thậm chí. Chiêu Ninh Đế trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Phế đi chấm, khắc lập tân quân. Chương 435, tổ chế không thể trái. Chương 435, tổ chế không thể trái. Cùng lúc đó, kinh đô thành phủ tông nhân. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 vị đại hạ hoàng thất dòng họ, ngồi vây quanh tại một tấm to lớn gỗ tử đàn bàn tròn bên cạnh, người người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khác nhau. Trên thủ vị, chính là phủ tông nhân tông chính, một vị qua tuổi lục tuần, lao giả râu tóc bạc trắng. Giờ phút này, tông chính sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi đảo qua một đám hoàng thân quốc thích. Chư vị đều là hoàng thất huyết mạch, hôm nay triệu tập các người là vì thương nghị đại sự quốc gia. Bệ hạ bị Trường Sinh Điện bắt đi, đến nay sinh tử chưa biết. Quốc không thể một ngày vô quân, nhất định phải nhanh lập chữ, dẹp an thiên hạ nhân tâm. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tĩnh mịch đại điện trong nháy mắt sôi trào. Lập chữ? Bệ hạ mới mất tích mấy ngày. Tông chính đại nhân, việc này phải chăng quá mức vội vàng? Ta xem là có người sốt ruột muốn thượng vị. Tướng ăn này không khỏi quá khó nhìn. Nghị luận ầm ĩ bên trong, một tên thân mang hoa phục, khuôn mặt âm vụ nam tử trung niên chậm rãi đứng người lên, chính là Phúc Vương. Đầu tiên là lớn tiếng quát lớn một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đây là phụ tông nhân, không biết còn tưởng rằng là cửa chợ bán thức ăn đâu. Nói xong, Phúc Vương đối với tông chính chắp tay, tông chính nói cực phải. Chất nhi coi là, ngay sau đó thời khắc, đồng ý chúng ta hoàng thất dòng họ bên trong, chọn một vị có đức có tài người, tạm nhất triều chính. Đợi bệ hạ bình an trở về, lại định đoạt sau. Phúc Vương vừa dứt lời, ngồi ở phía đối diện Cảnh Vương phát ra cười lạnh một tiếng. Phúc Vương lời ấy sai rồi. Bệ hạ chính là ta đại hạ chính thống, bên trên thừa thiên mệnh, bên dưới phủ vạn dân, há có thể bởi vì đạo trích quấy phá, liền xem thường thay đổi. Theo bản vương góc nhìn, chúng ta thân là hoàng thất, việc cấp bách là dốc hết toàn lực tìm kiếm bệ hạ hạ lạc, mà không phải ở đây tranh quyền đoạt lợi, để người trong thiên hạ chế nhạo. Phúc Vương sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng phản bác, tông chính giơ tay lên một cái, ngăn lại hắn. Cảnh Vương lời nói không phải không có lý, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, đây là thái tổ quyết định tổ chế. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phúc Vương. Huống hồ Phúc Vương trước ngươi bởi vì mưu phản tội bị hạ ngục, bản tọa niệm tình ngươi hoàng thất huyết mạch, lại thêm thời cuộc dung chuyển, đặc xá ngươi ra ngục, không nên gấp gáp tỏ thái độ. Tông chính mới mở miệng này, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Trong điện đám người một mảnh xôn xao. Ta nói Phúc Vương tốt như vậy bưng quả nhiên có thể ngồi ở chỗ này đây. Nguyên lai là bị tông chính phong xuất. Như phản thế nhưng là tội chết, tông chính sao dám? Cảnh Vương hai mắt nheo lại, hàn quang chợt lóe lên. Tông chính thật là lớn quyền hành. Tự tiện phóng thích khâm phạm của triều đình, có thể có bệ hạ ý chỉ, có thể có nội các phê văn. Tông chính mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp lại, thời kỳ phi thường, khi đi việc phi thường. Bản tọa thân là tông chính, trưởng hoàng thất gia phả, đi chép muôn đời huyết mạch, tự có kế tạm thời. Chư vị nếu có dị nghị, đều có thể thượng tấu tân quân. Hai chữ cuối cùng cắn đến cực nặng. Trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Phúc Vương gặp thời cơ chín muồi, lần nữa đứng dậy, cao giọng mở miệng. Tông chính anh minh, chất nhi mặc dù từng phạm phải sai lầm lớn, nhưng sớm đã thống cải tiến phi, nguyện vì hoàng thất là đại hạ, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Như chư vị tin được, chất nhi nguyện tạm thay quân bị, ổn định triều cục, cung nên bệ hạ trở về. Nói xong, đối với đám người, thật sâu vái chào, tư thái làm được mấy phần. Cảnh Vương phát ra cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào niềm ai. Các ngươi đây là đã sớm thương nghị xong đi. Lời tuy như vậy, Cảnh Vương ngắm nhìn một phía, lại phát hiện hơn phân nửa dòng họ hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là đã bắt đầu thấp giọng phụ họa Phúc Vương. Đây là đã sớm sâu chỗ tốt. Phúc Vương cho tông chính chỗ tốt gì, để hắn như thế toàn lực ủng hộ. Tông Chính không tiếp tục để ý, trực tiếp chuẩn bị mở miệng tuyên bố, đã không người phản đối, vậy liền bản quan phản đối. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên râu tóc hoa dâm láo giả, chống một cây quải trượng đầu rồng, tại người hầu nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi tiến vào đại điện. Chính là Thái phó Đương Triều. Thái phó đi đến trong đại điện, nhìn chung quanh đám người, nghiêm nghị quát, bệ hạ đăng cơ đến nay, thức khuya dậy sớm, chăm lo quản lý, mới có hôm nay đại hạ trung hưng chi cảnh. Bây giờ bệ hạ không khuyết điểm tung mấy ngày, các ngươi bọn này vượn đội mũ người hạ người, liền không kịp chờ đợi muốn thay đổi triều đại, khắc lập tân quân. Còn thể thống gì? Các ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Phúc Vương biến sắc, cố nặn ra vẻ tươi cười. Thái phó lời ấy sai rồi, bản vương cũng là vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, cũng không phải là. Đủ. Thái phó đống nhiên đánh gây hắn, quải trượng trực chỉ Phúc Vương. Lão phu sống hơn 70 trở, cái gì si mị võng lượng chưa từng gặp qua. Phúc Vương, ngươi trước đó vài ngày cấu kết Trường Sinh Điện, ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, vốn nên bấn chạm. Bây giờ lại bị tông chính người lão tặc này thả ra, còn dám ở đây nói khoác mà không biết ngượng, ngấp nghé hoàng bị. Phúc Vương bị đương chúng bạch trần, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh thu liễm. Hắn cười lạnh một tiếng, thái phó tuổi tác đã cao, sợ là trí nhớ không xong, mưu phản một chuyện, là có người vu oan hãm hại. Bây giờ bản vương trong sạch chi thân, tự nhiên vì hoàng thất xuất lực. Ngươi! Thái phó tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Phúc Vương, một câu đều nói không ra. Nhưng vào lúc này, tông chính đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, thái phó, lão phu kính ngươi là bệ hạ ân sư, nhưng tông này người phủ nghị sự, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến xem bảo. Người tới! Đưa thái phó hồi phủ nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, mấy tên người khoác áo giáp thị vệ từ ngoài điện tràn vào, tả hữu dựng lên thái phó, liền muốn ra bên ngoài kéo đi. Vung ra lão phu, tông chính, Phúc Vương, các ngươi bọn này loạn thần tặc tử, các ngươi sẽ hối hận, bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, Phúc Vương cùng tông chính liếc nhau, khoe miệng đồng thời câu lên một vòng dáng tươi cười. Tông chính ngồi trở lại chủ vị. Ngày mai tảo triều, ủng lập Phúc Vương tạm thay quân bị, ổn định triều cục. Tan họp, chúng dòng họ đều mang tâm tư, đứng dậy rời đi. Lớn như vậy cung điện thoáng qua trở nên trống rỗng. Kinh đô đêm càng hắc ám. Chương 436, Phúc Vương thượng vị. Chương 436, Phúc Vương thượng vị. Sáng sớm hôm sau, kinh đô hoàng cung, Thái Hòa điện bên trong, văn võ bá quan tề tụ. Không khí ngột ngạt đến có chút quỷ dị, không trẻ mang quen đại thần châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Bệ hạ mất tích, đột nhiên xuất hiện tảo triều, khắp nơi lộ ra cổ quái. Tới gần giữa trưa, ngoài điện rốt cục truyền đến một tiếng tuân lệnh, cho mời Phúc Vương điện hạ. Lời vừa nói ra, bách quan xôn xao. Phúc Vương điện hạ, lấy thân phận gì tổ chức triều hội? Tại mọi người trong ánh mắt kinh nghi, Phúc Vương thân mang một thân long bào, nhanh chân từ ngoài điện đi vào. Long bào dù chưa lên ngôi, cũng đã đế vương trang phục. Tông nhân phủ tông đang cùng mấy tên hoàng thất dòng họ chen trúc tại phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Phúc Vương nhìn qua Thái Hòa điện bên trong quần thần, khắp khuôn mặt là đắc ý. Tại bách quan chú mục bên dưới, từng bước một đi hướng long ỷ Thái Hòa điện bên trong quần thần, cứ như vậy trơ mắt nhìn Phúc Vương thật ngồi lên đại hạ cửu ngũ chí tôn vị trí. Phúc Vương ngồi lên long ỷ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện triệt để sôi trào. Một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, vô số chung với Chiêu Ninh đế đại thần sắc mặt kỳ biến. Binh bộ thượng thư cái thứ nhất kìm nén không được, từ trong đội ngũ bước ra, sắc mặt tái xanh, Phúc Vương điện hạ. Bệ hạ không khuyết điểm tung mấy ngày, tin tức hoàn toàn không có, ngươi liền tiện lấy long bảo, ngồi lên long ỷ, đây là muốn mưu phản sao? Phúc Vương nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đều không cần tự mình mở miệng. Bên cạnh tông chính tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng đảo qua binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư, nói cẩn thận. Phúc Vương điện hạ ngoại tông người phụ cùng người khác dòng họ cộng đồng đề cử, là An Thiên Hạ, tạm thay quân vị ổn định triều cục, hợp tình hợp lý, càng hợp tổ chế. Ngươi nếu có dị nghị, chính là xem thường hoàng thất, xem thường thái tổ quyết định quy củ. Một đỉnh làm trái tổ chế cái mũ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh giữ lại. Binh bộ thượng thư bị lời nói này nghẹn lại, tức giận đến râu tóc đều dựng, lạnh lùng nhìn xem tông chính cùng Phúc Vương. Phúc Vương lúc này mới chậm rãi mở miệng, chư vị ái khanh, bản vương biết các ngươi đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, đây là vạn cổ không dễ lý lẽ. Bệ hạ bị người bắt đi, đến nay sinh tử chưa biết, xã tắc nguy ngập. Bản vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bất đắc dĩ tạm thay quân bị, hết thề cũng là vì ta đại hạ Giang Sơn xã tắc. Lời nói được đường hoàng, có thể quần thần lại há có thể không rõ lòng lang dạ thú. Vừa dứt lời, Phúc Vương thoại phong đột nhiên nhất chuyển, lăng lệ không gì sánh được. Nhưng bản vương đăng cơ ngày, lại phát hiện trong triều loạn tượng mọc thành bụi. Có người cấu kết Trường Sinh Điện, ý đồ phá vỡ xã tắc. Có người bên trong no bụng túi tiền riêng, thịt cá bất tính. Càng có người kết bè kết cánh, hoang loạn triều cương. Hôm nay liền muốn đưa ta đại hạ triều đình một cái càn khôn tươi sáng. Dù là bệ hạ đến lúc đó an toàn trở về, cũng có thể cho một cái khá lớn. Lời này vừa nói ra, trong điện bầu không khí đổi biến. Vô số đại thần trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Phúc Vương thấy thế, trong mắt lóe lên quả ý, vung tay lên. Mười mấy tên ảnh vệ từ ngoài điện tràn vào, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Cầm đầu ảnh vệ thống lĩnh là Phúc Vương đêm qua sai khiến tân nhiệm chỉ huy sứ. Phúc Vương lãnh tiếu đạo, người tới. Binh tướng bộ thượng thư, hộ bộ thị lang, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ các loại 37 người, cho bản vương cầm xuống. Toàn bộ đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Một hơi, điểm liên tiếp hơn 30 danh tự. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là Chiêu Ninh đế một tay để bạt tâm phúc trọng thần. Phúc Vương, ngươi đây là công báo tư thủ, ngươi loạn thần tặc tử này, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. binh bộ thượng thư nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gầm thét. Lời còn chưa dứt, mấy tên ảnh vệ cùng nhau tiến lên, vỏ đao hung hăng một đập, binh bộ thượng thư chân bị nảy quòng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, sau đó còn thừa ảnh vệ đem hắn gắt gao ép đến trên mặt đất. Trong điện lập tức đại loạn, bị điểm đến tên những đại thần khác, có ra sức dãy rủa, có mặt xám như tro, có thì nhìn về phía trên Long ỷ Phúc Vương, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Dừng tay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Thái phó đương triều chống quải trượng đầu rồng, tại mấy tên học sinh nâng đỡ, đi vào Thái Hòa điện. Nhìn chung quanh trong điện loạn tượng, ánh mắt đâm thẳng trên Long ỷ Phúc Vương, nghiêm nghị quát, "Phúc Vương, người tốt gan to. Những người này đều là triều đình lương đống, quốc chi của chủ. Ngươi dựa vào cái gì bắt bọn họ?" Phúc Vương gặp Thái phó lại tới làm đối, trong mắt lóe lên sắc ý, cười lạnh một tiếng, "Thái phó, hôm qua tông chính đã nói đến rất rõ ràng, phụ tông nhân nghị sự, không tới phiên ngươi một ngoại nhân xem bảo. Hôm nay triều đình này sự tình, cũng giống như thế. Ngươi tới, đem Thái phó xin mời hồi phủ nghỉ ngơi, chớ có để lão nhân già cao tuổi rồi, lại bị thương thân thể." Mấy tên ảnh vệ đang muốn tiến lên. Thái phó cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, giơ lên cao cao. Nghiêm nghị quát, "Bản quan cầm trong tay bệ hạ kim bài mật chỉ, phụ chỉ giám quốc. Phúc Vương, ngươi nếu dám động bản quan mảy may, chính là kháng chỉ bất tuân, theo luật đáng chém cửu tộc." Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lại lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên lệnh bài. Phúc Vương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm miếng lệnh bài kia một hồi lâu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Một lát sau, đột nhiên lại bộc phát ra một trận cười to. "Ha ha ha ha. Thái phó, ngươi chẳng lẽ giả nên hồ đồ rồi? Lệnh bài này, sợ là giả đi. Bệ hạ bị bắt đi thời điểm, trong lúc đội vàng, trên thân có thể cái gì đều không có mang, ở đâu ra mật chỉ cho ngươi?" Thái phó cười lạnh một tiếng. "Bệ hạ anh minh thần võ, sớm đoán được trong triều tất có hạng giá áo túi cơm, sẽ ở nàng rời kinh đằng sau làm loạn. Cho nên sớm đem giám quốc mật chỉ, giao cho lão phu đảm bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phúc Vương, nếu ngươi không tin, đều có thể tự mình nghiệm chứng thật giả." Phúc Vương để cho người ta từ Thái phó trong tay, tiếp nhận lệnh bài, túi đầu cẩn thận xem xét. Sắc mặt một chút xíu khó nhìn lên. Nắm nuốt lệnh bài tay, đều có chút phát run. Trong lòng càng là loạn như cỏ. Không có khả năng, hoàng tỷ làm sao có thể sớm biết được Trường Sinh Điện hành động, tại sao lại có lưu chuẩn bị ở sau? Chẳng lẽ lại hoàng tỷ còn có thể trở về? Nếu đây là thật vậy mình hôm nay cách làm, là bán đã đóng thuyền ngữ phản, là bạn kiếp bất phục tội lớn. Nhưng nếu đến đây dừng tay, chính mình trước đó tất cả mưu đồ cùng bố cục. Ngay tại Phúc Vương do dự, tiến thôi lưỡng nan thời khắc, vẫn đứng tại phía sau hắn tông chính, đột nhiên tiến lên một bước, ở bên thai đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Phúc Vương nghe xong, trong mắt cuối cùng do dự bị ngoan lệ thay thế. Bệ hạ bây giờ sinh tử chưa biết, sống hay chết cũng không biết. Mật chỉ này còn có làm gì dùng? Bản vương hôm nay đăng cơ, chính là phủ tông nhân đề cử, là chúng vọng sở quy, là vì Giang Sơn xã tắc. Người tới, đem lão già này cũng cho bản vương cầm xuống, cùng nhau giải vào thiên lao. Cùng lúc đó, Trung Châu cùng Giang Châu trô giao giới, Lư Lân tâm phân nhị dụng, thân hình tại trong sơn giã phi nhanh, đồng thời tâm thần chìm vào Cửu Sơn Hà Sa Bàn. Tại Sa Bàn trong cảm giác, đại biểu cho Trịnh Đình sinh mệnh điểm sáng đang không ngừng suy giảm, ảm đạm. Nhưng vào lúc này, Lư Lân thân hình dừng lại, dừng ở một chỗ hoang vu sơn cốc trước. Cửu Sơn Hà Sa Bàn truyền đến điên cuồng cảnh báo. Phía trước sát cơ từ phía. Vừa dừng lại thân hình, sơn cốc hai bên trong bóng tối, mười mấy đạo thân khoác hắc bảo thân ảnh đồng thời xuất hiện, đem Lư Lân tất cả đường lui đều phong kín. Cầm đầu người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng. "Lư Lân, điện chủ sớm đoán được ngươi hội đi đường này, chúng ta ở đây, xin đợi đã lâu." Mười mấy người này khí tức quanh người phồng lên, không gây như nhau bên ngoài, tất cả đều là bước vào Hàn Lâm cảnh cường giả tối đỉnh. Tại Cửu Sơn Hà trong cảm giác, mỗi người đan điền khí hải chỗ sâu, đều là cấn lấy một đạo cùng thái tổ đồng nguyên màu ám kim ân ký. Lư Lân ánh mắt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, đón cái kia mười mấy đạo sắc cơ, bước về phía trước một bước. Một đám dựa vào ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng ra phế vật, cũng dám cản con đường của ta. Trong hai mắt, một vòng tia sáng kỳ dị hiện lên, ánh mắt khóa chặt ở trong đó một tên sát thủ mặc hắc bào trên thân. "Trong cơ thể ngươi ân ký, là của ngươi lực lượng, cũng là cái chết của ngươi bởi vì." Cửu Sơn Hà, huyết mạch tức đoạn. Bị Lư Lân để mắt tới sát thủ mặc hắc bào, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trong đan điền khí hải, thái tổ gieo xuống ân ký, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, ngạnh sinh sinh hướng ra phía ngoài xé rách. Không. Sau một khắc, thể nội thái tổ ân ký bị cưỡng ép tức đoạt mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lư Lân thể nội. Tu vi trong nháy mắt từ Hàn Lâm cảnh rơi xuống. Lư Lân căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, thân hình lóe lên, một trường ấn ra, đắp lên đối phương trên ngực, sinh cơ đoạn tuyệt. Một kích biểu sát. Còn lại sát thủ mặc hắc bào thấy thế, sắc mặt đột biến, hoàn toàn không cách nào lý giải Lư Lân đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Chương 437, huyết mạch thôn vệ. Chương 437, huyết mạch thôn vệ. Lùi, mau lùi lại. Có người hoảng sợ hô to, điên cuồng lui về phía sau. Nếu đã tới, liền đừng hòng đi. Lư Lân thanh âm băng lãnh, huyết mạch bác đoạt chi lực toàn bộ triển khai, thân hình ở trong đám người xuyên thẳng qua. A, tu vi của ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại có ba tên sát thủ mặc hắc bảo thể nội thái tổ ấn ký bị cưỡng ép tứ đoạn, sau đó bị Lư Lân một trường mất mạng. Còn lại sát thủ triệt để hỏng mất, nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, quay người liền muốn chạy từ phía. Lư Lân hừ lạnh một tiếng, Cửu Sơn cắt sông quận khẽ chấn động. Bị bóc ra ấn ký năng lượng, bị Sa Bàn trong nháy mắt thôn vệ, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng, bổ sung Lư Lân tiêu hao. Đợt thứ nhất chặn giết, kết thúc. Lư Lân lần nữa hóa thành lưu quang, hướng Giang Châu mau chóng bay đi. Vừa xông ra sơn cốc không đến trăm dặm, phía trước trên quan đạo xuất hiện lần nữa hơn 10 đạo thân ảnh, ngăn cản đường đi. Lần này, trên người bọn họ mặc lại là đại hạ quan phục. Cầm đầu mấy người, khí tức cường đại, nhưng lại ánh mắt trống rỗng, sắc mặt chết lặng. Lư Lân nhận ra trong đó mấy người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Binh bộ Tả Thị Lang, Trương Hiển, Ngự sử Trung Thừa, Vương Kha. Những người này đều là mấy chục năm trước tại Ly Kỳ mất tích triều đình trọng thần, càng là nổi danh thiết cốt tranh thần. Lư Lân trong lòng cảm giác nặng nề. Các ngươi cũng bị thái tổ khống chế. Không có người trả lời hắn. Sau một khắc, lấy Trương Hiển cầm đầu hơn 10 người ngày xưa trọng thần, hướng phía Lư Lân phát khởi bầy công. Chiêu thức đại khai đại hợp, chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lư Lân ánh mắt phức tạp, không có trước tiên hạ sát thủ, không ngừng né tránh đón đỡ, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Có thể những người này bị khống chế sau, thực lực mặc dù không thể so với khi còn sống, nhưng không sợ chết đấu pháp lại càng khó chơi hơn. Lư Lân vốn là có thương tại thân, lại bó tay bó chân, trong lúc nhất thời lại bị làm cho hiện tượng hoàn sinh. Phúc. Một cái né tránh không kịp, bị một đạo lăng lệ trưởng phong quét trúng phía sau lưng, một ngụm máu tươi kém chút nhịn không được phun ra. Không có khả năng kéo dài nữa. Lư Lân cắn chặt răng, làm một cái mạo hiểm quyết định. Tâm thần lần nữa chìm vào cựu sân sông, quang mang bao phủ hướng binh bộ thị lang Trương Hiển. Những người này thể nội ân ký, so với cái kia sát thủ càng thêm phức tạp, càng thêm ngoan cố. Mỗi tước đoạt một kia, đều tại xé rách Lư Lân thần hồn. Đau nhức kịch liệt toàn tâm. Nhưng Lư Lân gắt gao chống đỡ, ý niệm vững như bàn thạch. Rốt cục, ông, một tiếng. Trương Hiển thể nội màu ám kim ân ký, bị triệt để tước đoạt. Chống rồng ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Nhìn thấy trước mắt toàn thân đẫm máu Lư Lân, lại nhìn một chút ngay tại vây công hắn ngày xưa đồng liêu, Trương Hiển lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Đa tạ ân cứu mạng. Chúng ta bị cầm tù 10 năm, nguyên lai tưởng rằng lại không lại thấy ánh mặt trời ngày. Mặc dù không biết Lư Lân thân phận, nhưng Trương Hiển khôi phục thanh minh sau, há có thể không biết được bạn. Lư Lân không kịp nhiều lời, lại đem mục tiêu nhắm ngay ngự sử Trung Thừa Vương Kha. Một lát sau, Vương Kha cùng một tên khác quan viên vậy khôi phục thần trí. Khi ba người biết được Lư Lân đang muốn chạy tới Giang Châu cứu người lúc, ba người liếc nhau. Sau đó đồng thời đối với Lư Lân không người vái chào. Cứu giá quan trọng, nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta thân thể tàn phế, có thể kéo dài một lát, đã là chết cũng không tiếc. Nói xong, ba người quay người nghĩa vô phản cố xông về bị khống chế đồng liêu. Vương Minh, người ta là quan đồng liêu 30 năm, hôm nay ta đưa ngươi giải thoát. Các minh đệ, tỉnh a. Lư Lân thật sâu nhìn bọn hắn một chút, không có nhiều lời, quay người hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng về Giang Châu phương hướng phi nước đại. Lại vọt ra mấy trăm dặm, Giang Châu thành đã thấy ở xa xa. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, như là trong nháy mắt từ ban ngày tiến nhập đêm tối. Một cỗ khủng bố đến làm cho người hít thở không thông uy áp từ trên trời giáng xuống, gắt gao khóa chặt Lư Lân. Giữa không trung, một bóng người chậm rãi hiện hiện, người tới chính là Lê Hoành. Lê Hoành sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại phân điện cùng Lê Miên một trận chiến bên trong bị thương không nhẹ, nhưng nhìn về phía Lư Lân trong mắt tràn đầy sát ý băng lãnh. Tại phía sau hắn, còn đi theo mười mấy tên khí tức quỷ dị trưởng sinh điện tử sĩ. Lư Lân, ngươi trốn không thoát. Lê Hoành cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường vỗ xuống. Vâng. Năng lượng màu đỏ sẫm trên không trung hội tụ thành một cái che khuất bầu trời cự thủ, chiếu Lư Lân ầm vang ép xuống. Lư Lân quanh thân tài hoa vận chuyển tới cực hạn, một quyền liên tiếp lấy Hàn Lâm cảnh ngạnh kháng Lê Hoành nửa bước văn tông cảnh. Phanh, quyền trường tương giao, Lư Lân chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực truyền đến, cả người thổ huyết bay ngược, đập xuống trên mặt đất. Mười mấy tên tử sĩ thừa cơ cùng nhau tiến lên, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt đem Lư Lân bao phủ. Phúc, 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 từng đạo vết thương ở trên người hắn nổ tung, máu tươi tuôn ra, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới, ý thức dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, trong đầu Cửu Sơn Cắt Sông quận đột nhiên bộc phát ra chấn động kịch liệt. Trước đó bị thôn phệ thuộc về trường sinh điện sát thủ cùng trung thần thể nội thái tổ ấn ký năng lượng, tại thời khắc này đều bộc phát. Một cỗ bảng bạc mênh mông kỳ dị màu xám trắng lực lượng từ trong xa bản tuôn ra, trong nháy mắt rót đầy Lư Lân toàn thân. Cửu Sơn Sông, huyết mạch thôn phệ. Lư Lân hai mắt trong nháy mắt bị hào quang màu xám trắng triệt để lấp đầy. Từ dưới đất đứng lên, trở tay một quyền, đánh phía đang muốn xuất thủ lần nữa Lê Hoành. Một quyền này ẩn chứa một tia tức đoạt vạn vật khủng bố đạo vận. Đây là ta trường sinh điện thần thông, Lư Lân, ngươi như thế nào tập được? Lê Hoành thấy thế sắc mặt biến, trong lúc đội vã đưa tay ngăn cản. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm, Lê Hoành lại bị một quyền này chấn động đến đạp đạp lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lực lượng của ngươi. Lư Lân căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, thừa cơ xông vào đám kia tử sĩ bên trong. Huyết mạch bắt đoạn. Hào quang màu xám trắng quét ngang mà qua. Mười mấy tên tử sĩ thể nội thái tổ ấn ký, trong cùng một lúc bị cưỡng ép tức đoạn, một thân tu vi trong nháy mắt hóa thành hư không, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lê Hoành nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghĩ tới điều gì, Lâm An phủ huyết tế người sống sót. Đây chính là vật chứa cho ý nghĩa sao? Hay là nói ngươi thể nội có khắc chế hắn đồ vật? Nghĩ tới đây, Lê Hoành trong nháy mắt cải biến sách lược. Sắt chiêu dấu kỹ, ngược lại lấy cầm nã thủ pháp làm chủ. Quanh thân khí tức đỏ sầm ầm vang một phát, hóa thành mấy chục đạo cứng cỏi không gì sánh được năng lượng xiển xích, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Lư Lân quấn quanh mà đi. Lư Lân vừa mới trong nháy mắt thanh không tất cả tử sĩ, thần hồn tiêu hao rất lớn, đối mặt phô thiên cái địa xiển xích thế công, có chút né tránh không kịp. Mấy đạo xiềng xích trong nháy mắt cuốn lấy tay chân của hắn, sau đó nắm chặt, cả người bị trói buộc, không thể động đậy. Ngươi đối hắn giá trị xa so với ta tưởng tượng phải đại. Bắt sống ngươi, bản tọa công lao đã đủ. Lê Hoành cười lạnh, từng bước một tới gần. Lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí nhanh đến cực hạn,